truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta thật không phải cố ý. Đấu La Đại Lục, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đây là nơi nào a? Triệu Minh theo trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn phát hiện mình hiện tại đang nằm tại một mảnh trên mặt cỏ, bụi cỏ lá cây đâm hắn có chút ngứa ngáy. Ta bị bắt cóc. Không nên a. Không đúng, tay ta thế nào như vậy non, còn có thân thể này. Lấy lại tinh thần, Triệu Minh khó có thể tin nhìn xem thân thể của mình. Lúc này, chính mình cái kia thô ráp hiện da đen đã biến thành non mịn da thịt trắng đoán. Rất rõ ràng. Đây là một bộ tiểu hài tử thân thể. Ta xuyên qua. Nhìn qua không ít xuyên qua trùng sinh văn, Triệu Minh lập tức ý thức đến vấn đề này. Loại trừ xuyên qua, tựa hồ không có giải thích khác. Chờ một chút. Cái này chỗ nào tới nữ nhân quần áo? Đứng thẳng lên quét mắt hoàn cảnh xung quanh, Triệu Minh lập tức phát hiện mình ngay phía trước, tồn tại một đống dị thường màu sắc đồ vật, vừa nhìn lên liền là nữ nhân quần áo. Đây là... Triệu Minh đem con mắt ném hướng về phía trước. Ánh mắt chiếu tới, một bộ chân bóng uyển chuyển thân thể, lúc này chính giữa ở phía trước trong hồ tắm. Triệu Minh nhìn ngây người, trên thế giới lại có như thế tuyệt mỹ nữ tử. Đây là một cái nhất đẳng tuyệt mỹ thiếu nữ. Nó nà như bạch ngọc da thịt, hiện ra chân bóng lộng lẫy. Vậy mực mái tóc không tiếng động mà phất nhẹ, lơ lửng ở trên mặt nước, mang theo mềm mại mà tinh xảo vẻ. Ngũ quan tinh xảo, như ngọc điêu khắc, tu mị cái gãy cổ ngọc, da thịt trắng loãng, chiếu rọi ở giữa càng cảm thấy vũ mị yêu kiều, tươi đẹp động lòng người, đẹp giống như là tiên nữ đồng dạng. Đây coi như là trong truyền thuyết tiên tử cũng không gì hơn cái này đi. Đây tuyệt đối là Triệu Minh gặp qua đẹp nhất nữ tử. Dưới so sánh, trên địa cầu những cái kia vong hồng minh tinh quả thực liền là son phấn tầm thường phấn. Nước hồ trong veo thấy đáy, sóng nước dập dờn ở giữa, Triệu Minh có thể mơ hồ chứng kiến cái kia giấu tại trong nước sáng trắng thân thể. Cái kia nụ hoa muốn thả tiểu nụ hoa, cái kia hai hạt màu hồng tiểu anh đào, đều kích thích Triệu Minh thần kinh. Cái này, không thể nhìn a. Triệu Minh không kèm nổi mở to hai mắt nhìn. Triệu Minh không nghĩ tới chính mình một cái lao độc thân cậu lại còn có dạng này may mắn được thấy, lập tức chính mình vừa mới xuyên qua căng thẳng bất an tâm tình tiêu tán không ít. Ước chừng 5-6 phút sau, Triệu Minh cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mở rộng tầm mắt sau đó, hắn cảm thấy vẫn là đến mau mau rời đi nơi thị phi này. Không phải vậy lời nói, nữ tử kia tắm rửa xong nhưng không có mình quả ngon để ăn. Xoẹt rô ét. Trời không thoại ý nguyện người. Ngay tại Triệu Minh quay người chuẩn bị thời điểm, không cẩn thận dẫm lên một cái cành cây khô. Ai? Nghe được động tĩnh, tắm rửa nữ tử biến sắc mặt. Nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa mới bắt gặp chuẩn bị chuồn đi Triệu Minh. Xong đời. Triệu Minh lập tức sắc mặt trắng bệnh, lúng túng xoay người, hướng về nữ tử phất phất tay, hẹo lồ. A. Lưu manh. Bị kinh sợ, nữ tử tranh thủ thời gian che lấy thân thể của mình. Theo đó, tay phải vung lên, Triệu Minh bên cạnh quần áo nhanh chóng bị thu hút đi qua. Tiên nữ tỷ tỷ, đây là một cái hiểu lầm. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối cái gì cũng không thấy. Cái kia, ta đi trước. Triệu Minh một bên giải thích, một bên nhanh chân bỏ chạy. Hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, vừa mới nữ tử kia chỉ dùng tay vung lên liền đem mười mấy mét có hơn quần áo thu hút đi qua. Có năng lực như vậy, nếu muốn giết hắn đó cũng là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, đừng chạy. Ta muốn giết ngươi. Sau lưng tiểu nổ âm thanh truyền đến, mang theo từng tia hàn ý. Để Triệu Minh có chút tê cả da đầu. Tranh thủ thời gian chạy, bằng không thì chết chắc. Triệu Minh cảm thấy châm xuống, dưới chân không khỏi đến tăng nhanh mấy phần. Hỗn đản. Lập tức lấy nhìn trộm tặc nhanh chóng chạy, nàng không khỏi đến xấu hổ giận dữ giận mắng một tiếng. Nàng không biết, nơi này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ngoại nhân. Phải biết, nơi này là nội vi tinh đấu đại xâm lâm, ít ai lui tới. Hơn nữa tới tắm rửa phía trước nàng đã liên tục kiểm tra qua, nơi này sẽ không có người mới đúng à. Chẳng lẽ là hắn trước đây ngay tại nơi này mai phục, chính mình không phát hiện. Bất quá bất kể như thế nào, không thể để cho hắn còn sống ra ngoài. Không phải vậy lời nói, sau này mình sợ là không mặt mũi gặp người. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, nàng phi tốc hướng về Triệu Minh phương lao đi, tốc độ kia nhanh đến cực điểm. Ba mẹ nó, cái này mẹ nó bật hợp ta. Triệu Minh hướng đầu nhìn lại, không kềm nổi giật nảy mình. Nữ tử kia vừa mới còn tại mặc quần áo, vậy mới một hồi, liền đã nhanh đuổi theo tới. Mạnh nhất đánh dấu nhiệm vụ hệ thống khóa lại bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công khóa lại mạnh nhất đánh dấu nhiệm vụ hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu đấu La Đại Lục, tinh đấu Đại Xâm Lâm. Thu hoạch đến ban thưởng, khôi lỗi võ hồn. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được tân thủ đại lễ lớn. Đấu La Đại Lục. Chẳng lẽ ta xuyên qua đến đấu La Đại Lục? Tiểu tử, ta nhìn ngươi hiện tại chạy trốn nơi đâu? Ngay tại Triệu Minh trầm nghi thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng theo sau lưng Triệu Minh truyền đến. Âm thanh vang lên đồng thời, một loại để Triệu Minh tê cả da đầu cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Như là bản năng, dưới chân Triệu Minh trượt đi tránh thoát một kích này. Vâng! Mà trước người Triệu Minh, một khỏa bán kính trọn vẹn có hơn một mét đại thụ nháy mắt bị chém thành hai khúc. Chờ một chút, ngươi không thể giết ta. Ta vẫn chỉ là cái hài tử, ngươi sao có thể đối một đứa bé hạ thủ đây? Biết chính mình là chạy không qua, Triệu Minh tranh thủ thời gian kéo dài thời gian nói. Quả nhiên, nghe được Triệu Minh lời nói, nữ tử kia rõ ràng ngẩn người. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới nhìn trộm nàng chỉ là một cái như vậy tiểu hài tử. Gặp nữ tử kia ngây ngẩn cả người, Triệu Minh nuối lỏng một hơi, chìm vào tâm thần, lớn tiếng nói, mở ra tân thủ đại lễ lớn. Đinh, chúc mừng ký chủ mở ra tân thủ đại lễ lớn, thu được khôi lỗi Diễm Linh Cơ. Phải chăng đem phụ thêm trở thành khôi lỗi võ hồn thứ nhất hồn hoàn? Diễm Linh Cơ. Thiên hành cựu ca Diễm Linh Cơ. Quốc mạn nữ thần một trong A. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Triệu Minh nhịn không được kích động lên. Đây chính là ta kim thủ chỉ sao? Tranh thủ thời gian, không thấy ta ngay tại bị đuổi giết sao? Đinh, phụ thêm thành công, chúc mừng ký chủ trở thành hồn sư, trước mắt thực lực làm cấp 11. Hệ thống. Đối diện người kia thực lực gì? Triệu Minh suy nghĩ một chút nói. Nữ tử đối diện thực lực làm cấp 21 đại hồn sư. Mạnh như thế. Đó còn là lấy lý phục người A. Triệu Minh không khỏi đến theo nghĩ thầm. Tiên nữ tỷ tỷ, lần này thật sự là hiểu lầm. Ta thật không phải cố ý nhìn, không đúng, ta không thấy gì cả A. Suy nghĩ đến đối diện thực lực, Triệu Minh không thể không nhận sợ. Trong lòng có chút ít lực lượng, Triệu Minh ngẩng đầu nhìn kỹ một chút nữ tử này. Nữ tử ăn mặc quần dài trắng. Lúc này, bởi vì trên mình hơi nước chưa khô, quần áo áp sát vào trên mình. Tại cái này quần áo bao khỏa phát họa phía dưới, thể hiện ra dáng vẻ thướt tha mềm mại đường cong là lướt. Bởi vì không thời gian đâm thủng ngực y phục, cái kia hai hạt lộ ra đến cực kỳ bất ngờ. A, khá lắm miệng lưỡi chân chu tiểu tử. Từ nhỏ đã biết nhìn lén nữ hải tử tắm rửa, sau đó còn đến. Nữ tử váy trắng hừ lạnh một tiếng, coi như ta giết ngươi cũng coi là thay trời hành đạo, miễn cho ngươi sau đó đi thai họa cái khác nữ hải tử. Ta hoan buồng A, ta thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Triệu Minh vừa nói, một bên âm thầm điều động lấy hồn lực. Đi qua hệ thống quán thâu, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay hồn lực cách vận dụng. Có thể nói, vẹn vẹn so với hồn lực vận dụng cùng khống chế, hắn tuyệt đối không thua bất luận cái gì tu luyện hồn lực mấy chục năm hồn sư. A, chỉ cần một không nhìn thấy liền xong. Ngươi yên tâm, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng ta cũng không giết ngươi, ta chỉ cần móc mắt ngươi liền tốt. Nữ tử hư lạnh một tiếng, khiếp mắt nói. Tốt ngươi cái ác độc nữ nhân, ta chẳng phải là không chú ý nhìn ngươi tắm rửa sao. Ngươi liền muốn đảo con mắt ta. Ta nhổ vào, liền ngươi cái kia thân thể nhỏ bé, muốn ta nhìn ta cũng không xem. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là Triệu Minh. Đạt được hệ thống, Triệu Minh là gan cũng dần dần lớn lên. Thân thư cầu ủng hộ. Cầu cất giữ. Cầu đề cử. Chương 2, yêu hồ mị đối hỏa mị thuật. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hôm nay ta không giết ngươi, ta hồ liệt na danh tự viết ngược lại. Nữ tử kiều mị khuôn mặt lúc này đã bị tức giận trắng bệch. Tại võ hồn điện nàng cho tới bây giờ đều là bị người ngửa mặt trông lên tồn tại, nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ có một ngày bị người đối đãi như vậy. Hồ Liệt Na. Ngươi gọi Hồ Liệt Na. Triệu Minh mở to hai mắt nhìn, Hồ Liệt Na không phải thánh nữ võ hồn điện sao? Chính mình ngày đầu tiên liền cùng võ hồn điện kết thủ. Cái này. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta rất có cần thiết ngồi xuống nói một chút. Triệu Minh ngượng ngùng nói. Đắc tội võ hồn điện, cũng không có cái gì kết cục tốt. Húng chi trước mắt vị lão sư này vẫn là võ hồn điện giáo hoàng bị đông. Chờ ta đem mắt ngươi móc, chúng ta bàn lại a. Hồ Liệt Na thật không nghĩ lấy muốn cùng Triệu Minh tán gẫu, trực tiếp thả ra võ hồn. Hiển nhiên nàng muốn mau sớm giải quyết đi Triệu Minh. Hồ Liệt Na võ hồn là yêu hồ, theo võ hồn phong thích, tại trên đầu nàng sinh ra hồ ly bộ dáng lắng hai, bờ mông sinh ra một cái lông mềm như nhung đuôi cáo, phát ra ánh sáng màu đỏ. Lập tức yêu mị vô hạn. Dưới thân, là hai cái màu vàng hồn hoàn. Bên trong một cái hồn hoàn là màu vàng nhạt, cái kia thì là màu vàng đậm. Cái này hồn hoàn là nàng mấy ngày nay mới thu hoạch. Trên thực tế, nàng lần này tới tinh đấu đại xâm lâm liền là tới thu hoạch chính mình thứ hai hồn hoàn. Xem ra là không có thương lượng. Liều. Mắt của Triệu Minh lóe ra vẻ điên cuồng. Nhắm mắt lại, hồn lực sóng chiều mà ra. Lúc này, Triệu Minh có khả năng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tố chất tại không ngừng mạnh lên. Thị giác, thính giác, lực lượng, tốc độ. Tất cả những thứ này đều tại trong chớp mắt tăng cường lấy. Mà tại dưới người hắn, một cái lóa mắt màu cam hồn hoàn bắt đầu chậm chậm dâng lên. Màu cam hồn hoàn, cái này rõ ràng không thuộc về đấu la đại lục hồn hoàn hệ thống. Tại trong đấu la đại lục theo thứ tự chỉ có trắng, thất bại, tím, đen, đỏ, tiền 6 loại màu sắc khác nhau hồn hoàn. Đây là... Hiển nhiên, Hồ Liệt Na cũng ngây người, nàng không biết rõ trên thế giới này còn có dạng này kỳ quái hồn hoàn, thủ hạ thế công cũng chậm lại. Nhưng mà rất nhanh, càng để nàng kinh ngạc chuyện xuất hiện. Theo Triệu Minh màu cam hồn hoàn phong thích, một cái nhu mỉ vô hạn nữ tử xuất hiện tại hắn phía trước. Coi như là lấy nàng một nữ nhân ánh mắt, cũng không thể không thừa nhận cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử khuynh thành chi tư. Mà Triệu Minh càng là ngốc trệ. Đó là một người mặc màu đỏ tím váy mỏng tuyệt sắc nữ tử. Tam thiên đến eo sợi tóc theo gió nhẹ nhẹ nhàng vũ động, hương vị xông vào mũi. Hai mắt trong vắt có thần, tu mi đầu mũi, hai gò má phấn hồng mang cười, thực là thanh tú đẹp đẽ vô luân. Nhào nát ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu vào trên mặt nàng, càng lộ vẻ cho nàng màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc, trong hai con ngươi lam nhạt mị hỉ ngàn vạn. Thật đẹp. Triệu Minh nhịn không được nói. Mà thanh âm Triệu Minh hình như đưa tới Diễm Linh Cơ chú ý, Diễm Linh Cơ chậm chậm đi tới, đối Triệu Minh khẽ không người, chủ nhân. Giống như chim quên ôn nhu âm thanh, lại không chút nào tình cảm. Khôi lỗi vốn là không có tình cảm tử vật. Đây chỉ là cái khôi lỗi, đừng có đoán mò. Thật quỷ dị võ hồn. Nhìn tới, phải đem ngươi bắt trở về giao cho lão sư xử lý. Kinh ngạc âm thanh truyền đến, Hồ Liệt Na đã phát động công kích. Hồ Hỏa Lệnh. Đây là Hồ Liệt Na gần nhất thu được thứ hai hồn kỹ. Hồ Hỏa Lệnh có khả năng đem lực công kích của nàng nháy mắt tăng cao 5 thành, cũng sẽ xuất hiện một loại mang theo tính ăn mòn hồ ly lửa, nhiệt độ cực cao. Ngăn trở nàng. Mắt thấy, Hồ Liệt Na thẳng đến lấy chính mình tới, Triệu Minh cực kỳ hoảng sợ. Bất quá rất nhanh, Triệu Minh yên lòng. Bởi vì Diễm Linh Cơ đã ở phía trước cản trở Hồ Liệt Na thế công. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ rút ra cắm ở vén lên thật cao trên tóc một chi hồng ngọc cây châm, tóc dài đen sẫm như thác nước tản xuống. Mà trong tay nàng cây châm nháy mắt hóa thành đồng dạng ngọn lửa lượn lờ trường kiếm. Hỏa kiếm đối đầu sắc nhọn hồ ly chảo, trong lúc nhất thời hỏa quang bắn ra bốn phía. Thừa dịp cái này cấp, Triệu Minh tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau mở mười mấy mét, thần sắc căng thẳng nhìn chằm chằm trước mắt chiến đấu. Hệ thống, Diễm Linh Cơ lại là Hồ Liệt Na đối thủ sao? Không biết rõ. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Điều này cũng không biết, ta muốn ngươi để làm gì? Triệu Minh nhịn không được nhếch miệng, tức giận nói. Ta vô dụng lời nói, ngươi sớm bị Hồ Liệt Na giết chết. Hệ thống phản bác. Khu khu, cũng vậy. Triệu Minh có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Đúng rồi, có Diễm Linh Cơ toàn bộ tài liệu sao? Cái này ngược lại có. Hệ thống mới nói xong, trong đầu Triệu Minh liền xuất hiện Diễm Linh Cơ tin tức. Diễm Linh Cơ, tới từ Thiên Hành Cựu Ca vị diện, thực lực không tầm thường, trưởng thành cực cao. Diễm Linh Cơ sinh ra Bách Việt, khi còn bé một tràng lửa lớn thiêu hủy Diễm Linh Cơ quê hương dẫn đến nàng cửa nát nhà tan, trong đó có một cái đệ đệ sống chết không rõ. Năng lực, thao túng hỏa hệ pháp thuật, giỏi về thi triển ngọn lửa công kích, hỏa mị thuật, có thể vận dụng ngọn lửa khiến người xuất hiện ảo giác, còn có thể vào người khác ký ức. Vũ khí, hỏa linh châm, nội lực ngoại phóng tạo thành trạng kích loại hình khí diễm. Nhân vật đánh giá, nhiệt tình như lửa, nhu tình nước. Vừa mới Diễm Linh Cơ sử dụng hẳn là hỏa linh châm đi. Điều khiển ngọn lửa. Còn có thể sử dụng hỏa mị thuật. Triệu Minh lẩm bẩm nói, vừa nghĩ trong Thiên Hành Cựu Ca Diễm Linh Cơ một ít năng lực. Vậy Diễm Linh Cơ thực lực có mấy thành? Triệu Minh đột nhiên hỏi. Khôi lỗi tại trên bản chất thuộc về ký chủ hồn kỹ, nàng là dựa vào ký chủ hồn lực phát động công kích. Nàng có khả năng phát huy ra hồn lực liền là ký chủ bản thân hồn lực. Hệ thống giải thích nói. Như vậy phải không? Loại kia chính mình đột phá phong hào đấu la, khi đó liền có 9 cái hồn hoàn, cũng liền có 9 cái khôi lỗi. Hơn nữa, bọn hắn đều là thông qua hắn hồn lực phát huy công kích. Cũng liền là bọn hắn đều ít nhất là phong hào đấu la thực lực. Cái này không thể nghịch tiên. Chờ mình thành thần đem hồn hoàn điểm đầy, không thể có 10 cái khôi lỗi. Cái kia cùng người khác quyết đấu, đây không phải là có thể trực tiếp bày ra 10 cái khôi lỗi. Cầm 10 cái khôi lỗi, đây không phải là có thể trực tiếp đơn đấu thần giới. Ngoan ngoãn. Cái này có chút khủng bố a. Bất quá dạng này sử dụng chính mình hồn lực, còn không phải đem chính mình hút khô. Triệu Minh lập tức cảm giác có chút lạnh run. Thu về suy nghĩ, Triệu Minh bắt đầu quan tâm Diễm Linh Cơ cùng Hồ Liệt Na chiến trường. Triệu Minh chú ý tới, tuy là Hồ Liệt Na thế công rất mạnh, nhưng mà công kích nơi nơi đều sẽ bị Diễm Linh Cơ hóa giải. Trong mơ hồ, Hồ Liệt Na lại có loại bị áp chế cảm giác. Diễm Linh Cơ dù sao cũng là luyện tập từ nhỏ khống hỏa thuật. Luận độ thuần thục muốn so vừa mới thu được Hồ Hỏa Lệnh hồn kỹ Hồ Liệt Na mạnh hơn. Hơn nữa hỏa linh châm biến hóa hỏa kiếm vòng đến sắc nhọn mức độ cũng không chút nào thấp hơn Hồ Liệt Na hồ ly chảo. Nguyên cớ, trong lúc nhất thời Hồ Liệt Na cũng có chút sốt ruột. Hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện phát sinh, để nàng nguyên bản tại võ hồn điện bị bồi dưỡng bình tĩnh đối chiến chi tâm cũng bắt đầu bối rối. Nếu là lúc bình thường, gặp được loại tình huống này, Hồ Liệt Na nhất định sẽ không hoảng hốt không chậm đối chiến, thẳng đến hao hết Triệu Minh tất cả hồn lực. Thế nhưng, tâm nàng tự đã sớm bị Triệu Minh tức giận loạn. Thứ nhất hồn kỹ, yêu hồ mị. Hồ Liệt Na không có ý định tại kéo xuống đi, nàng quyết định sử dụng nàng thứ nhất hồn kỹ. Xem như khống chế hệ hồn sư, nàng thứ nhất hồn kỹ chính là khống chế tinh thần loại. Nàng tin tưởng nàng mị thuật có thể làm cho nàng nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bất quá, nàng ý nghĩ nhất định là muốn thất bại. Hòa mị thuật. Diễm Linh Cơ khẽ quát một tiếng, không có chút nào sinh khí trong ánh mắt hiện lên một chút tinh mang. Cùng Diễm Linh Cơ so mị, kết quả có thể nghĩ mà biết. Chỉ thấy Hồ Liệt Na kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng máu me đầm địa. Thân thể mất đi khống chế nàng, hướng về sau thụt lùi hai bước, tiếp đó ngã nhào trên đất. Trên tinh thần bị thương nặng, lúc này nàng hiển nhiên đã vô lực tại chiến. Làm sao có khả năng, ta mị thuật lại bị phá giải. Sắc mặt Hồ Liệt Na trắng bệnh, tự lẩm bẩm. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thất bại tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mị thuật trên mình. Chương 3, sinh mệnh lực. Phủi tay, Triệu Minh vừa ý nhìn xem chính mình kết tác. Ân, không tệ. Kỹ thuật này cực kỳ châu a a. Tiểu Thí Hải, ngươi muốn làm gì? Mau thả ra ta. Cảm nhận được toàn thân mình trên dưới bị buộc chặt, Hồ Liệt Na không khỏi đến cực kỳ hoảng sợ. Ta muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Triệu Minh cười tủm tỉm nói, ánh mắt cũng là nhìn từ trên xuống dưới. Thả ta ra, ngươi tên tiểu lưu manh. Hồ Liệt Na nổi giận mắng. Cái gì tiểu lưu manh? Như ngươi nha đầu này muốn ngực không ngực muốn bở ngông không ngông. Ta mới không có thèm đây. Triệu Minh híp mắt cười nói. Bất quá nha, ngươi hiện tại cũng đã nói như vậy. Ta không đối với ngươi làm chút gì đó, tựa như là có chút không nói được. Ngươi dám. Hồ Liệt Na có chút tức hồn hện, ta nói cho ngươi, ta thế nhưng thánh nữ võ hồn điện, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Thôi đi, hù dọa ai đây? Ngươi là thánh nữ võ hồn điện, ta vẫn là võ hồn điện giáo hoàng đây. Triệu Minh vừa nói, một bên mang theo nụ cười hướng về Hồ Liệt Na di chuyển đi. A tiểu lưu manh. Ngươi dừng tay cho ta. Hồ Liệt Na lập tức thét lên lên tiếng, thế nào cũng không nghĩ tới dưới ban ngày ban mặt, chính mình cư nhiên như thế bị người khi nhục. Ngươi ngược lại gọi A. Ngươi chính là la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi. Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa xấu hổ. Nàng hiện tại chỉ hận tại sao mình cần phải tại tinh đấu đại xâm lâm tắm rửa. Nhìn một chút, đi ra lại tắm không được sao. Lấy những người kia bản tính, chính mình tại tắm rửa thời điểm bọn hắn là tuyệt đối không dám làm phiền. Nguyên cơ phỏng trừng hiện tại chính mình mất tích bọn hắn cũng còn không biết rõ. Nghĩ đến đây, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Gặp Hồ Liệt Na khóc, Triệu Minh cũng cảm giác chính mình có phải hay không chơi qua. Dù sao mình cũng coi là đối lý, nhìn thân thể người khác còn như thế đối phó người ta. A. Chiếc nhẫn này còn không tệ, ta muốn. Đang chuẩn bị buông ra Hồ Liệt Na chuẩn đi thời điểm, Triệu Minh chú ý tới trên ngón tay Hồ Liệt Na, cái kia tựa hồ là trong truyền thuyết không gian giới chỉ. Ngươi, làm gì? Đó là giới chỉ của ta. Hồ Liệt Na mở mắt, người kia không biết rõ lúc nào đã đem nàng mang theo trên tay không gian giới chỉ đoạt đi. Cái gì ngươi ta? Phía trên lại không khắc danh tự. Đây chính là không gian giới chỉ a. Triệu Minh mắt buốc tinh quang. Loại vật này Triệu Minh vẫn chỉ là tại bên trong thấy qua. Không nghĩ tới chính mình một ngày kia cũng có thể có loại bảo bối này. Chiếc nhẫn kia đối với Triệu Minh tới nói, vốn là thật lớn. Nhưng mà, ngón tay Triệu Minh một mang lên đi, giới chỉ ngay lập tức thu nhỏ, thẳng đến cùng ngón tay Triệu Minh trọn vẹn xứng đôi. Đây là một cái màu hồng không gian giới chỉ, Triệu Minh mang theo trên tay có chút là lạ, nhưng mà đối với Triệu Minh tới nói, tính thực dụng mới là quan trọng nhất. Hô, đến tranh thủ thời gian nhanh đi. Nha đầu này đi ra săn bắt hồn hoàn khẳng định không phải một người. Đợi lát nữa phát hiện Hồ Liệt Na bị chính mình như vậy cột, chính mình khẳng định không có gì tốt hạ tràng. Hắc hắc, Nana, ta đi trước a. Triệu Minh đi vài bước, cảm thấy có chút không có lời, lại tái phát trở về. Nhìn xem Hồ Liệt Na thơm mềm môi đỏ, trực tiếp ấn lên. Thật là thơm. Triệu Minh có chút lâng lâng dùng lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, phía trên lưu lại mùi thơm khiến hắn có chút lưu luyến. Vô sỉ. Tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, Hồ Liệt Na nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng không nghĩ tới chính mình nụ hôn đầu dĩ nhiên bản giao tại nơi này. Nana lão bà, ngươi sao có thể đối ngươi như vậy lão công nói chuyện đây? Khiến ta không kềm nổi có chút thương tâm a, ta một thương tâm liền muốn làm chút càng quá phận sự tình đây. Ngươi dám? Hồ Liệt Na trừng to mắt, lớn tiếng nói. Càng quá phận sự tình, chẳng lẽ là? Không được, tuyệt đối không được. Ta có cái gì không dám? Triệu Minh khinh thường nói. Ngươi, vậy ngươi muốn thế nào? Hồ Liệt Na có chút khóc không ra nước mắt. Gặp được như vậy một người coi như nàng xui xẻo. Hắc hắc, gọi ta một tiếng tốt lao công nghe một chút, nói không chắc ta tâm tình vừa tốt liền không làm khó dễ ngươi. Triệu Minh cười tủm tỉm nói. Ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Hồ Liệt Na lúc này tức giận giống như là một cái tiểu hoa miêu đồng dạng, xù lông. Tính toán, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Đừng, ta gọi. Gặp Triệu Minh lại muốn đối với mình động thủ, Hồ Liệt Na cắn răng nói, tốt. Lão. Công. Không được, một điểm thành ý đều không có. Triệu Minh lắc đầu. Âm thanh phải ôn nhu một điểm, biểu tình muốn mỉm cười, ánh mắt muốn loại kia ẩn ý đưa tình cảm giác. Ngươi. Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy chính mình phổi đều muốn tức nổ tung. Nhưng mà không dựa theo hắn nói làm, chính mình e rằng tổn thất lớn hơn. Tốt lao công Hồ Liệt Na tận lực dùng đến xốp giòn âm thanh nói. Một tiếng này trực tiếp đem Triệu Minh đưa lên cực lạc. Tốt lao bà thật ngoan. Vậy ta liền đi trước ca. Tại trên mặt Hồ Liệt Na mổ một cái, Triệu Minh tranh thủ thời gian hướng về tinh đấu đại xâm lâm nên ngang rời đi. Hỗn đản. Sau đó đừng để ta gặp lại ngươi, không phải vậy ta nhất định giết ngươi. Hồ Liệt Na tức giận nói. Ước chừng 5-6 phút sau, Hồ Liệt Na khôi phục một chút hồn lực, liền dùng sức chấn khai trói trên người mình dây leo. Qua một hồi lâu, đem trên mình chỉnh lý tranh thủ thời gian, Hồ Liệt Na mới trở lại võ hồn học viện Liệp Hồn tiểu đội căn cứ. Nana, ngươi thế nào đi lâu như vậy, ta đang chuẩn bị ra ngoài tìm ngươi đây. Một tên thân mang cẩm y nam tử cao lớn đối Hồ Liệt Na nói. Gặp Hồ Liệt Na trở về, liền mới lỏng một hơi. Bất quá hắn nhạy bén phát giác được Hồ Liệt Na lúc này có chút không đúng. Ca, ta không sao. Hồ Liệt Na lắc đầu, nhìn xem bên phải bầu trời khe khẽ thở dài. Tốt, mọi người tiếp tục đi tới, tranh thủ hôm nay cho Mạc Nguyệt tìm tới cái thích hợp hồn hoàn. Sau một ngày, tinh đấu đại xâm lâm ép, một cái tiểu hài đang nằm tại dưới đất, sinh không thể yêu nhìn xem bầu trời. Mà bên cạnh hắn thì là một cái nũng nịu nữ tử. Tuy nói cực đẹp, nhưng mà chỉ cần ngươi tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện ánh mắt của nàng là lỗ trống, không có chút nào sinh khí đáng nói. Người này liền là theo trong tinh đấu đại xâm lâm trốn ra được Triệu Minh, mà bên cạnh hắn thì là Khôi Lỗi Diễm Linh Cơ. Tuy là vẹn vẹn chỉ ở tinh đấu đại xâm lâm ở lại một ngày, nhưng mà đây đối với Triệu Minh tới nói thì cực lớn bóng mờ. Một cái phổ thông cấp 10 hồn sư theo trong tinh đấu đại xâm lâm chạy đến, trong đó hung hiểm ai có thể biết. Có thể nói, nếu là không có hệ thống nhắc nhở hắn, hắn sợ là chết sớm. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến cấp cho bên trong. Đinh, gia nhập Nặc Đinh học viện, thu được tiểu vũ hảo cảm. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên võ hồn một cái. Tiểu vũ. Mắt của Triệu Minh sáng lên, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Tại nhìn nguyên tắc thời điểm, Triệu Minh liền đối tiểu vũ khổ cực tao ngộ cảm thấy thương tiếc. Hiện tại nếu hắn xuyên qua tới, như vậy thì nhất định sẽ không để tiểu vũ lại phát sinh tương lai chuyện như vậy. Mở ra bảng hệ thống. Triệu Minh nói. Ký chủ, Triệu Minh. Hồn lực. Cấp 11. Võ hồn, khôi lỗi. Hồn cốt, không. Khôi lỗi, diễm linh cơ, sinh mệnh lực, 1. Đánh dấu, tạm thời chưa có đánh dấu địa điểm tuyên bố. Nhiệm vụ, gia nhập Nặc Đinh học viện, thu được tiểu vũ hảo cảm. Nhìn xem chính mình bảng, Triệu Minh không khỏi đến nhíu nhíu mày. Hệ thống, bên cạnh diễm linh cơ cái kia sinh mệnh lực là cái gì? Hệ thống xuất phẩm khôi lỗi ban đầu trạng thái là không có tình cảm tử vật. Nhưng mà một khi khôi lỗi sinh mệnh lực điểm đầy, khôi lỗi sẽ triệt để thức tỉnh, đồng thời đối ký chủ tuyệt đối trung thành. Ngươi nói cái gì? Khôi lỗi có thể thức tỉnh? Triệu Minh mặt mũi tràn đầy xúc động hỏi. Nguyên bản thu hoạch diễm linh cơ khôi lỗi phía sau, Triệu Minh còn có chút khổ sở. Cuối cùng một cái không có chút nào sinh khí mỹ nữ ở trước mặt mình, dù cho lại xinh đẹp, đều là có không trọn vẹn. Nhưng mà, hiện tại, hết thảy đều trở thành khả năng. Đây cũng quá dễ chịu một chút ta. Chương 4, Nặc Đinh học viện. Nặc Đinh Thành chẳng qua là đấu la đại lục một cái không chút nào thu hút xa xôi thành nhỏ. Bất quá, cho dù là một cái thành nhỏ, bên trong cũng là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Một phương khí hậu nuôi một phương người. Xem như lấy tu luyện làm chủ thế giới, nơi này nam nữ, chỉnh thể giá trị bộ mặt muốn so trên địa cầu cao hơn. Đây chính là tu hành thế giới mị lực. Dù cho không phải hồn sư, sinh ra ở dạng này tràn ngập thiên địa nguyên lực địa phương, đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Triệu Minh tự mình đi tại Nặc Đinh Thành trên đường phố. Đông nhìn bên phải một chút. Có loại thưởng thức dị giới phong tình cảm giác. Nặc Đinh học viện tại trong Nặc Đinh Thành là mọi người đều biết tồn tại, bởi vì Nặc Đinh học viện có khả năng bồi dưỡng được hồn sư. Mà hồn sư, dù cho là phổ thông hồn sư đều là tuyệt đối tôn quý. tùy tiện hướng về lui tới người qua đường nghe ngóng Nặc Đinh học viện vị trí, Triệu Minh hướng thẳng đến Nặc Đinh học viện phương hướng mà đi. Nặc Đinh học viện tọa lạc ở Nặc Đinh thành tây. Xa xa, Triệu Minh liền chứng kiến một tòa cao lớn cổng vòm rộng chừng 20 mét, cao cũng có 10 mét có hơn, đều là từ cứng rắn nham thạch tu tập mà thành, phía dưới có hai phiến cửa sắt, nhìn qua kiên cố dày vô cùng. Dừng lại, làm gì? Triệu Minh vừa mới đi đến cửa lớn phía trước, một cái giữ cửa thanh niên đem hắn ngăn lại. Ta tới Nặc Đinh học viện báo danh. Triệu Minh nhếch miệng. Báo danh? Ngươi chứng minh tài liệu đây. Thanh niên nam tử nhu hòa nói. Nhìn xem Triệu Minh quần áo quang vinh, hắn không kềm nổi chậm lại ngữ khí. Bất quá, Triệu Minh thì là nhíu mày, hắn luôn cảm giác một màn này có chút kỳ quái a. Hắn nhớ tới tới, cái này chẳng phải là tại trong nguyên tắc gây khó khăn đường tam cái kia người gác cổng sao. Can đảm lắm a. Nên thưởng. Võ hồn điện chứng minh ta ngược lại thật ra không có. Bất quá ta có cái này. Triệu Minh mỉm cười. Không chứng minh tài liệu ngươi tới cái gì? Ta nghe được Triệu Minh không có võ hồn điện chứng minh tài liệu, thanh niên nam tử khó chịu nói. Bất quá lời nói vừa mới nói đến một nửa liền bị dại ra. Kim hồn tệ. Cái kia trọn vẹn có hơn 20 cái kim hồn tệ. Phải biết hắn tại Nặc Đinh học viện tân tân khổ khổ một tháng cũng bất quá 8 cái ngân hồn tệ. Quý nhân, gặp được quý nhân. Thanh niên người gác cổng lập tức ý thức đến điểm này. Vị thiếu gia này. Ta vừa mới lời nói có thể có chút thô lỗ, còn mời thiếu gia không cần để ở trong lòng. Tiếp nhận trong tay Triệu Minh kim hồn tệ, lúc này tay hắn còn có chút phát run. Không có việc gì. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Thiếu gia, gọi nhỏ Lý Kỳ, là nơi này người gác cổng. Thanh niên nam tử tâng bốc nói. Lý Kỳ A, ngươi gần nhất có hay không gặp qua một cái gọi Đường Tam người? Đường Tam? Không có ai, chẳng lẽ vị này là thiếu gia bằng hữu? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Trong lòng âm thầm đem cái tên này nhớ kỹ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn cũng không phải bằng hữu. Triệu Minh mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một chút khinh thường, mà cái này vừa đúng bị Lý Kỳ bắt được. Thiếu gia, ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi hắn. Người gác cổng âm hiểm nói. Ta nhưng không nói gì. Nói, Triệu Minh đã đi xa. Nguyên thời điểm, Triệu Minh liền đã nhìn Đường Tam khó chịu rất lâu. Hiện tại nếu đi tới đấu La Đại Lục vị diện này, cái kia chuyện thứ nhất liền là nện Đường Tam. Đường Tam cùng đại sư cái này một đôi sư đồ đều không phải vật gì tốt. Có thể nói, hai người kia cuối cùng thành công đều là quy tội Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông ở sâu trong nội tâm tồn tại ái niệm. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông đối đại sư yêu, để nàng lần lượt mềm lòng. Có thể nói là nàng lần lượt phong túng, để đại sư bồi dưỡng được một cái thẳng hướng chính mình lợi khí. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết đối Đường Tam yêu, để nàng tại kế thừa thiên sứ chi thần vị phía sau. Không có hạ quyết tâm giết Đường Tam ngược lại thả hắn, để hắn thu được hải thần thần vị. Cuối cùng để chính mình vạn kiếp bất phục. Có thể nói, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết sẽ thất bại cũng không phải bởi vì Đường Tam quá mạnh, cũng không phải bởi vì đại sư quá thông minh. Các nàng là bại bởi ái tình. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết mẹ con chia nhau bị đại sư cùng Đường Tam sư đồ ăn gắt gao, còn đánh cái truy. Bất quá nha, hiện tại ta mới là đấu La Đại Lục nhân vật chính. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ. Một cái thế giới cũng chứa không được hai cái nhân vật chính. Trong học viện tới gần cửa ra vào, có một cái vẽ lấy học viện bản đồ bảng thông báo. Triệu Minh đại khái nhìn xuống, học viện chủ yếu chia làm mấy cái khu vực, chủ giáo học lâu, thao trường cùng thao trường sân đông lầu ký túc xá. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, Triệu Minh hướng về lầu dạy học đi đến. Phòng giáo vụ tại chủ lầu dạy học một tầng, đặc biệt phụ trách tiếp đãi tân sinh là một tên nhìn qua hơn 60 tuổi trung niên lão sư. Còn có hai tên tuổi tác tại 30 trong vòng thanh niên lão sư cho hắn trợ thủ. Hàng năm, Nặc Đinh Thành bao gồm phụ cận tại bên trong thôn trang có khả năng có trở thành hồn sư tư chất cũng không có nhiều người. Nặc Đinh học viện hàng năm cũng liền có thể tiếp thu 4-50 cái hải tử mà thôi. Nguyên cớ, trong văn phòng chiêu sinh các lão sư cũng còn tính toán thanh nhàn. Triệu Minh vừa xuất hiện liền đưa tới ba vị lão sư chú ý. Lão sư, ta là tới báo danh. Triệu Minh đi đến chính giữa tên kia tuổi già lão sư bên cạnh bàn. Mở miệng nói. Tới báo danh. Ngươi là một người sao? Đúng. Tốt ta, xin lấy ra ngươi võ hồn điện chứng nhận. Tuổi già người lão sư kia nghiêm mặt nói. Lão sư, ta không có võ hồn điện chứng minh. Ngươi nhìn, ta có thể hay không dùng cái khác chứng minh. Không có võ hồn điện chứng minh. Ngươi nào đây? Tiểu tử, tranh thủ thời gian đi, không nên quấy rầy chúng ta làm việc. Bên cạnh thanh niên lão sư nghe được Triệu Minh không có võ hồn điện chứng minh tài liệu, ngay tại chỗ mặt liền đen. Cuối cùng, tại Nặc Đinh Thành cùng hắn khu vực phụ cận, tất cả đến tuổi hài tử đều là tại võ hồn điện hoàn thành võ hồn thức tỉnh. Nguyên cớ, tất tất cả có thể trở thành hồn sư hài tử đều sẽ có một chương võ hồn thức tỉnh thời gian chứng minh thư. Trong này ghi lại bọn hắn tiên thiên hồn lực, võ hồn các loại nội dung. Đây cũng là Nặc Đinh học viện tuyển nhận học sinh trọng yếu căn cứ. Ta mặc dù không có võ hồn điện võ hồn thức tỉnh chứng minh, nhưng mà, ta vốn chính là hồn sư. Triệu Minh cười nhạt một tiếng, bước về phía trước một bước. 3. Lấy Triệu Minh làm trung tâm xuất hiện từng đợt gợn sóng năng lượng. Hồn sư cấp bậc hồn lực phát tiết lấy, để ba người đều trợn mắt hốc mồm đứng lên. Hồn sư. Đây là hồn sư năng lượng ba động. Ngươi hiện tại đã thu hoạch hồn hoàn trở thành hồn sư. Thật sâu nuốt từng ngụm nước bọt, ba người đồng thời chấn động đứng lên. Hai tử, đem tay ngươi đưa qua tới ta nhìn một chút. Lão niên lão sư trên mặt tràn đầy mừng rỡ, run âm thanh nói. Triệu Minh hiểu ý, đem tay phải đặt ở trên bàn. Lão niên lão sư tại Triệu Minh trên tay nhẹ nhàng nắm lấy, kích động nói, 6 tuổi. 6 tuổi hồn sư. Tô chủ nhiệm, đây là thật sao? Thanh niên lão sư có chút không dám tin tưởng hỏi. Hắn không phải không tin trên cái thế giới này có thiên tài, chỉ là không thể tin được dạng thiên tài này trở về bọn hắn Nặc Đinh học viện. Dạng này thiên phú nếu là bị cao cấp hồn sư học viện biết, e rằng đều sẽ xin để hắn gia nhập. Đây là thật. Cốt Linh là 6 tuổi, hồn lực cũng là cấp 11 hồn sư ba động. Chương 5, giáo huấn vương thánh. Thiên tài. Đây là tuyệt thế thiên tài. Ngươi đem võ hồn phóng xuất ra ta nhìn một chút. Liền không cần a, ta tạm thời còn không muốn bạo lộ ta võ hồn. Triệu Minh trực tiếp cự tuyệt. Mình bây giờ bộc lộ ra cấp 11 hồn sư tu vi, chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ đồng ý chính mình gia nhập học viện. Hiện tại hắn còn không muốn bộc lộ ra chính mình võ hồn. Cuối cùng hắn võ hồn có chút đặc thù, tuy tiện bạo lộ ra không tốt lắm. Bất quá Tô chủ nhiệm cũng không có tại võ hồn vấn đề bên trên làm thêm làm khó dễ. Ngược lại lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Dạng thiên tài này chỉ có những đại gia tộc kia mới có thể đủ vốn có. Cũng chỉ có những đại gia tộc kia đệ tử mới có bạo lộ võ hồn cố kỵ. Lúc này, Triệu Minh, một cái đi ra ngoài lịch luyện cường đại gia tộc tử đệ hình tượng tại Tô chủ nhiệm trong lòng tạo dựng lên. Ta hiểu. Ta hiểu. Tô chủ nhiệm ý vị không hiểu nói. Ngươi hiểu cái gì a? Triệu Minh có chút không hiểu thấu. Bất quá, nơi này có cái biểu cần ngươi lấp một thoáng, chúng ta cần thu thập một thoáng cơ bản tin tức. Tô chủ nhiệm đưa cho Triệu Minh một trang giấy, trên tờ giấy này đơn giản là một ít tính danh, giới tính các loại tin tức. Đây là ngươi đồ vật, học viện miễn phí cấp cho. Ngươi ở tại lầu ký túc xá nhất thất. Nơi đó phụ trách lão sư sẽ an bài ngươi xem như học tập công việc. Giúp Triệu Minh đăng ký tốt học tịch, Tô chủ nhiệm giao cho Triệu Minh một thân mới tinh đồng phục. Tiếp đó giải thích nói, nhất thất là chúng ta Nặc Đinh học viện tốt nhất học sinh ký túc xá. Chúng ta trường học ưu tú nhất học viên đều tại bên trong. Nhất thất. Không được, ta muốn đi thất thất. Triệu Minh lắc đầu. Hắn tới nơi này cũng không phải tới học tập. Nếu là muốn đi học luyện tập, đi Thiên Thủy học viện không thâm sao. Thiên Thủy học viện giáo viên lực lượng hùng hậu, thế nhưng cái thích hợp đi sâu học tập hồn sư kiến thức địa phương tốt. Lại nói, chính mình nếu là không tại thất thất, dựa theo nội dung chuyện Tiểu Vũ nhất định sẽ cùng Đường Tam ngủ ở một hối. Này làm sao có thể nhịn? Thất thất. Nơi đó thế nhưng công độc sinh ở địa phương, ngư long hôn tạp cực kỳ. Tô chủ nhiệm bên cạnh một tên thanh niên lão sư khuyên nhủ. Không có việc gì không có việc gì, ta liền ưa thích nơi đó. Triệu Minh khoát tay hào nói. Tốt tốt, liền thất thất tốt. Gặp Triệu Minh khăng khăng muốn lưu tại thất thất, Tô chủ nhiệm bọn hắn cũng không nói thêm lời. Vậy ta trước hết đi ký túc xá nhìn một chút. Giải quyết báo danh công việc, Triệu Minh quay người đi ra phòng giáo vụ. Hôm nay sự tình, các ngươi ai cũng không thể nói ra đi, học viện chúng ta thật vất vả tới một thiên tài cũng không thể cứ để học viện đào đi. Ân, đây là tự nhiên. Đứa nhỏ này chỉ sợ là trong truyền thuyết mới có thể tồn tại tiên thiên mãn hồn lực. Chỉ có tiên thiên mãn hồn lực thiên tài mới có thể nhanh như vậy thu hoạch hồn hoàn đột phá hồn sư. Không sai, lão phu cũng nghĩ như vậy. Tô chủ nhiệm sờ lấy chính mình trong râu, cười nói. Chỉ bất quá vì cái gì tiểu tử này để đó thật tốt nhất thất không đi, cần phải đi chướng khí mù mịt thất thất đây. Không hiểu rõ. Thiên tài ý nghĩ đều là cùng chúng ta những người bình thường này không giống nhau, nếu là cùng chúng ta những người này muốn đồng dạng, vậy còn gọi thiên tài sao? Lại nói, người ta nếu là bình thường lời nói. Vậy cũng sẽ không tới chúng ta loại này trường học đi học a. Lầu ký túc xá cũng không xa, rất dễ tìm. Nặc Đinh học viện lầu ký túc xá chỉ có một tòa, lão sư cùng học viên dùng chung. Đối với Nặc Đinh thành dạng này xa xôi thành thị tới nói, có khả năng thức tỉnh võ hồn trở thành hồn sư cũng không có nhiều người, một tòa lầu ký túc xá đủ để dung nạp xuống tất cả học viên cùng lão sư. Học sinh ký túc xá tổng cộng chỉ có 7 ở giữa, bởi vì sơ cấp hồn sư học viện tuổi tác đều tương đối nhỏ. Làm càng tốt thống nhất quản lý, nguyên cớ mỗi cái niên cấp học viên thống nhất ở tại một tòa lớn trong túc xá. Mà Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện mỗi cái niên cấp học viên cũng bất quá tại khoảng 40 người. Phía dưới lầu ký túc xá 3 tầng, liền gánh chịu 7 ở giữa học viên ở lớn ký túc xá, mỗi ở giữa ký túc xá đều có một tên lão sư phụ trách. Nhưng mà, cũng là có một cái ngoại lệ. Đó chính là thất xá. Thất xá là đặc biệt làm công độc sinh chuẩn bị ký túc xá. Ở chỗ này người thế nhưng không có tuổi tác phân chia. Bọn hắn chỉ có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều là nghèo khó công độc sinh. Nghèo khó, nhỏ yếu, đây là Nặc Đinh học viện những người khác đối thất xá ấn tượng. Dọc theo hành lang, hướng về thất xá vị trí đi đến. Một cỗ lờ mờ chân mùi vị để Triệu Minh phảng phất về tới sơ trung thời kỳ. Cửa là mở ra, Triệu Minh đi tới cửa nhìn vào bên trong. Thất xá không gian cũng không nhỏ, nhưng mà bên trong lại đặt lấy đến gần 50 tấm giường chiếu. Nhưng mà đại đa số trên giường là trống không, chỉ có 11 tấm trên giường có chăn nệm. Mới tới, Triệu Minh còn chưa mở miệng nói chuyện, một đạo chắc chắn âm thanh vang lên. Người này đại khái so Triệu Minh cao hai cái đầu, thân thể cực kỳ vạm vỡ, Triệu Minh muốn ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Lúc này, hắn ngăn tại giữa đường. Hiển nhiên, là muốn cho Triệu Minh một hạ mã uy. Đối với dạng này ra hỏa, không cần nhiều lời, đánh phục hắn là được rồi. Cút ngay. Triệu Minh tức giận nói. Nha a, tính tình còn không nhỏ đi. Ta gọi Vương Thánh, võ hồn là chiến hổ, tương lai chiến hồn sư. Cũng là nơi này lão đại, tiểu tử, người tên là gì? Võ hồn là cái gì? Ta gọi Triệu Minh, ta cũng là chiến hồn sư. Triệu Minh từ tốn nói. Kỳ thực. Nếu là Vương Thánh thận trọng một điểm, liền có thể phát hiện Triệu Minh trong lời nói khác biệt. Một cái là hiện tại chiến hồn sư, một cái là tương lai chiến hồn sư. Chỉ tiếc, đừng nói là hắn, coi như là trong túc xá thành viên khác cũng không phát hiện Triệu Minh trong lời nói ý tứ. Coi như là phát hiện, cũng chỉ làm Triệu Minh nói sai. Cuối cùng, một cái như vậy nhỏ hồn sư, ai mà tin a? Như vậy phải không? Vậy ngươi sau đó có thể cùng ta lan lộn. Nghe được Triệu Minh cũng là hệ chiến đấu hồn sư. Vương Thánh vô vô Triệu Minh bả vai, một mặt vui mừng nói. Ta vừa mới nói chuyện ngươi nghe không hiểu sao. Triệu Minh có chút nghiền ngâm nói. Cái gì? Vương Thánh không hiểu nhìn xem cái này mới tới tiểu đệ. Ta vừa mới nói. Lao tử mẹ nó là hồn sư. Nắm chỉ thanh quyền, hồn lực mãnh liệt hội tụ ở Triệu Minh nắm tay phải. Hét lớn lên tiếng đồng thời, Triệu Minh nắm đấm cũng lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế mạnh mẽ đánh tới hướng Vương Thánh chỗ ngực bụng. Vương Thánh ngực nháy mắt bị Triệu Minh đập sập một cái hố nhỏ, tiếp đó nhanh chóng khôi phục. Mà thân thể của hắn thì là nhanh chóng bay ngược mà đi, đập phải cách hắn gần nhất trên giường. Vương Thánh, cấp 9 hồn sĩ. Triệu Minh, cấp 11 hồn sư. Hồn sĩ cùng hồn sư hồn lực khoảng cách tuyệt đối là khủng bố. Dù cho là cấp 9 cùng cấp 11 ở giữa, cũng là như thế. Bất quá, Triệu Minh khôi lỗi võ hồn không hề giống cái khác hệ chiến đấu hồn sư đồng dạng. Tại phụ thêm hồn hoàn thời điểm có khả năng cực lớn tăng phúc thân thể của mình tố chất. Không phải vậy lời nói, một quyền này của hắn xuống dưới Vương Thánh sẽ còn càng thảm. Cuối cùng, bản thể hắn là không cần chuyển vận, mà là dựa vào chính mình khôi lỗi phát động công kích. Cái khác hồn sư thu hoạch hồn hoàn có khả năng theo hồn hoàn bên trong thu hoạch lực lượng cường đại bản thân, nhưng mà Triệu Minh lại chỉ có thể đạt được một phần nhỏ nhất năng lượng, đại đa số đều sẽ bị dùng đến khôi lỗi trên mình. Bất quá, dạng này mới là đúng. Nếu là năng lượng đều bị chính mình hấp thu, khôi lỗi không cách nào phát huy thực lực cường đại, vậy mình võ hồn cũng đã thành gân gà. Người là hồn sư. Vương Thánh kinh hãi âm thanh vang lên. Lúc này hắn đã bị người dịu dắt đứng lên, hoảng sợ nhìn xem Triệu Minh. Loại lực lượng kia, hắn tại Tiêu Lao đại thân trên gặp qua, là thuộc về hồn sư cường đại lực lượng. Ta vô duyên vô cớ đắc tội một cái hồn sư. Vương Thánh hiện tại chỉ nghĩ mạnh mẽ tát mình một cái. Cùng Tiêu Lao đại đó là không có cách nào sự tình. Nhưng là cùng Triệu Minh nhưng chính là chính mình vấn đề. Chương 6, chuẩn bị. Thế nào? Hiện tại còn muốn làm lão đại ta sao? Triệu Minh tìm một cái sạch sẽ vị trí làm xuống, cười lấy đôi Vương Thánh nói. Nụ cười cực kỳ rực rỡ. Nhưng mà tại trong mắt Vương Thánh lại như là giống như ma quỷ, khiếp người cực kỳ. Không không không, hiện tại ngươi là lão đại. Triệu lão đại tốt. Vương Thánh hù dọa đến thẳng lắc đầu. Ừm. Không tệ. Tiểu Thánh tử. Ta phát hiện ngươi vẫn rất có tiền đồ. Triệu Minh vô vô bả vai của Vương Thánh, tận lực hiền hòa nói. Vậy các ngươi đây? Mắt của Triệu Minh vừa nghiêng, hướng về những người khác nhìn lại. Lão đại mới tốt. Trong túc xá học viện khác lúc này cũng kịp phản ứng, mở miệng nói. Nhìn qua cũng không có cái gì bất mãn, ngược lại còn có chút chờ mong. Lão đại, kỳ thực vừa mới ta cũng không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi. Mỗi cái đến nơi này công độc sinh, đều muốn đối mặt những thứ này. Chúng ta công độc sinh vốn là bị học viên khác xem thường, nguyên cớ, chúng ta nhất thiết phải muốn đoàn kết. Triệu Minh cười một tiếng, yên tâm đi, ta không để ở trong lòng. Vương Thánh tỉ mỉ quan sát đến Triệu Minh thần sắc, gặp hắn hình như thật không có để ở trong lòng, lập tức nuối lòng một hơi. Lão đại, ngươi nhìn qua cũng mới 6 tuổi a, sớm như vậy liền đột phá hồn sư sao? Ngươi cũng quá lợi hại. Vương Thánh chất phát sờ lên đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng mê mang. Ta là tiên thiên mãn hồn lực, nguyên cớ đột phá nhanh một chút. Triệu Minh lơ đến nói. Tiên thiên mãn hồn lực. Chúng học viên hô to lên tiếng. Tiên thiên mãn hồn lực đại biểu lấy cái gì? Đại biểu lấy có thể trực tiếp thu hoạch thứ nhất hồn hoàn. Mà bọn hắn thì cần muốn tu luyện tới cấp 10 phía sau mới có thể thu được lấy hồn hoàn trở thành hồn sư. Đây chính là khoảng cách. Tiên thiên mãn hồn lực sao? Thì ra là thế. Vương Thánh tự nhủ. Nguyên bản còn có chút nghi hoặc Triệu Minh vì cái gì tu luyện nhanh như vậy, hiện tại hắn xem như minh bạch. Tốt, không cùng các ngươi nhiều lời. Triệu Minh phủi tay, nói, đã các ngươi đều nhận ta là thất thất lao đại rồi, vậy các ngươi liền đến thủ ta khuôn phép, hiểu chưa? Triệu Minh nói, ánh mắt tại trong túc xá trên người mọi người đánh giá. Minh bạch. Rất nhiều thất xá thành viên cảm thấy phát lạnh, chăm miệng một lời nói. Nguyên cớ, chính mình đem chính mình trong túc xá quần áo bẩn, giày bẩn, bít tất đều cho ta giặt sạch sẽ. Hôm nay ký túc xá tổng vệ sinh, theo trần nhà đến mặt nền đều cho ta soát tranh thủ thời gian. Tốt, trước cứ như vậy đi. Triệu Minh nhưng không có cái gì quản lý thất xá ý nghĩ, nhưng mà ký túc xá môi trường nhất thiết phải đến làm tốt. Cuối cùng, dựa theo nội dung chuyện, lập tức Tiểu Vũ liền muốn tới. Thử nghĩ một thoáng, trên bầu trời một cỗ mùi chân. Trên mặt đất, giày hai cặp, hai người đang nói tình nói yêu. Thoáng một cái. Ý cảnh toàn bộ mất rồi. Triệu Minh vừa ý gật đầu một cái. Thất xá thành viên tuy là xuất thân nhà khó, nhưng là vẫn rất không tệ. Chí ít nhìn qua tương đối cần mẫn. Vương Thánh, ngươi đem đồ vật giao cho người khác tắm, ngươi cùng ta tới. Nghe được Triệu Minh lời nói, Vương Thánh đem trong chậu quần áo giao cho bên cạnh một cái người cao nam sinh, đi theo Triệu Minh đi ra. Lão đại, ngươi gọi ta có chuyện sao? Chúng ta ra ngoài mua chút đồ vật, ngươi biết nơi nào có đồ vật tương đối đầy đủ địa phương sao? Nặc Đinh Thành nơi này ta đều ở lại 5 năm, nơi này ta quen. Vương Thánh vô vô bộ ngực, bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, chờ sau đó phỏng trừng đồ vật sẽ có chút nhiều, ngươi nhớ đến giúp ta cầm đồ vật. Mặc dù có theo trên tay của Hồ Liệt Na sở tới không gian giới chỉ, nhưng mà sẵn lao lực không dùng thì phí. Hơn nữa, đối với những địa phương nhỏ này người tới nói, bọn hắn cũng không rõ ràng cái gì không gian giới chỉ. Nếu là trông thấy đồ vật đột nhiên biến mất, cái kia còn không thể hù chết. Nặc Đinh học viện ra cửa trường không xa liền có một nhà cửa hàng. Trên đó viết học sinh chuyên bán 4 chữ. Nơi này bán ra đủ loại học sinh vật dụng hàng ngày. Triệu Minh tỉ mỉ chọn chính mình muốn dùng, cũng âm thầm nhớ kỹ bọn chúng vị trí, chờ Tiểu Vũ sau khi đến lại cho nàng tới một phần đồng dạng. Bất quá, cái này chăn mền có phải hay không quá hẹp? Triệu Minh nhìn trước mắt chăn mền, hắn phỏng chừng trước mặt hắn cái này nhiều nhất chỉ có 1m23 chiều ngang. Một người ngủ lời nói, còn tốt. Nhưng mà, ta đây chính là hai người. Lão bản, còn có rộng một điểm chăn mền sao? Triệu Minh hướng về trước quầy một cái trung niên nữ tử hỏi. Cái này chăn mền thế nhưng có 1m2, còn chưa đủ ngươi ngủ sao? Trung niên nữ tử hơi nghi hoặc một chút. Nơi này chăn mền kích thước là dựa theo học sinh thân thể tới chế tạo. Một cái 6 tuổi hài tử nói thế nào đều hẳn là đủ a. Lão bản, ngươi không hiểu. Ta buổi tối đi ngủ ưa thích đá chăn mền. Nếu là chăn mền không đủ rộng, nửa đêm ta liền che không tới. Triệu Minh bịa chuyện lấy. Hả? Dạng này a, vậy ta đi bên cạnh cầm một giường trưởng thành. Trung niên nữ tử cười lấy nói. Trưởng thành chăn mền bán quý hơn, có khả năng kiếm lời càng nhiều tiền, nàng ước gì đây? Nói xong, nàng hướng về bên cạnh cửa hàng đi đến. Triệu Minh cũng mới chú ý tới nơi này còn có một nhà cửa hàng, trên đó viết lao sư chuyên bán. Lao sư cửa hàng muốn so học sinh cửa hàng lớn hơn nhiều. Bán đồ có nồi chén muôi chậu, rau quả trái cây, ga giường rèm cửa các loại, thiên về điểm cùng học sinh cửa hàng hoàn toàn khác nhau. A, đây là... Lão bản, những bồn hoa này bán thế nào? Thế nào, tiểu bằng hữu, người muốn mua sao? Một cái kim hồn tệ 3 chậu bán hết cho người thế nào? Trung niên nữ tử ánh mắt sáng lên. Những bồn hoa này chỉ có nơi này lão sư sẽ mua, thỉnh thoảng đi ngang qua nơi này trưởng thành khách hàng cũng sẽ thỉnh thoảng vào xem một thoáng, mấy ngày này đã bán ra không ít, cái này 3 chậu là còn lại. Bởi vì một mực tại trong cửa hàng bận điệu, nguyên cớ cũng không có lòng xử lý những vật này. Trong chậu hoa đều có chút khô héo. Lão đại, hoa này đều nhanh khô, đừng mua. Vương Thánh nhắc nhở. Ai nói, ta muốn hoa này. Triệu Minh tức giận nói. Vừa nói, một bên đem trong chậu tiêu toàn bộ rút. Tiếp đó, cầm ba cái cà rốt cắm vào.
Ân, không tệ.
Triệu Minh vừa ý gật đầu một cái. Tiểu Thánh Tử, ngươi cảm thấy thế nào?
Lão đại, ta cảm thấy kỳ thực, còn tốt.
Vương Thánh có chút buồn cười, nhưng mà trở ngại Triệu Minh uy nghiêm, nín đỏ bừng cả khuôn mặt.
Lão đại này, để đó thật tốt tiêu không muốn, cắm mấy cái liền lá cây đều không vài miếng cà rốt.
Cái này không phải là đầu góc phá A.
Triệu Minh nơi nào không biết rõ hắn suy nghĩ cái gì.
Khinh bỉ nhìn Vương Thánh một chút.
Hắn mua cái đồ chơi này là làm nhìn sao?
Đó là vì nghệ thuật.
Tưởng tượng một ít, cái này ba chậu tiêu, ngạch, không đúng, là cà rốt.
Cái này ba chậu cà rốt hướng bên trên giường vừa để xuống, con nào thỏ có khả năng ngăn cản loại này dụ hoặc.
Bất quá Vương Thánh loại này lao đan thân chó là tuyệt đối lý giải không được chính mình loại này vĩ đại hành động.
Chương 7, Nhục Nhã.
Nặc Đinh học viện.
Phòng giáo vụ.
Ngươi nói cái gì?
6 tuổi hồn sư.
Đại sư mãnh liệt vô bàn một cái, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tô chủ nhiệm.
Đúng a, hôm qua ta tự mình khảo thí.
Cấp 11 hồn sư không thể nghi ngờ.
Tô chủ nhiệm mặt mỉm cười ý nói.
Cùng Đường Tam liếc nhau, đại sư mặt mũi tràn đầy giật mình.
6 tuổi, cấp 11.
Cái này không bày rõ ra lại là một vị tiên thiên mãn hồn lực sao?
Chẳng lẽ đây là thượng thiên cho ta ban ân sao?
Trong khoảng thời gian ngắn gặp được hai cái tiên thiên mãn hồn lực thiên tài.
Điều này chẳng lẽ liền là vận mệnh cho ta bồi thường sao?
Ta Ngọc Tiểu Cương tuy là võ hồn không trọn vẹn, nhận hết khuất nhục, nhưng mà ta tương lai học sinh nhất định sẽ danh chấn đại lục.
Lúc này, trong lòng hắn, Triệu Minh đã trở thành hắn học sinh.
Hắn hiện tại ở đâu đây?
Chán trường mặt mo bên trên, con mắt đột nhiên sáng lên, đại sư xúc động lớn tiếng nói.
Hắn cùng Đường Tam đồng dạng cũng phân phối tại thất xá.
Tô chủ nhiệm nhíu nhíu mày.
Đạt được Tô chủ nhiệm trả lời, đại sư kéo lấy Đường Tam quay người đi ra.
Nhìn hắn cái kia sốt ruột bộ dáng.
Hắn không phải là muốn thu Triệu Minh hải tử kia làm đồ đệ a?
Ta nhìn đoán chừng là dạng này.
Chúng ta muốn hay không muốn đi ngăn cản một thoáng?
Đường Tam hải tử kia còn chưa tính, Triệu Minh đây chính là thiên tài chân chính.
Cũng không thể để hắn hủy ở đại sư trong tay a.
Đủ rồi, đại sư là viện trưởng bằng hữu.
Không thể ngông cuồng đánh giá.
Mặc dù không có người nào chứng minh hắn lý luận là chính xác, nhưng cũng không nhân chứng sáng qua hắn lý luận sai lầm.
Tại võ hồn giới. Đại sư thế nhưng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật.
Chủ nhiệm.
Coi như hắn là viện trưởng bằng hữu, vậy cũng không thể tùy tiện thu học viện chúng ta học sinh làm đồ đệ đi.
Cuối cùng, hắn cũng không phải học viện chúng ta lão sư, đây chính là đào học viện chúng ta góp tưởng.
Không sai, ta nhìn Triệu Minh hải tử này lão sư chỉ có chủ nhiệm ngươi tương đối thích hợp.
Tô chủ nhiệm nghe đến nhướng mày.
Không sai a, học viện chúng ta học sinh lúc nào có thể để cho ngươi tùy tiện thu đồ.
Đường Tam hải tử này còn chưa tính. Dù sao cũng là phế võ hồn.
Nhưng mà Triệu Minh hải tử kia, mặc dù mình không biết rõ hắn võ hồn, thế nhưng là rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một thiên tài.
Được rồi.
Nếu là Triệu Minh hải tử kia nguyện ý, vậy chúng ta cũng không còn được.
Tô chủ nhiệm nói.
Nhưng mà trong lòng đối đại sư bất mãn lại càng sâu mấy phần.
Lão sư, người kia cũng là song sinh võ hồn sao?
Đường Tam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi.
Không biết, nhưng mà rất có thể.
Từ xưa đến nay, ghi lại ở sách tiên thiên mãn hồn lực thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Những người này tuyệt đại đa số đều là song sinh võ hồn.
Nếu như chỉ có một cái võ hồn, như thế cái kia võ hồn tuyệt đối là phi thường cường đại võ hồn.
Vừa đi, đại sư đối Đường Tam giải thích nói.
Bọn hắn đi cực kỳ nhanh, đại sư hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, trực tiếp đem Đường Tam dẫn tới thất xá.
Lúc này, Triệu Minh đang nằm trên giường, hai chân đặt ở trên thành giường, vô cùng nhàn nhã.
Hôm qua hắn đã hỏi thăm rõ ràng, Nặc Đinh học viện chiêu sinh thời gian chỉ có 3 ngày.
Theo hôm qua tính toán lời nói, chỉ có bây giờ sáng 2 ngày sẽ chiêu sinh.
Nguyên cớ, tiểu vũ nha đầu kia ngày mai không đến, liền là ngày mốt tới.
Vì thế, Triệu Minh đã sớm bố trí tốt hết thảy.
Mới tinh xinh đẹp chăn nệm, trong túc xá duy nhất màu tím nhạt cái màn giường, thậm chí còn có cả rốt buồn hoa.
Đây chính là biết nội dung chuyện Mỹ Diệu Châu A.
Đại sư! Ngay tại Triệu Minh tại tưởng tượng lấy cùng Tiểu Vũ sau đó Mỹ Diệu sinh hoạt thời điểm, trong túc xá truyền ra một chút bối rối âm thanh.
Đại sư?
Cái gì đại sư?
Trong mơ mơ màng màng, Triệu Minh hình như minh bạch cái gì, hướng về ngoài cửa nhìn tới.
Một người trung niên nam tử cùng một cái tiểu hài chính giữa đứng ở cửa ra vào.
Nam tử trung niên một đầu tóc ngắn, tướng mạo phổ thông, có chút khom lưng, trên mình để lộ ra một loại chán trường cùng lửa nhác.
Mà tiểu hài quần áo mộc mạc, thậm chí có nhiều chỗ còn có mảnh vá.
Một đầu màu đen tóc ngắn, làn da lợi đen.
Đại sư cùng Đường Tam.
Triệu Minh khỏe miệng sát qua mỉm cười.
Ngươi tốt, ta gọi Triệu Minh.
Thất xá xá trưởng.
Đi ra phía trước, Triệu Minh nói. Người chính là Triệu Minh. Đại sư cùng Đường Tam hai người đồng thời kinh ngạc phát ra tiếng nói. Các ngươi biết ta. Vừa mới Tô chủ nhiệm hướng chúng ta nhắc qua ngươi. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên A. Đại sư tàn thán nói. Đúng rồi, ta gọi Đường Tam, cũng là thất xá. Đây là lão sư ta, ngươi có thể gọi hắn đại sư. Đường Tam chỉ vào đại sư, nói. Đại sư. Cái kia được xưng toàn bộ đại lục võ hồn lý luận đệ nhất nhân đại sư. Triệu Minh giả bộ kinh ngạc nói. Trên mặt càng là lộ ra sốc nổi biểu tình. Đây đều là hư danh mà thôi. Đại sư lắc lắc đầu, trong lòng lại cười ra lời nói. Hắn thấy, nếu hắn biết chính mình danh hảo vậy mình đưa ra thu hắn làm đồ, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Không không không, đại sư học thuật danh dương thiên hạ. Tuy là thân đã không tại võ hồn giới, nhưng mà toàn bộ đại lục đều còn tại lưu truyền đại sư truyền thuyết. Tốt tốt tốt. Đã nói. Đại sư lớn tiếng nói. Hắn không nghĩ tới chính mình tại võ hồn giới còn có dạng này một cái trẻ tuổi fans. Vậy ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Đại sư xúc động nói. Không. Nguyện. Ý. Triệu Minh chậm chậm phun ra ba chữ to. Đồ đệ ngoan, vậy chúng ta liền. Các loại, ngươi nói cái gì? Nói đến một nửa, đại sư lời nói im bặt mà dừng. Trên mặt càng là lộ ra táo bón khó coi thân sắc. Phúc. Ha ha. Nhìn thấy một màn này, thất xá thành viên cũng nhịn không được cười ra tiếng. Nhữ nhữ mày, đại sư nhịn không được hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng lấy ta học tập võ hồn lý luận kiến thức sao? Ngược lại không có nguyên nhân khác. Chỉ bất quá, ta võ hồn quá kém, sợ vào không được đại sư mắt. Nguyên lai là nguyên nhân này. Đại sư trong lòng nới lỏng một hơi, thản nhiên nói, trên cái thế giới này không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Coi như là võ hồn kém chỉ cần ngươi chịu cố gắng, cuối cùng rồi sẽ có một phen thành tựu. Thật sao? Đương nhiên là thật. Đại sư nghĩa chính ngôn từ nói. Vậy xin hỏi thế nào đại sư đến bây giờ còn không có đột phá hồn tôn đây? Chẳng lẽ đại sư liền là trong truyền thuyết phế vật hồn sư? Đó còn là tính toán đi, ta không cần một cái phế vật tới chỉ bảo ta. Triệu Minh cười lạnh nói. Ngươi! Đại sư vỗ ngực, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn cuối cùng nhìn ra. Người trước mắt này là tại nhục nhã hắn. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác. Im ngay, không cho phép ngươi vu oan lão sư ta. Đường Tam nhịn không được, phẫn nộ nhìn xem Triệu Minh. Lúc này, hắn đối Triệu Minh đã hoàn toàn không có hảo cảm. Vu oan! Ta nhưng không có vu oan hắn. Không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật là hồn sư. Những lời này thế nhưng đại sư chính mình nói. Các ngươi nói, đúng hay không? Lão đại nói không sai, liền là đại sư chính mình thừa nhận. Đúng. Nghe trong lớp lão sư nói, đại sư võ hồn liền sẽ đánh giấm, một chút tác dụng đều không có. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, bọn hắn cũng đều ồn ào nói. Lúc này, Triệu Minh trong lòng bọn họ hình tượng đã thăng lên đến cực cao mức độ. Phúc! Bị như vậy nhục nhã, đại sư cuối cùng nhịn không được, một cái nghịch huyết phun ra, té xỉu đi qua. Mắt lạnh nhìn đại sư trực tiếp ngã xuống, Triệu Minh không có chút nào đi qua hỗ trợ ý nghĩ. Lý luận đệ nhất nhân. Còn lớn hơn sư. Ngươi cho rằng ngươi là liệu tần vẫn là Einstein. Coi như ngươi lý luận có chút dùng. Hắn Triệu Minh nhìn nhiều như vậy huyền huyễn cũng có thể tùy tiện tổng kết ra mấy giờ lý luận tới. Hơn nữa, hắn còn có hệ thống cái này trọn vẹn không thể dùng lẽ thường mà nói đồ vật. Chương 8, trường kỳ nhiệm vụ đánh giết Đường Tam. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động trường kỳ nhiệm vụ, đánh giết thiên mệnh chi tử Đường Tam. Trong đầu Triệu Minh, hệ thống máy móc âm thanh vang lên. Đinh. Thiên mệnh chi tử Đường Tam đã đối ký chủ sinh sôi cửu hận, không giết tất thành tai họa. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Giết Đường Tam sao? Bất quá Đường Hạo thế nhưng một cái phiền toái. Triệu Minh nhíu nhíu mày. Hiện tại Đường Hạo gia hỏa này không chừng tại địa phương nào nhìn xem đây. Chính mình e rằng không có động thủ cơ hội. Bất quá nhiệm vụ này là trường kỳ nhiệm vụ, cũng không có thời gian hạn chế. Người tới làm gì? Đường Tam mắt lạnh nhìn chậm rãi đi tới Triệu Minh nói. Ta sao? Ta còn có thể làm gì? Vừa mới ta nghe ngươi nói, đại sư thu ngươi làm đồ. Ta nhìn ngươi còn trẻ, không muốn ngộ nhập lạc lối. Triệu Minh khỏe môi vểnh lên, từ tốn nói. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Còn có làm phiền ngươi đối lao sư ta chút tôn trọng. Đường Tam đoán hận nói. Trên tay màu ngả hồn lực tụ tập, khiến tay hắn đều biến thành bạch ngọc sắc. Hắn đã làm tốt đối Triệu Minh động thủ chuẩn bị. Đây chính là huyền ngọc thủ sao. Triệu Minh có chút hiếu kỳ nhìn xem trên tay của Đường Tam biến hóa. Bất quá Triệu Minh hiện tại thật không nghĩ pháp cùng Đường Tam đánh nhau. A cha, giúp Tiểu Tam đem đại sư đưa về phòng đi. Triệu Minh quay đầu lại hướng về một cái nhỏ gầy nam sinh hô. Tốt, lão đại. bị Triệu Minh kêu to đại sư tranh thủ thời gian đi ra, cùng Đường Tam một chỗ đem đại sư khiêng đi. Đại sư ký túc xá cũng tại tòa này lầu, bất quá là ở tầng chót vót mà thôi. Lão đại, mới tới tiểu tử này tựa hồ đối với lão đại có chút lời oán giận a. Gặp Đường Tam bọn hắn đi, Vương Thánh nói. Không có việc gì, khả năng là ta nói chuyện quá mức đi. Triệu Minh lắc đầu. Lão đại, ngươi không có làm sai cái gì. Nếu là Đường Tam tiểu tử này sau đó dám đối lão đại động thủ, ta Vương Thánh cái thứ nhất giáo hơn hắn. Vương Thánh vô vô ngực nói. Vừa mới kiến thức Triệu Minh thủ đoạn, hắn ý thức đến cái này lão đại mới tuyệt đối không phải người bình thường. Vô luận là thiên phú, vẫn là tâm trí đều là cực giai, tương lai nhất định có thể trở thành tại đấu la đại lục hô phong hoán vũ nhân vật. Nguyên cớ, hắn đã chuẩn bị tốt làm Triệu Minh tiểu tùy tùng. Tiểu thánh tử, ngươi rất không tệ. Ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Triệu Minh vô vô bả vai của Vương Thánh, vừa ý gật đầu một cái. Vương Thánh gia hỏa này tuy là thiên phú không được, nhưng mà đối nhân xử thế vẫn tính đối với hắn khẩu vị. Tương lai kéo hắn một cái cũng chưa hẳn không thể. Đúng lúc này, một cái thanh thúy âm thanh từ bên ngoài truyền đến, nơi này là thất xa A. Mọi người đồng thời hướng phía cửa nhìn lại, con mắt lập tức có chút thẳng. Chỉ thấy một cái thanh tú động lòng người tiểu cô nương đứng ở cửa ra vào. Xinh đẹp mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, phấn nộn nộn bộ dáng giống như chín mọng cây đào mật, để người rất có cắn một cái xúc động. Cứ việc nàng quần áo phi thường một mạc, nhưng nhìn qua, lại hết sức chỉnh tề. Mái tóc đen dài trải thành một cái đuôi tóc rủ xuống qua bờ mông. Một đôi mắt to ngập nước lộ ra hiếu kỳ. Trong tay nàng nâng lên một bộ mới tinh đồng phục. Tiểu Vũ. Triệu Minh trừng to mắt. Thật dài chân, tốt eo thon, tốt. Triệu Minh không khỏi đến ở trong lòng tán thưởng lên. Nhìn thấy Tiểu Vũ chân thực dáng dấp, Triệu Minh nhịn không được chửi bậy đến kiếp trước đấu la hoạt hình. Như vậy xinh đẹp nữ hải tử dĩ nhiên cứ thế mà bị làm thành một cái cô gái nông thôn, quả thực cay con mắt. Nhìn cái gì vậy? Tiểu Vũ liếc thấy gặp một mực sắc mị mị nhìn chằm chằm hắn Triệu Minh, tức giận nói. Khu khu, ngượng ngùng. Ta là thất xá xá trưởng kiêm lão đại, Triệu Minh. Ngươi tên là gì? Triệu Minh đi ra phía trước, nhìn xem Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ chớp chớp mắt to, mỉm cười nói, ta gọi Tiểu Vũ. Ta võ hồn là thỏ. Cực kỳ đáng yêu loại kia tiểu bạch thỏ. Ngươi đây. Nàng cười một tiếng lên thời điểm, trên mặt sẽ lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ, không nói ra động lòng người. Ta võ hồn là khôi lỗi. Ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Triệu Minh cười lấy nói đến. Khôi lỗi. Chưa nghe nói qua. Tiểu Vũ mê mang lắc đầu, bất quá cũng không nhiều dầu gì. Đúng rồi, ngươi như vậy nhỏ, ngươi thế nào lại là nơi này lao đại à? Bởi vì ta đem bọn hắn đều đánh bại, nguyên cớ ta chính là cái túc xá này lao đại. Triệu Minh cười cười. Dạng này à, vậy ta đem ngươi đánh bại, ta chẳng phải là thất xá lao đại rồi sao? Tiểu Vũ toát ra hưng phấn thần tình. Đem đồng phục để ở một bên, toát ra mấy phần hưng phấn. Cái này tất nhiên có thể, bất quá, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của ta, ta đã đột phá hồn sư. Triệu Minh lắc đầu. Cái gì? Ngươi đột phá hồn sư? Ngươi là tiên thiên mãn hồn lực sao? Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Chỉ có thân là tiên thiên mãn hồn lực mới có thể nhanh như vậy đột phá a. Ừm. Triệu Minh gật đầu một cái. Vậy ta trước không đánh với ngươi. Chờ ta qua mấy ngày cũng đột phá hồn sư lại đánh với ngươi. Đến lúc đó ta chính là ký túc xá lao đại rồi. Nói, Tiểu Vũ giơ tay lên bên trong nắm tay nhỏ. Cái kia tốt. Ta chờ ngươi. Triệu Minh lơ đến nói. Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, nguyên cớ cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Bất quá muốn đánh thắng hắn là không có khả năng. Nói xong, Triệu Minh đi đến chính mình bên giường, chậm rãi nằm xuống. A, ta cái này vừa mua chăn nệm nằm thật là thoải mái. Triệu Minh chủ động dẫn dụ nói. Chăn nệm. Nhìn xem Triệu Minh cái kia bắt chéo hai chân, nằm trên giường loại kia hài lòng dáng dấp, Tiểu Vũ có chút lúng túng. Công độc sinh đều là nghèo hài tử xuất thân, cũng so quý tộc hậu đại hiểu chuyện nhiều, mấy cái thông minh học viên lập tức có người nói, Tiểu Vũ, ngươi trước dùng ta đệm giường A, ta đem chăn mền nửa trải nửa che là được rồi. Ngươi còn lại nói, Tiểu Vũ, vậy ngươi dùng ta chăn mền. Ta cầm đệm giường cũng có thể miễn cưỡng dùng. Gặp những người khác chủ động hướng Tiểu Vũ ném ra cành ô liu, Triệu Minh trọn vẹn lơ đễnh. Tiểu Vũ nhìn một chút những cái này công độc sinh che phủ, tuy là không thể nói có biết bao dơ bẩn, nhưng đại bộ phận rách rách dưới dưới. Nhưng mà Triệu Minh chỗ ấy thì là mới tinh chăn mền, hơn nữa kiểu dáng cũng muốn xinh đẹp nhiều. Chờ chút. Đó là cái gì? Cà rốt. Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, nhịn không được đi ra phía trước, ngửi một cái, đó là cà rốt hương vị. Từ khi rời đi tinh đấu đại xâm lâm, nàng nhưng thật lâu không có ăn được cà rốt. Không bỏ thu về suy nghĩ. Ánh mắt Tiểu Vũ rơi xuống trên mình Triệu Minh, cái kia, Triệu Minh. ta thương lượng với ngươi vấn đề chứ sao?
Thương lượng cái gì?
Triệu Minh mỉm cười, hắn biết thỏ mắc câu rồi.
Ốm cây lợi thỏ, cổ nhân thật không lừa ta.
Tiểu Vũ nói, nhìn ngươi chăn nệm rất lớn, hai người che vấn đề cũng không lớn, tốt như vậy, chúng ta đem giường cũng tại một chỗ, chúng ta chẳng phải đều hữu dụng.
Một chỗ dùng.
Cái này không được đâu.
Ta cũng không phải tùy tiện người.
Triệu Minh tranh thủ thời gian lắc lắc đầu.
Ngươi không phải tùy tiện người.
Vậy ta liền là tùy tiện người.
Liền ngươi vừa mới cái kia sắc mị mị ánh mắt, có quỷ mới tin ngươi.
Tiểu Vũ bất mãn hừ một tiếng, nói, ta đều không để ý, ngươi sợ cái gì?
Còn sợ ta cường bạo ngươi a?
Vậy được rồi.
Trong lòng Triệu Minh mừng thầm, nhưng mà mặt ngoài không động thần sắc.
Mau tới hỗ trợ ta đem giường kéo qua đi, thất thần làm gì đây?
Tiểu Vũ bất mãn nói,
ta cũng không phải lực lượng hệ hồn sư, chỗ nào tới khí lực?
Còn có muốn đối lao đại chút tôn trọng, biết sao?
Tính toán, hôm nay cũng không cùng ngươi truy cứu.
Triệu Minh lắc đầu, dùng sức đem Tiểu Vũ giường tiến đến gần.
Uy, ngươi được hay không a?
Xếp ngay ngắn a đối cái kia động đâm đi vào.
Những cái này giường là có thể hợp tại một chỗ.
Tiểu Vũ tức giận nói.
Triệu Minh tập trung nhìn vào.
Quả nhiên, những cái này giường cũng có thể lắp ráp.
Bất quá Tiểu Vũ lời này thế nào cảm giác là lạ.
Chương 9, Tiêu Trần Vũ.
Phế một hồi lâu thời gian, Triệu Minh đem chính mình cùng Tiểu Vũ giường chiếu ghép lại lên.
Triệu Minh chăn nệm là trưởng thành tiểu, chính xác cực lớn, trực tiếp đem hai cái giường bao trùm 90%.
Ngươi chăn nệm thế nào lớn như vậy?
Tiểu Vũ có chút kinh ngạc nói.
Vừa mới Triệu Minh chăn nệm chồng chất lấy, nàng còn không ý thức đến.
Ta thích đá chăn mền, lan ga giường, cho nên khi lại muốn mua cái lớn một điểm chăn mền.
Thật giả?
Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem hai bọn hắn cái giường, đem chính mình bao phục đặt ở chính giữa, sau đó dùng tay chém ra một cái tuyến.
Nhìn thấy không?
Đường dây này liền là ranh giới.
Ngươi nếu là dám tới, cũng đừng trách ta không khách khí a.
Tiểu Vũ dương lên chính mình nắm tay nhỏ, ra vẻ hung ác nói.
Vậy coi như không biết rõ.
Ta vừa mới nhưng đã nói với ngươi, ta ngủ thiếp đi ưa thích lăn ga giường.
Đến lúc đó phát sinh cái gì ta không thể bảo đảm.
Triệu Minh lắc đầu, giải thích nói.
Triệu Minh có chút buồn cười.
Một màn này để hắn nhớ tới tiểu học thời điểm cùng nữ cùng bàn 38 tuyến.
Vượt qua giới là cầm thú.
Không vi phạm liền là không bằng cầm thú.
Ngươi chọn cái nào?
Ngươi.
Mắt của Tiểu Vũ trợn to lớn.
Nàng cảm giác chính mình hình như vào ổ sói.
Nhưng nhìn địa phương khác, hình như không có so cái càng tốt này.
Thứ ngươi tốt nhất là thành thật một chút.
Vương Thánh nói, nên ăn cơm trưa, lão đại, Tiểu Vũ, cùng đi chứ.
Nhìn đồng hồ, Vương Thánh nói.
Nghe xong muốn ăn, Tiểu Vũ lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn nói, tốt.
Ăn cái gì ăn ngon?
Vương Thánh cùng cái khác công độc sinh hai mặt nhìn nhau, cười khổ nói, chúng ta công độc sinh có thể ăn cái gì tốt?
Tại trong phòng ăn tùy tiện mua chút tiện nghi đồ ăn góp hoặc một thoáng liền thôi.
Trên mặt Tiểu Vũ hưng phấn đột nhiên đọng lại một thoáng, ăn cơm có phải hay không phải bỏ tiền?
Liên là cái kia hồn tệ cái gì?
Nếu như không phải bởi vì nàng hình như cùng lão đại có chút quan hệ, e rằng Vương Thánh liền muốn mắng người, ăn cơm dùng tiền còn phải nói sao?
Ai sẽ cho ăn không cơm chưa?
Bất quá hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, nàng chỉ sợ là xấu hổ vì trong túi giống tuyết.
Các ngươi gọi ta một tiếng lão đại, vậy ta cũng không thể hẹp hỏi.
Hôm nay ta mời khách, mọi người tùy tiện ăn.
Triệu Minh nhìn một chút Tiểu Vũ, hào khí nói.
Hồ Liệt Na trong không gian giới chỉ tiền thế nhưng không ít, Triệu Minh kiểm lại một chút, có chừng hơn 3.000 kim hồn tất, trọn vẹn đủ Triệu Minh tiêu.
Trừ đó ra, liền làm một ít sắt mình quần áo cái gì.
Nghe nói như thế, Tiểu Vũ lập tức mặt mày hớn hở lên, vỗ vỗ bả vai của Triệu Minh, một bộ ta xem trọng ngươi bộ dáng.
Bao gồm Đường Tam cùng Tiểu Vũ, một nhóm 11 người ra thất xá, tại Vương Thánh dẫn dắt tới hướng về phòng ăn đi đến.
Phòng ăn tại giáo học lâu bên trong, phải xuyên qua toàn bộ thao trường.
Lúc này, trên bãi tập đã náo nhiệt lên, có thể nhìn thấy không ít người mặc học viện đồng phục học viên hướng về lầu dạy học phương hướng đi đến, hiển nhiên đều là đi ăn cơm.
Nạc Đinh Sơ cấp hồn sư học viện phòng ăn cực lớn, đủ để tiếp nhận 6 cái lớp tăng thêm lão sư tổng cộng hơn 300 người ăn cơm.
Lúc này, phòng ăn cửa chắn đã sắp xếp lên đại đội.
Phòng ăn tổng cộng chia làm 2 tầng, riêng là một tầng đại sảnh liền có 300 cái vị trí.
Đây không phải Vương Thánh bảy quỷ nghèo này sao?
Triệu Minh một đoàn người vừa mới đi vào phòng ăn, một cái không hài hòa âm thanh truyền tới.
Thanh âm này là từ lầu 2 truyền tới.
Triệu Minh hướng về âm thanh nhìn tới, một đám người chính giữa trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu.
Quỷ nghèo liền là quỷ nghèo, e rằng vĩnh viễn cũng không thể đến lầu 2 ăn cơm.
Ngươi là ai, lầu 2 có gì đặc biệt hơn người?
Tiểu Vũ gặp có người trên cao nhìn xuống điều khiêu khích bọn hắn, lập tức khí nóng bốc đầu.
thật là đẹp tiểu lò lì a, đáng tiếc là cái công độc sinh.
Vương Thánh, lão tử hiện tại muốn đi ăn cơm, lần này thả qua ngươi.
Một cái tướng mạo anh tuấn, ước chừng 11, 2 tuổi nam học viên ánh mắt sáng lên, nói.
Ai nói chúng ta không thể đi lầu 2 ăn cơm?
Hôm nay ta mời khách, chúng ta đều đi lầu 2 ăn.
Ánh mắt Triệu Minh lạnh lẽo, từ tốn nói.
Nặc Đinh học viện phòng ăn lầu 2 thu phí hơi đắt, bình thường tới nói tại nơi này ăn cơm đều là con em quý tộc, phổ thông tự trả tiền sinh cùng công độc sinh là ăn không nổi lầu 2 cơm.
A, Vương Thánh, ngươi làm thế nào đến tiểu đệ tới?
Cái này cũng không giống như là ngươi phong cách.
Chẳng lẽ ngươi liền tiểu hài tử này đều đánh không được?
Học viên kia kinh ngạc nói.
Hắn là ai a?
Như vậy cuồng.
Tiểu Vũ sinh khí hỏi.
Hắn gọi Tiêu Trần Vũ, là trong trường học tu vi cao nhất.
M2 cũng là hắn dẫn đầu khi dễ chúng ta công độc sinh.
Vương Thánh bám vào Triệu Minh bên thai đã nói.
Tu vi cao liền có thể bắt nạt người.
Trường học mặc kệ sao?
Tiểu Vũ con ngươi mở to, nghi ngờ nói.
Trường học nơi nào sẽ quản những thứ này?
Tại hồn sư học viện, chỉ cần không xuất hiện vấn đề quá lớn bọn hắn là sẽ không quản những thứ này.
Vương Thánh có chút bất đắc dĩ.
Yên tâm đi, đã các ngươi gọi ta một tiếng lão đại, ta sẽ không bỏ mặc các ngươi mặc kệ.
Các huynh đệ, chúng ta lên đi.
Triệu Minh trực tiếp một bước lên lầu 2 thang lầu.
Nha a, còn thật đi lên.
Bất quá các ngươi có tiền ăn cơm sao?
Đừng chết sĩ diện khổ thân.
Tiêu Trần Vũ khinh miệt nói.
Hiện tại bọn hắn đều là tiểu đệ của ta.
Ngươi tốt nhất hãy tôn trọng một chút.
Đi lên lầu 2, Triệu Minh nhíu mày nói.
Nếu không đây.
Thế nào?
Ngươi còn muốn đánh ta a?
Cũng được, đánh thắng ta liền cho ngươi cái mặt mũi.
Nếu không lời nói, dựa vào cái gì?
Tiêu Trần Vũ càn rỡ cười một tiếng.
Vậy hôm nay ta liền thật tốt giáo huấn ngươi một chút.
Triệu Minh lạnh lùng nói.
Nói xong, bước ra một bước, hồn sư cấp bậc hồn lực phát tiết đi ra.
Ngươi cũng là hồn sư.
Cảm nhận được Triệu Minh lúc này hồn lực, sắc mặt Tiêu Trần Vũ biến đổi.
Hắn không nghĩ tới cái này xem xét liền là tân sinh giá hỏa dĩ nhiên lại là hồn sư.
Cái khác Tiêu Mái Hiên Hiên bên kia học viên cũng đều dồn dập biến sắc mặt.
Nặc Đinh học viện học viên bên trong nguyên bản chỉ có một cái hồn sư, đó chính là Tiêu Trần Vũ.
Mà bây giờ dĩ nhiên lại xuất hiện một cái, vẫn là còn trẻ như vậy hồn sư.
A, hồn sư lại như thế nào?
Ta nhìn ngươi như vậy nhỏ, hẳn là vừa mới thu hoạch hồn hoàn A cùng ta thế nào so?
Tiêu Trần Vũ lạnh lùng nói.
Vừa nói, Tiêu Trần Vũ thả ra võ hồn.
Một tầng thanh quang theo trên mình Tiêu Trần Vũ bước ra, thanh quang lấp lóe bên trong. Thân thể của hắn bắp thịt bắt đầu bành trướng, cặp mắt dần dần biến thành màu xanh nhạt, hai tay chậm chậm nâng lên, móng vuốt hướng về phía trước, móng tay biến đến sắc nhọn lên.
Một vòng màu trắng hồn hoàn theo dưới chân dâng lên, chính là võ hồn phụ thể bộ dáng.
Tiêu Trần Vũ, năm lớp 6 học viên, võ hồn, sói.
Cấp 11 nhất hoàn chiến hồn sư.
Triệu Minh, năm nhất học viên, võ hồn, khôi lỗi.
Cấp 11 nhất hoàn chiến hồn sư.
Làm Triệu Minh nhớ tới võ hồn thời gian. Xung quanh tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc thần sắc.
Bọn hắn hiển nhiên đều không có nghe nói qua loại này võ hồn.
Bất quá, rất nhanh, bọn hắn kinh ngạc hơn.
Theo hồn lực chậm chậm phun trào, Triệu Minh dưới thân cái kia thành một phái riêng màu cam hồn hoàn bạo lộ ra.
Màu cam hồn hoàn, đây là vật gì?
Các học viên ha to mồm, nhìn xem Triệu Minh giống như là tại nhìn một cái quái vật đồng dạng.
Cái này mẹ nó là cái quái vật gì?
Tiêu Trần Vũ ở trong lòng tức miệng mắng to.
Lão đại, phế hắn. Bất quá là một cái năm nhất, ta nhìn hắn liền là tại cố làm ra vẻ huyền bí.
Một tên đệ tử cấp cao nhịn không được nói.
Người câm miệng cho ta.
Tiêu Trần Vũ tức giận lớn tiếng nói.
Cái này sao có thể?
Trên mình Triệu Minh hồn hoàn xuất hiện, có thể nói lật đổ những học viên này đối với võ hồn nhận thức.
Hơn nữa, năm nhất, đại biểu chỉ có 6 tuổi đến 7 tuổi tuổi tác, năm nhất liền tu luyện tới hồn sư cảnh giới. Cái này tại toàn bộ Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện trong lịch sử cũng không có qua.
Huống chi, hắn võ hồn cũng hình như chưa từng nghe thấy.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10, Diễm Linh Cơ xuất thủ.
Tiêu Trần Vũ phụ thân liền là Nặc Đinh thành thành chủ, đây cũng là hắn dám phách lối như vậy nguyên nhân.
Đối với hắn mà nói, chỉ cần mình không quá mức phận, liền lao sư đều rất ít đi quản hắn.
Từ nhỏ đã nhìn xem phụ thân ở trong quan trường các loại hành động, hắn nhiều ít cũng dính mấy phần quan trường khí tức, nguyên cớ đầu tiên liền nghĩ đến Triệu Minh xuất thân. Phụ thân hắn đã từng ngàn dặn dò, vạn dặn dò, trên thế giới này, có một số đại gia tộc là tuyệt đối đắc tội không được. Bọn hắn thậm chí so đế quốc hoàng thất còn kinh khủng hơn.
Hoàng thất sẽ còn cố kỵ vấn đề mặt mũi, thế nhưng có chút lớn gia tộc nhưng căn bản không cần.
Chọc giận bọn hắn, mang đến liền là tai họa ngập đầu.
Ngươi thật là công độc sinh.
Tiêu Trần Vũ nhịn không được hỏi. Triệu Minh lờ mờ gật đầu một cái. Hắn thấy, chỉ cần đem Tiêu Trần Vũ chế phục, sau đó tại Nặc Đinh học viện liền sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Không chỉ có thể giải quyết công độc sinh bị bắt nạt vấn đề. Một phương diện khác, cũng có thể dựng nên chính mình uy tín. Động thủ đi. Tên đã trên dây, không phát không được. Đối với Tiêu Trần Vũ tới nói, lúc này nếu là lui, sau đó chính mình tại tiểu đệ trước mặt uy tín muốn hạ thấp một đoạn dài. Nguyên cớ, mặc kệ đối diện là lai lịch gì, hắn đều đến kiên trì xông đi lên. Bất quá hắn vẫn là để ý mình coi như chiến thắng cái này năm nhất công độc sinh, cũng không thể thương tổn hắn. Nếu không lời nói, coi như là đối phương chỉ là người bình thường. Học viện những lao sư kia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trước đây, những người kia mặc kệ. Đó là bởi vì chính mình bắt nạt những người kia không đáng đến bọn hắn đắc tội chính mình. Mà bây giờ người trước mặt này, quá mức thiên tài. Chính mình nếu là đem hắn làm đến có xảy ra vấn đề gì, những tên kia thế nhưng sẽ không cho chính mình mặt mũi. Tiêu Trần Vũ là Triệu Minh đối chiến người thứ hai. Lần đầu tiên là cùng Hồ Liên Na. Khi đó, Diễm Linh Cơ tại thuộc tính bên trên song khắc Hồ Liên Na, vậy mới khiến Triệu Minh bất ngờ chiến thắng đã cấp 21 Hồ Liên Na. Nếu không lời nói, tùy tiện đổi một cái khác đại hồn sư, Triệu Minh tuyệt đối là ngọn củ tỏi. Triệu Minh kỳ thực tại hệ thống trong miệng hiểu rõ đến, Diễm Linh Cơ có khả năng phát huy thực lực chân thật đại khái chỉ đối với 16 cấp đến cấp 17 tả hưu. Cuối cùng, Diễm Linh Cơ chỗ tồn tại thiên hành cửu ca là cái đề võ thế giới, Diễm Linh Cơ nắm giữ đồ vật cũng không phải mạnh nhất. Lại thêm cái này có thể mượn hắn hồn lực để phát huy công kích. Có khả năng có thực lực này đã rất tốt. Bất quá đối phó Tiêu Trần Vũ loại tiểu nhân vật này là tuyệt đối đủ. Tiêu Trần Vũ nhanh chóng đối Triệu Minh đánh tới. Nắm giữ một cái hồn hoàn phía sau, hắn lực lượng căn bản không phải cái khác phổ thông học viên có khả năng so sánh. Tiêu Trần Vũ thân thể mới đập ra tới. Theo trên mình lộ ra hồn lực liền đã bao phủ Triệu Minh xung quanh cơ thể 3 mét vuông phạm vi. Tiêu Trần Vũ rất rõ ràng chính mình ưu thế. Chính mình xem như thú võ hồn. Tại bạo tạc lực lượng cùng cực nhanh tốc độ ra chỉ phía dưới xuất hiện thương tổn là vô cùng đáng xem. Bất quá rất nhanh, hắn bổ nhào thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vị tuyệt mỹ nữ tử. Đen sẫm tóc dài phiêu giật. Tinh xảo tột cùng khuôn mặt. Có lồi có lõm thân thể. Yếu đuối tế nhuyễn vòng eo. Tiêu Trần Vũ coi như là lại xã hội, cũng là một cái 11-12 tuổi tiểu nam hải, nơi nào thấy qua chiến trận này. Cái này e là cho dù là người trưởng thành cũng không chịu được nổi a. Lập tức lấy chính mình liền muốn đánh lên nàng, Tiêu Trần Vũ tranh thủ thời gian tới cái rừng ngay. Nhưng mà tại loại này tốc độ xuống, Triệu Minh nơi nào còn có thể tùy tâm sở dục ngừng lại thân thể của mình. Tại quán tính ảnh hưởng, Tiêu Trần Vũ chỉ có thể hướng về phía trước ngã xuống, trực tiếp đập vào trên sàn. Ngã sấp tại trước người Diễm Linh Cơ. Cương liệt kình phong thổi lất phất, Diễm Linh Cơ mép váy bị chậm chậm thổi lên, lộ ra bên trong trắng tinh mỹ lệ chân dài. Thật đẹp. Hai hàng máu loang theo Tiêu Trần Vũ lỗ mũi tuôn ra, nhưng mà hắn không có chút nào cảm giác. Ngược lại ngơ ngác, mang theo ý cười nhạt. Chết. Tinh tế âm thanh theo Diễm Linh Cơ cổ họng khang phát ra, theo đó nàng một cước đạp tại trên mặt Tiêu Trần Vũ. Các loại, đừng giết hắn. Sắc mặt Triệu Minh biến đổi, tranh thủ thời gian hướng về Diễm Linh Cơ phát động mệnh lệnh. Nghe được Triệu Minh mệnh lệnh, Diễm Linh Cơ hướng phía dưới ép đi chân dừng lại. Đạp tại trên mặt Tiêu Trần Vũ, không có tiếp tục nữa. Không nghĩ tới Tiêu Trần Vũ nhanh như vậy liền bị chế phục. Bất quá dạng này tốt nhất rồi. Chậm chậm đi đến trước người Tiêu Trần Vũ, Triệu Minh mở miệng nói, hiện tại phục sao? Bất quá Tiêu Trần Vũ cũng không trả lời hắn lời nói, ngược lại nói câu, màu trắng. Màu trắng? Cái gì màu trắng? Triệu Minh hơi nghi hoặc một chút. Bất quá rất nhanh Triệu Minh ý thức đến Tiêu Trần Vũ nói là ý gì. Lúc này, Tiêu Trần Vũ khuôn mặt hướng bên trên, tuy là bị Diễm Linh Cơ một cước đạp. Nhưng mà, không chút nào ảnh hưởng hắn tầm mắt. Ngược lại, hắn có thể theo váy lồng hướng lên. Thảo nê mã. Triệu Minh giận không chỗ phát tiết, một cước trực tiếp đem Tiêu Trần Vũ đá bay. Lao tử chính mình cũng còn không hưởng thụ đây. Tiểu tử ngươi dám đối ta khôi lỗi ôm lấy huyễn tưởng. Trong lòng Triệu Minh một trận mẹ nó. Bị Triệu Minh đá bay, Tiêu Trần Vũ rốt cuộc mới phản ứng. Con mắt tại Triệu Minh cùng trên mình Diễm Linh Cơ tương hô đánh giá. Ngươi, đây là ngươi võ hồn. Tiêu Trần Vũ cười khổ nói. Liên quan gì đến ngươi? Triệu Minh nhíu nhíu mày. Hôm nay sự tình xin lỗi, sau đó ta sẽ không tiếp tục nhằm vào các ngươi. Tiêu Trần Vũ cười khổ nói. Không nghĩ tới Tiêu Trần Vũ sẽ tốt như thế nói chuyện, bất quá nếu hắn chủ động nhận sợ, vậy Triệu Minh đương nhiên sẽ không lại đi nói thêm cái gì. Màu cam hồn hoàn lóe lên, Diễm Linh Cơ liền trực tiếp biến mất. Đem võ hồn thu về thể nội, Triệu Minh chung quanh phía dưới. Lúc này, vô luận là lầu 1 vẫn là lầu 2, đầu bậc thang đều đầy áp người, có học sinh còn có lao sư. Tại những người này, hắn còn chứng kiến hai cái người quen, Đường Tam cùng đại sư. Hiển nhiên bọn hắn đều là đến xem cho vui. Lúc này, bọn hắn biểu tình không đồng nhất, hoặc chấn kinh, hoặc đố kỵ, hoặc sợ hãi, hoặc oán hận. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, từ đó phía sau, Triệu Minh có lẽ muốn danh chấn Nặc Đinh học viện. Chương 11, bàn tay heo ăn mặn. Lão đại ngươi cũng quá mạnh. Ở đến Tiêu Trần Vũ mấy người sau khi đi, Vương Thánh xúc động nói. Vừa mới Tiêu Trần Vũ nói chuyện, Vương Thánh còn rõ mồn một trước mắt. Sau đó bọn hắn sẽ không bao giờ lại quấy rối bọn hắn công độc sinh. Đây đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là cái thiên đại tin tốt lành. Hi hi. Ngươi còn rất lợi hại đi. Thính ta không nhìn lầm ngươi. Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ. Nhìn về phía ánh mắt Triệu Minh càng là nhiều hơn mấy phần không hiểu thần sắc. Đúng thế, nếu là không có chút tài năng, ta còn làm thế nào lao đại các ngươi? Triệu Minh có chút buồn cười nói. Nói cũng đúng. Tính toán không nói những thứ này. Chúng ta nhanh đi ăn thôi. Tiểu Vũ nhăn nhăn lỗ mũi, lúc này nàng đã ngửi thấy lầu 2 phòng ăn đồ ăn mùi thơm. Lầu 2 phòng ăn nhưng cùng lầu 1 phòng ăn không giống nhau. Nơi này là có thể đơn độc gọi món ăn. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cũng khác nhau một trời một vực, tại lầu 2, thỉnh thoảng thậm chí còn có thể ăn đến một ít hồn thú thịt. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có khả năng giao nổi tiền. Những cái kia chân quý nguyên liệu nấu ăn đồng dạng cũng chỉ có trong học viện lao sư mới có thể đủ thỉnh thoảng ăn nổi. Trừ đó ra, liền là Tiêu Trần Vũ như vậy một tốt người. Bọn hắn đều là con em quý tộc, vốn liếng phong phú, cũng là ăn nổi. Triệu Minh cầm thực đơn nhìn một chút, bên trong món ăn hơi một tí mấy cái ngân hồn tệ, thậm chí có chút còn đạt tới 10 cái kim hồn tệ giá cả. Liên rẻ nhất gà con hầm nấm đều muốn 2 cái ngân hồn tệ, cũng khó trách bọn hắn ăn không nổi. Triệu Minh tùy tiện điểm chút ít đồ ăn. Sau đó đem thực đơn ném cho Tiểu Vũ bọn hắn. Vương Thánh bọn hắn xem xét thực đơn bên trên giá cả ngay tại chỗ liền bị dọa sợ, dồn dập không chịu gọi món ăn. Bất quá Tiểu Vũ ngược lại không khách khí, dựa theo thực đơn bên trên tương đối quý trọng thức ăn lớn điểm đặc điểm. Đạo này đỏ mượn đầu thỏ, nhìn qua rất không tệ. Cần phải mùi vị không tệ. Nhìn xem Tiểu Vũ không ngừng lật xem thực đơn, Triệu Minh đề nghị. Muốn chết à? Thỏ thỏ lạt yêu đáng yêu, ngươi dĩ nhiên muốn ăn thỏ thỏ. Tiểu Vũ mỹ mâu mở to, hung dữ nói. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ ta võ hồn là thỏ sao? Lại còn muốn ngay trước mặt ta ăn thỏ thỏ. Tiểu Vũ, ngươi còn tưởng là lấy ta mặt điểm hổ trường đây. Vương Thánh tại một bên nhắc nhở. Bất quá hắn cũng chỉ là trêu ghẹo một thoáng, tuy là hắn võ hồn là hổ, nhưng mà đối với ăn hổ ngược lại không có cái gì kiêng kỵ. Tiểu Vũ bị Vương Thánh nói sững sờ, ngược lại tức giận nói, làm sao có thể giống nhau sao? Ách, có cái gì không giống nhau? Vương Thánh nghi ngờ nói. Lão hổ là ăn thỏ ác quỷ. Tất nhiên không giống với lúc trước. Tiểu Vũ điểm duy nhất một đạo món ăn mặn liền là hổ trưởng. Dù sao mình bộ tộc bị hổ tộc thế nhưng giết hại không ít. Trong lòng nàng tự nhiên nghĩ đến muốn ăn trở về. Bất quá những vật này, nàng là không có khả năng đối Vương Thánh bọn hắn nói. Lão đại, ta tới kính ngươi một ly. Cảm tạ ngươi có thể vì chúng ta công độc sinh xuất đầu. Vương Thánh bưng lên trước mặt mình chén kia tràn đầy rượu hướng về Triệu Minh ra hiệu nói. Triệu Minh mỉm cười. Đã các ngươi gọi ta một tiếng lão đại, đây đều là cần phải. Sau đó Tiêu Trần Vũ bọn hắn hẳn là sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Nếu là bọn hắn còn dám bắt nạt các ngươi, cứ nói với ta đi giáo huấn bọn hắn. Nói xong, cũng bưng lên chính mình rượu uống một hơi cạn sạch. Nói thật, trước đây tại địa cầu hắn từ trước đến giờ là không uống rượu. Nhưng mà sau khi xuyên Việt, đi qua hồn lực cải tạo, thân thể của mình xa không trên địa cầu cô thân thể kia có thể so sánh. Một chén rượu vào trong bụng không có chút nào men say. Bất quá, không chịu nổi người nhiều a. Vương Thánh mở ra cái đầu, cái khác thất xá thành viên đều dơ ly lên lần lượt cho Triệu Minh mời rượu. Theo Triệu Minh đánh bại Tiêu Trần Vũ để Tiêu Trần Vũ hứa hẹn lại không bắt nạt công độc sinh bắt đầu, Triệu Minh trong mắt bọn hắn địa vị thậm chí đã trải qua bắt đầu sánh vai thậm chí siêu việt bọn hắn lao sư. Tuy là cùng Triệu Minh vẹn vẹn nhận thức chỉ có 1-2 ngày thời gian, nhưng mà bọn hắn đã đánh trong đáy lòng công nhận cái này lao đại. Bữa cơm này, Triệu Minh đều không có thế nào động đũa, ánh sáng uống rượu. Tiểu Vũ cũng đi theo uống mấy ly, cảm thấy không có ý gì. Liên đặc biệt vào xem trên bàn cơm đồ ăn. Cái này một đầy bàn đồ ăn, hơn 10 người quả thực là ăn sạch sẽ. Đối với công độc sinh tới nói, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Sờ lên chính mình tròn trịa cái bụng, Tiểu Vũ đối hôm nay bữa tối rất là hài lòng. Bất quá ngay tại Tiểu Vũ chuẩn bị rời đi cái bàn thời điểm, một tay đem nàng kéo lại, tiếp đó cả người đều thua ở trên người nàng. Tiểu Vũ bị giật nảy mình. Đang chuẩn bị đẩy ra người tới. Lại phát hiện Triệu Minh đang ngủ mắt lờ mờ nhìn chằm chằm nàng. Lão đại hẳn là uống say. Vương Thánh nhìn xem bước đi đều có chút bất ổn Triệu Minh nói. Tiểu Vũ, ngươi uống rượu uống ít, ngươi đem lão đại đỡ đến ký túc xá đi thôi. Chúng ta cũng đều uống nhiều quá. Vương Thánh nói, cũng bắt đầu loạn trò lên, nhìn qua không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Hiểu chuyện cái khác thất xá, cũng rồn rập nói như vậy. Nhìn xem bọn hắn từng cái bước đi đều đi bất ổn, Tiểu Vũ còn có thể nói cái gì? Không thể làm gì khác hơn là một người viện Triệu Minh hướng ký túc xá đi. Triệu Minh toàn bộ thân thể đều dựa vào lấy nàng, nhất là đầu trực tiếp đè ở trên người nàng. Xoang mũi, nam tử ấm áp khí tức không ngừng phun tại Tiểu Vũ trên cổ, làm nàng có chút ngứa ấy. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm thụ, làm nàng trong lòng có chút hoang mang rối loạn. A, cô nàng, cho ta cười một cái. Trong mơ mơ màng màng, Triệu Minh chống lên Tiểu Vũ tinh xảo cằm trêu đùa nói. Tiểu Vũ sững sờ, con ngươi mở to. Triệu Minh, ngươi tốt nhất quản tốt tay ngươi. Lại cho ta loạn động đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Tức giận mở ra Triệu Minh tay, Tiểu Vũ sù lông quát. Chỉ bất quá, say rượu bên trong Triệu Minh nơi nào sẽ có lý trí đi nghe những thứ này. Tay nhỏ tiếp tục nhích tới nhích lui. Tiểu Vũ tức giận đem Triệu Minh trực tiếp ném trên mặt đất, tiếp đó trực tiếp một người hướng về ký túc xá đi đến. Đi một hồi, hình như không yên lòng, lại dọc theo đường trở về. Nhìn xem hình như đã ngủ say Triệu Minh, Tiểu Vũ có chút bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đem Triệu Minh hướng trong túc xá chuyển. Trong lúc, Triệu Minh cũng không còn lại xuất hiện qua loại tình huống đó, cái này cũng để Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ở trong lòng, Triệu Minh đã bị nàng lặng yên trèo đến sắc lang hàng ngũ. Sau khi uống rượu thổ chân ngôn, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Minh liền là sắc lang một đầu. Ngày có đăm chiêu, đêm có chỗ ngộng. Coi như là vừa mới hắn không phải cố ý, nhưng mà trong lòng cũng đang suy nghĩ gì không tốt đồ vật. Chương 12, đây chỉ là giấc ngộng. Đi qua thời gian 20 năm, Triệu Minh lần lượt đánh bại thế lực khắp nơi, nhất thống đại lục, sáng lập thiên mệnh hoàng triều. Triệu Minh cũng bị tôn làm thần võ đại đế. Mà một năm này, được xưng là thiên mệnh một năm. Thời gian thiên mệnh 6 năm, đấu la đại lục mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Triệu Minh cũng bắt đầu từng bước cầm trong tay quyền lợi phân phát xuống dưới. Chính mình yên tâm hưởng lạc. Đấu la đại lục. Hậu cung. Hoàng thượng, ngươi nhìn thần thiếp nhảy thế nào? Một khúc múa hoàn thành, Diễm Linh Cơ đi đến trước người Triệu Minh, thổ khí như lan nói. Lúc này nàng chính giữa ăn mặc bó sát người tiểu quần ngắn, trên mình là sát mình thắt lưng áo, dáng người mê người vô cùng. Bởi vì quá mức vận động, trên mình lộ ra một tầng mỏng manh mồ hôi dịt, mê người mùi thơm không ngừng phát ra. Ái phi sâu đến chấm tâm, sâu đến chấm tâm A. Một tay lấy Diễm Linh Cơ ôm vào trong ngực, để nàng ngồi tại trên chân của mình, cảm thụ được cái này ôn hương nhuyễn ngọc. Triệu Minh si ngốc nói. A, hoàng thượng liền là bất công. Chẳng lẽ người ta nhảy liền không tốt sao? Chỗ không xa, Thải Lân chính giữa ăn mặc màu đen váy ngắn nhỏ, đáp lời vui sướng âm nhạc nhảy cực lạc tịnh thổ. Bất quá, nhìn xem Diễm Linh Cơ bị Triệu Minh ôm vào trong ngực, ngay tại chỗ không làm nữa, ghen ghét nói. Nhìn xem như vậy tiểu nữ nhi tư thái mỹ đô toa, Triệu Minh không kềm nổi ngây dại, Thải Phi nhảy tốt. Thật là cực kỳ xinh đẹp. Tới, đến chấm trong ngực tới. Nói. Triệu Minh đưa ra tay phải, đem Mỹ Đỗ Toa ôm vào lòng. Hoàng thượng hẳn là nóng lên A, đều chảy nhiều như vậy đổ mồ hôi. Ta đến giúp hoàng thượng hạ nhiệt một chút. Nói chuyện là vân vận. Nàng lúc này chính giữa ăn mặc một thân màu tím cung trang váy dài, ôn nhu nhìn xem Triệu Minh. Cầm trong tay một cái màu vàng nóng bồ phiến, kiên nhẫn làm Triệu Minh vô lấy gió, giảm lấy hâm nóng. Một bên khác, Lăng Thanh Trúc một thân váy trắng, tiên khí bồng bền, cũng cầm một cái tơ gấm bệnh cây quạt cho Triệu Minh vô lấy gió. Vân Phi, Thanh Phi, các ngươi đều khổ cực. Nhìn xem mỹ nhân như vậy làm chính mình suy nghĩ, Triệu Minh không khỏi đến có chút cảm động. Chỉ cần có thể làm hoàng thượng bài ưu giải nạn, chúng ta không khổ cực. Hai người lắc đầu, chăm miệng một lời. Tốt, đã nói. Chấm lòng rất an ủi. Hoàng thượng, tới ăn trái cây. Triệu Minh quay đầu, nguyên lai là Thiên Nhận Tuyết, lúc này nàng ăn mặc một thân màu trắng thấp ngực cung trang váy, cong lấy thân thể, để Triệu Minh vừa vặn trông thấy trắng lòa bộ ngực. Trong tay dùng thăm chúc chống lên một khối nhỏ trái cây liền hướng Triệu Minh trong miệng uy. Bất quá, Triệu Minh không vui, quân có thâm ý nhìn xem Thiên Nhận Tuyết. Hoàng thượng, chán ghét, chỉ biết khi dễ người nhà. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đỏ lên. Miệng nhỏ nhẹ nhàng nhấp một khối quả táo hướng Triệu Minh trong miệng đút đi. Bên cạnh Triệu Minh đầy áp người, cái khác không thể tại bên cạnh Triệu Minh phục thị tất cả đều lộ ra ảo nao thần tình. Triệu Minh nhìn một chút, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Hỏa Vũ. Đám người toàn bộ lộ ra không cam lòng thần sắc. Các vị ái phi không cần ảo não, chấm là sẽ không bất công. Sau đó đều sẽ có cơ hội. Triệu Minh an ủi. Tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Cái này có lẽ liền là nhân sinh cảnh giới tối cao đi. Triệu Minh không khỏi đến thầm nghĩ.
Các loại.
Không đúng.
Tiểu Vũ đây.
Trâm Vũ Phi đây.
Triệu Minh mở to hai mắt nhìn.
Bốn phía nhìn một chút, đúng là không có Tiểu Vũ tung tích.
Hoàng thượng, thiếp thân ở chỗ này cho ngươi đấm lưng đây.
Một đạo thanh thúy âm thanh theo Triệu Minh phía sau vang lên.
Bất quá thanh âm kia cũng là có chút kỳ quái, tựa hồ là có chút nghiến răng nghiến lợi.
Ai phi, điểm nhẹ.
T.
Triệu Minh nhịn đau không được hô ra tiếng.
Vũ Phi nhìn qua cũng không có ra sao dùng sức, thế nào ta cảm giác như vậy đau a?
Triệu Minh khó hiểu nói.
Vũ Phi, đi xuống đi.
Ta không cần ngươi đấm lưng.
Triệu Minh hậm hực nói.
Xuống dưới cái đầu ngươi a.
Tiểu Vũ đột nhiên văng tục.
Nặc Đinh học viện trong túc xá, Tiểu Vũ nhìn trước mắt đã vi phạm còn gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy nàng không thả Triệu Minh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Dạng này còn chưa tính.
Gia hỏa này còn mở miệng một tiếng Vũ Phi, quả thực là đáng giận đến cực điểm.
Quả thực không thể nhịn.
Tiểu Vũ giơ lên nằm đấm, chuẩn bị lại cho Triệu Minh một quyền, đem hắn thức tỉnh.
Can dỡ, Vũ Phi cũng dám như vậy đối chấm nói chuyện.
Chấm nghĩ kỹ, trước hết đem ngươi nhốt vào lãnh cung hối lỗi hối lỗi.
Lúc nào suy nghĩ minh bạch, biết chính mình sai ở chỗ nào, lại đi ra.
Triệu Minh nói lẩm bẩm.
Lãnh cung.
Ngươi còn muốn đem ta đánh vào lãnh cung.
Tiểu Vũ cảm thấy chính mình sắp tức đến bể phổi rồi.
Vung nắm đấm liền hướng trên mình Triệu Minh chào hỏi.
Triệu Minh cũng dần dần cảm giác không được bình thường.
Thế nào Tiểu Vũ đều bị kéo đi, cảm giác còn có người tại đánh ta.
Hơn nữa cảm giác kia tựa như là bộ mặt.
Triệu Minh là bị đau tỉnh.
Vừa mở mắt, đã nhìn thấy một cái đại quyền đầu hướng về hắn đập tới.
Ngoan ngoãn.
Quay đầu đi, Triệu Minh nhanh nhẹn tránh thoát một kích này.
Mà quyền kia đầu nháy mắt liền đập vào ván giường bên trên, phát ra to lớn tiếng vang.
Uy, Tiểu Vũ, ngươi làm gì?
Triệu Minh trừng to mắt nói.
Ta làm gì?
Ta còn muốn hỏi ngươi đây.
Chính ngươi nhìn một chút đây là có chuyện gì?
Tiểu Vũ thở phì phì nói.
Triệu Minh nhìn một chút, mình lúc này đang nằm tại Tiểu Vũ trên giường.
Hai chân chính giữa đẻ ở trên người Tiểu Vũ.
Khu khu, vừa mới nguyên lai là đang nằm mơ á đây cũng quá chân thật một điểm.
Khu khu, đây chỉ là một cái bất ngờ.
Ta hôm qua uống say ta cũng không phải cố ý á lại nói, ta trước đây đã nói ta đi ngủ ưa thích lăn khắp nơi.
Triệu Minh ngượng ngùng giải thích nói.
À, vậy ta liền lại cho ngươi một cơ hội, sau đó lại phát sinh dạng sự tình này, cũng đừng trách ta nắm đấm không có mắt.
Tiểu Vũ tức giận nói.
Tốt á ta tận lực.
Triệu Minh nhún vai. Hiển nhiên không đem Tiểu Vũ lời nói coi ra gì.
Chương 13, chính thức lên lớp.
Hôm nay là chính thức lên lớp thời gian, Triệu Minh cùng Tiểu Vũ hai người ăn mặc mới tinh đồng phục liền hướng về phòng học đi đến. Thất xá bên trong chỉ có Triệu Minh cùng Tiểu Vũ hai người là năm nhất, những người khác chí ít đều là năm thứ ba.
Về phần Đường Tam, từ khi lần kia đại sư tại thất xá gặp phải nhục nhã phía sau, Đường Tam cũng liền lại không đi thất xá.
Triệu Minh xem chừng, đại sư cần phải cho Đường Tam tìm xong chỗ ở.
Nặc Đinh học viện học sinh cũng không nhiều, một cái niên cấp cũng liền một lớp mà thôi.
Chung vào học âm thanh lên, Triệu Minh cùng Tiểu Vũ mới chạy tới phòng học.
Vừa mới đi đến phòng học, Triệu Minh liền hấp dẫn một nhóm lớn ánh mắt.
Hiển nhiên có người nhận ra chính mình là ngày hôm qua cái đem học viện lão đại Tiêu Trần Vũ đánh một trận người, bọn hắn trong ánh mắt để lộ ra tôn trọng cùng sợ hãi. Mà những cái kia còn chưa hiểu Triệu Minh sự tích người thì là một mặt thèm muốn nhìn xem Triệu Minh.
Thích trưng diện chi tâm mọi người đều có. Cho dù là bọn họ niên cấp còn nhỏ cũng không ngoại lệ.
Tuy là trong lớp cũng có mấy cái xinh đẹp nữ hài, nhưng là cùng Tiểu Vũ so sánh liền mất đi màu sắc.
Phòng học cực lớn, bất quá phía trước vị trí đã ngồi đầy, nguyên cớ Triệu Minh bọn hắn chỉ có thể ngồi ở phía sau.
Tại toàn trường người ánh mắt nhìn kỹ, Triệu Minh cùng Tiểu Vũ tại hàng cuối cùng vị trí ngồi xuống tới.
Lúc này lên lớp lão sư còn chưa tới, trong phòng học bởi vì Triệu Minh bọn hắn tới ngắn ngủi yên tĩnh một thoáng phía sau.
Lập tức lại biến đến ồn ào lên.
Ngươi nhìn, ta đều nhanh muốn bị bọn hắn ánh mắt giết chết.
Triệu Minh cười lấy bám vào Tiểu Vũ bên tai nói.
Tiểu Vũ có chút không quen Triệu Minh như vậy thân mật tư thế, nhưng là lại không thật nhiều nói cái gì.
Nam tử đặc thù khí tức diễn tấu tại bên tai nàng, để nàng có chút xấu hổ.
Đúng thế, ai kêu bản cô nương thiên sinh lệ chất.
Tiểu Vũ nói.
Bất quá bọn hắn ánh mắt thật đáng ghét ta.
Đây là bắt đầu đây.
Qua hai ngày a, ta xem chừng bọn hắn liền muốn cho ngươi viết thư tình, tìm ngươi thổ lộ.
Triệu Minh trêu chọc lấy nói.
A,
thật sao?
Tiểu Vũ sững sờ, có chút bối rối nói.
Bất quá, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể thoát khỏi đám người này quấy rối.
Triệu Minh tiếp tục dẫn dụ nói.
Biện pháp gì?
Tiểu Vũ lập tức có chút hiếu kỳ hỏi.
Làm bạn gái của ta.
Triệu Minh bám vào Tiểu Vũ bên thai nhẹ nhàng nói.
Cái gì?
Trên mặt Tiểu Vũ đỏ lên.
Đây là tại hướng ta thổ lộ sao? đừng nhìn nàng bình thường tùy tiện, nhưng mà thực tế về mặt tình cảm vẫn là hơi mở giấy trắng. Đột nhiên thu đến dạng này thỉnh cầu, lập tức có chút không biết làm sao lên. Không được, không thể. Sắc mặt Tiểu Vũ đỏ rực, lớn tiếng nói. Tiểu Vũ cơ hồ là hô lên tới. Âm thanh cực lớn, dẫn đến toàn bộ trong lớp tiếng ồn ào âm thanh cũng bị đè ép xuống. Vô luận nam sinh nữ sinh toàn bộ hướng Tiểu Vũ nhìn bên này tới. Nữ sinh còn tốt, nam sinh thì là tất cả đều tan nát cõi lòng một chỗ. Nhìn xem cái này đỏ bừng cả khuôn mặt Tiểu Vũ, dù cho là cái gì tuổi bọn họ nhỏ, cũng có thể biết Tiểu Vũ cùng Triệu Minh giữa hai người có chút không tầm thường. Gặp tất cả mọi người hướng về chính mình nhìn tới, Tiểu Vũ có chút lúng túng. Tức giận trận nhìn Triệu Minh một chút, dạng kia tựa như là tại nói đều trách ngươi. Triệu Minh bất đắc dĩ nhún vai, cuốn thú vị mùi thưởng thức trước mặt giống như hóa thân máy hơi nước Tiểu Vũ đỏ rực khuôn mặt. Không hổ là đùa La Đại Lục hạng nhất la. Nhìn đến Triệu Minh đều muốn đi cắn một cái. Bất quá dục tốc bất đạt đạo lý Triệu Minh là hiểu. Dù sao hắn cũng không nhất thời vội vã. Hắn thấy, Tiểu Vũ cũng đã trốn không thoát bàn tay của mình tâm. Về phần Đường Tam, ha ha, không hy vọng. Lúc này, Đường Tam tại trong lòng Tiểu Vũ ấn tượng phòng trừng còn không có thất xá các học viên ấn tượng sâu. Tại chính mình tận lực xáo trộn phía dưới, hai người bọn họ liền gặp mặt cơ hội đều ít. Hơn nữa coi như Tiểu Vũ cùng Đường Tam gặp mặt, hắn cũng không chút nào sợ. Cha Nam cùng thằng Nam, ngươi sẽ chọn cái nào? Ở kiếp trước, nhiều nữ nhân như vậy đã nói cho chúng ta biết đáp án. Thằng Nam thực là viết lên mặt, nhưng mà cha Nam cặn cũng không phải viết lên mặt. Tại không có vượt quá giới hạn phía trước, cha Nam cơ hồ đều có ấm Nam xưng hảo. Trong nguyên tắc, Nặc Đinh học viện căn bản không có một cái nam sinh ưu tú. Thiên phú tốt nhất Tiêu Trần Vũ cũng bất quá vừa mới đột phá hồn sư. Cùng Tiểu Vũ bọn hắn chênh lệch quá xa. Nguyên cớ, Tiểu Vũ không được chọn. Lại thêm cùng Đường Tam ngủ ở một chỗ, lâu ngày sinh tình. Lâu ngày, hiện tại hắn cũng có điều kiện này a. Hơn nữa hắn còn có được kiếp trước địa cầu La Chí hướng các loại tổ sư ra kinh nghiệm, tuyệt đối không cần lâu ngày liền có thể đem nàng bắt lại. Cùng La Xuyên Việt giả, bên cạnh Tiêu Viêm lão ca có khả năng 5 tuổi bắt lại Hân Nhi. Chính mình mặc dù không có điều kiện kia, nhưng mà 6 tuổi bắt lại Tiểu Vũ cũng là nhất thiết phải. Nếu không lời nói quá ném Xuyên Việt giả đại quân mặt. Đúng lúc này, một tên thanh niên lão sư đi đến. Người kia Triệu Minh nhận thức, chính là ngày ấy đang giáo vụ Tô chủ nhiệm bên cạnh vị lão sư kia. Cảm nhận được Triệu Minh ánh mắt, thanh niên lão sư hướng về Triệu Minh cười cười. Ngày ấy, Triệu Minh chiến thắng Tiêu Trần Vũ thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Tuy là ngày ấy Tiêu Trần Vũ bởi vì bản thân nguyên nhân, không có phát huy ra chính mình thực lực. Nhưng mà cho dù hắn sử xuất toàn lực, phỏng chừng cũng không phải Triệu Minh đối thủ. Mạnh mẽ như vậy thiên tài. Hiện tại hắn đối Triệu Minh độ trọng thị đã xa xa cao hơn những học sinh khác. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lưu Hải, sau này sẽ là lớp này chủ nhiệm lớp, ta chủ yếu phụ trách hồn lực lý luận quá trình, hy vọng mọi người có thể cùng ta nhiệt tâm phối hợp, cố gắng tu luyện, để học viện làm vẻ vang, cũng là lớp chúng ta làm vẻ vang, mọi người nếu có cái gì hồn lực lý luận phương diện vấn đề đều có thể tới tìm ta. Thanh niên lão sư tự giới thiệu mình. Hôm nay là bạn cùng lớp lần đầu tiên gặp mặt, mọi người tới trước làm quen một chút, tự giới thiệu mình một chút ta, từ bên trái hàng thứ nhất bắt đầu. Bên trái hàng thứ nhất là một cái người lùn nữ sinh, nhìn qua có chút thẹn thùng, mọi người tốt, ta gọi Lưu Lệ Lệ, võ hồn là sói, chiến hồn sư. Hy vọng sau đó có thể cùng mọi người tương hỗ học tập, cùng tiến bộ. Mọi người tốt, ta gọi Triệu Minh. Cuối cùng đến phiên Triệu Minh. Triệu Minh đứng dậy, đơn giản nói xong tiếp đó liền ngồi xuống. Triệu Minh đồng học tuy là cùng các ngươi là đồng dạng tuổi tác, nhưng mà người ta đã là cấp 11 hồn sư. Các ngươi cũng phải nỗ lực a, không muốn bị kéo quá xa. Lưu Hải khích lệ nói. Cấp 11. Hồn sư. Thật giả. Nghe đến Lưu Hải lời nói, toàn thể học sinh cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Yên tĩnh. Triệu Minh đồng học chính xác đã là hồn sư. Hôm qua còn đánh bại học viện đệ nhất nhân Tiêu Trần Vũ. Lưu Hải cười lấy nói. Ta hôm qua nhìn thấy, ta có thể chứng minh. Một tên ngồi ở phía trước nữ tử lớn tiếng nói. Được rồi, mọi người im lặng. Các ngươi có cái gì muốn hiểu có thể tan học đến hỏi. Phía dưới, tiếp tục. Chương 14, giai nhân quy tâm. Một vòng tự giới thiệu hoàn tất, Lưu Hải nhíu nhíu mày, có vẻ giống như thiếu một người. Lưu lão sư, Đường Tam cần phải đi theo đại sư đi làm chuyện gì? Triệu Minh nhắc nhở. Hả, ta nhớ ra rồi. Lưu Hải bừng tỉnh hiểu ra, bất quá lông mày vẫn không có giãn ra. Mặc dù nói Đường Tam đã sớm cùng hắn xin nghỉ xong, nhưng mà lên lớp ngày đầu tiên cũng không tới, khiến trong lòng hắn thực tế có chút không thoải mái. Mặc dù nói muốn đi thu hoạch hồn hoàn, nhưng mà cũng không cần thiết vội vã như vậy a, chí ít bên trên xong thứ nhất đường tiết lại đi cũng không muộn a. Nhìn xem Lưu Hải không ngừng nhíu mày, Triệu Minh mỉm cười. Đại sư cùng Đường Tam đều là quy cao thấp ép của người, nơi nào biết đạo lý đối nhân xử thế. Đồng hành là hoan gia. Lưu Hải một mực đối đại sư lý luận không quá cảm mạo. Giận cá chém thớt, đối Đường Tam cái này đại sư đệ tử hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hảo cảm quá lớn. Lão sư, Đường Tam hắn có lẽ là có việc gấp, ngươi không cần phải lo lắng. Triệu Minh mỉm cười, thay Đường Tam giải thích nói. Ân. Lưu Hải kinh ngạc nhìn xem Triệu Minh. Hắn nhưng là một mực hiểu rõ lấy bọn hắn cái này một nhóm học sinh động thái. Triệu Minh cùng Đường Tam thậm chí đại sư mâu thuẫn, hắn tự nhiên là biết. Hắn không nghĩ tới Triệu Minh dĩ nhiên sẽ thay Đường Tam nói chuyện. Mặc dù mình cũng sẽ không đối Đường Tam tiểu hài tử này làm cái gì, nhưng mà Triệu Minh dạng này động tác không thể nghi ngờ đưa tới hắn hảo cảm. Thiên phú, thực lực đều là thượng giai. Không tiêu không gấp, tương lai tất thành châu báu. Hắn thấy, có trí tuệ như thế người quả quyết sẽ không chủ động cùng đại sư thậm chí Đường Tam trở mặt. Nhất định là đại sư cố tình kiếm chuyện, cưỡng ép muốn cầu Triệu Minh trở thành hắn đệ tử, tiếp đó mới sẽ phát sinh mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Hải không kèm nổi đối đại sư sâu hơn mấy phần chán ghét. An nhờ ở đầu hắn không còn được, nhưng mà muốn bắt nạt hắn học sinh, xin thứ cho hắn không thể đáp ứng. Hô, hiện tại bắt đầu lên lớp A. Hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh một thoáng bất mãn trong lòng. Lưu Hải biểu tình biến hóa, Triệu Minh đều nhìn ở trong mắt. Có khả năng cho Đường Tam cùng đại sư hạ điểm ngáng chân hắn tự nhiên là vui tay vui mắt. Nặc đinh học viện khóa trình cũng không nặng nề. Cuối cùng hồn sư nhiệm vụ chủ yếu là tu luyện. Mỗi ngày, bọn hắn chỉ có 2 đến 3 giờ thời gian khóa trình, cái khác thời gian đều là tại chính mình tu luyện. Bất quá dạng này đối với Triệu Minh tới nói, cũng là vui vẻ tự do. Trong lúc này, Triệu Minh cùng Tiểu Vũ quan hệ cũng đang nhanh chóng ấm lên. Hai người cùng tiến lên học, một chỗ trở về ký túc xá, ngủ chung. Có thể nói, còn thiếu cùng tiến lên nhà cầu. Thế nhưng, hệ thống giới diện bên trên chính mình thu hoạch Tiểu Vũ hảo cảm nhiệm vụ một mực vẫn là hiện lên chưa hoàn thành. Khiến hắn không khỏi đến có chút nóng nảy. Mùa thu, mùa này thời tiết chính là thoải mái nhất thời điểm. Không khí mát mẻ lại sẽ không mang đến hàn ý lúc này, trời đã dần tối, bầu trời cực kỳ trong trẻo, sao treo cao. Triệu Minh cùng Tiểu Vũ hai người vai sánh vai đi tại học viện trên bãi tập. Không khí thoải mái dễ chịu, an lành. Lúc này, lầu ký túc xá bên ngoài đã rất ít có thể nhìn thấy học viên cùng lão sư. Trời tối tu luyện, là hồn sư truyền thống. Triệu Minh, ngươi nhìn, trên trời ngôi sao thật nhiều. Tiểu Vũ nhảy nhót lanh lợi, cái tuổi này hài tử phải có hoạt bát nàng là không có chút nào thiếu khuyết. Đúng vậy a, rất đẹp. Triệu Minh gật đầu một cái. Truyền thuyết trên mặt đất có mấy người, trên trời liền có mấy vì sao. Mỗi người đều có thuộc về mình một ngôi sao. Chỉ cần chúng ta làm thêm chuyện tốt, làm có ý nghĩa sự tình. Chúng ta vì sao kia sẽ càng ngày càng sáng, mà khi chúng ta chết, ngôi sao liền sẽ vỡ lạc, hóa thành sao băng đem cuối cùng quang mang hiến cho thế giới, làm thế giới tăng thêm một điểm cuối cùng mỹ lệ. Mà những cái kia có lòng nguyện chưa xong hoặc là có phải bảo vệ người thời điểm, liền sẽ hóa thành ngôi sao yên lặng thủ hộ lấy muốn người thủ hộ. Ngươi nói, là thật sao? Tiểu Vũ không khỏi đến bị Triệu Minh đắm chìm ở Triệu Minh bệnh trong truyền thuyết đi. Trong ánh mắt, không khỏi đến hơi nước tràn ngập. Tin thì có, không tin thì không. Ngươi nếu tin lời nói không động còn có thể trên bầu trời tìm tới cái kia phù hộ lấy ngươi người đây. Triệu Minh nhẹ nhàng ôm Tiểu Vũ vòng eo. Để nàng đem đầu tựa ở trên bả vai mình. Triệu Minh, ta hiểu được cảm ơn ngươi. Nhìn xem trên bầu trời những cái kia trong nháy mắt ngôi sao, nàng đột nhiên trịnh trọng nói. Không có việc gì, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Ôn nhu vuốt ve Tiểu Vũ mái tóc, Triệu Minh nói khẽ. Ngươi nếu nở rộ, gió mát từ trước đến nay. Ngươi nếu bình an, liền là trời nắng. Ngươi nếu hạnh phúc, liền là điểm cuối cùng. Đột nhiên nhớ tới kiếp trước một cái câu, Triệu Minh lẩm bẩm nói. Ngươi nếu bình an liền là trời nắng. Trở về chỗ những lời này, ánh mắt Tiểu Vũ đông dưng ôn nhu. Chết Triệu Minh. Ân. Làm gì? Nhìn chằm chằm Tiểu Vũ như thu thủy con ngươi, trong lòng Triệu Minh hơi động một chút. Ngươi lần trước không phải nói muốn để ta làm ngươi bạn gái sao? Ta đồng ý. Nói, Tiểu Vũ hai tay đem Triệu Minh mạnh mẽ ấn xuống, đem Triệu Minh đè ở trên đồng cỏ. Tiếp đó hướng về Triệu Minh mạnh mẽ hôn đi lên. Mềm mại mùi thơm theo trong miệng Tiểu Vũ tràn ra, như chân bóng nhuyễn ngọc môi đỏ xúc cảm để Triệu Minh không khỏi đến có chút ngây dại. Ân, hai môi sờ nhẹ, Tiểu Vũ run rẩy không ngừng, lần đầu tiên như thế tiếp xúc thân mật, lần đầu tiên tâm linh mở rộng, lần đầu tiên tâm cùng tâm va chạm, quá nhiều lần đầu tiên. Nhẹ nhàng ôm Tiểu Vũ vòng eo, Triệu Minh đối Tiểu Vũ cái này mềm mại không xương vòng eo thật là yêu thích không buông tay a. Tế nhuyễn chân mềm, nhân gian tuyệt sắc a. Dùng sức ôm Tiểu Vũ vòng eo, quay cuồng một vòng, ánh mắt nhiệt nóng nhìn chằm chằm Tiểu Vũ xinh đẹp dung nhan, nhìn mê người đôi môi, chậm chậm cúi đầu. Cảm thụ được Triệu Minh nhiệt tình, Tiểu Vũ thân thể run nhẹ nhẹ. Hai tay gắt gao ôm lấy cổ Triệu Minh, nhắm mắt đẹp, ngây ngất tại hai người trong thế giới. Ước chừng 4-5 phút sau, hai người cuối cùng buông lòng ra. Tiểu Vũ gắt gao thu thủy con ngươi nhìn xem Triệu Minh. Tiểu Vũ ta yêu ngươi. Triệu Minh ôm Tiểu Vũ vòng eo, nói. Ta cũng thế. Tiểu Vũ mặt nhỏ đỏ rực, túi đầu nói. Đúng rồi, sắc trời đã chậm. Ta muốn trở về nghỉ ngơi. Tiểu Vũ vội vàng nói. Hiện tại nàng giống như là làm sai việc nhỏ nữ hài đồng dạng, hưởng thụ lấy trước đây chỗ không có kích thích cảm giác nhưng là lại có loại bất an cùng căng thẳng. Ân, đi thôi. Triệu Minh ôn nhu nói. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được nhiệm vụ ban thưởng, võ hồn, viễn cổ bất tử điểu. Chương 15, viễn cổ bất tử điểu. Viễn cổ bất tử điểu. Nghe thấy danh tự, Triệu Minh liền có thể cảm nhận được một loại tới từ viễn cổ hồng hoàng cường hãn khí tức. Hô. Thật sâu thở ra một hơi, Triệu Minh mở ra bảng hệ thống, ngó nhìn viễn cổ bất tử điểu cơ bản tin tức. Viễn cổ bất tử điểu. Cực kỳ cường đại thượng cổ thần điểu, trên bầu trời tuyệt đối vương giả. Cửu U tức tới Cửu U Minh tức thể nội cũng có hắn huyết mạch, hắn đặc biệt bất tử chi viêm siêu việt Cửu U hỏa cùng Cửu U Minh hỏa, bất tử bất diệt. Viễn cổ bất tử điểu đạt tới cực hạn, có thể bất lão bất tử, vĩnh sinh bất diệt. Tại đấu La đại lục, viễn cổ bất tử điểu huyết mạch cường độ thoáng cao hơn long thần. Bất quá bất tử điểu sớm tại 3 triệu năm trước liền đã ở đấu La đại lục tuyệt tích. Hô, ta ai ra, viễn cổ bất tử điểu đỉnh phong thời kỳ lại có thể đạt tới bất tử bất diệt. Nhìn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đấu La đại lục cường đại nhất tồn tại liền là cái kia bị phanh thây phía trước long thần đi. Viễn cổ bất tử điểu này đỉnh phong thời kỳ so long thần còn khủng bố. Nhặt được bảo, nhặt được bảo. Triệu Minh nhịn không được xúc động lẩm bẩm nói. Thời đại viễn cổ, khi đó nhân loại còn không có vùng dậy. Khi đó đấu La đại lục vẫn là hồn thú thiên hạ. Vào lúc đó, coi như là long tộc cũng không tính là cường đại nhất hồn thú chủng tộc. Mà cái kia mạnh nhất hồn thú thì là bất tử điểu. Một loại danh xưng có khả năng bất tử tồn tại. Tiểu Vũ, ta yêu ngươi. Nhịn không được chạy lên tiến đến, đuổi kịp đã đi xa Tiểu Vũ, tại trên mặt nàng điên cuồng hôn lên. Triệu Minh. Ngươi làm gì? Tiểu Vũ trừng to mắt nhìn xem lâm vào điên cuồng Triệu Minh. Không có việc gì, ta chỉ là muốn hôn hôn ngươi. Triệu Minh mỉm cười. Đạt được một loại sớm đã diệt tuyệt cường đại tiền sử hồn thú trở thành võ hồn hắn có thể không cao hơn sao? Đừng lịch. Sau đó cũng không phải không có cơ hội. Sắc mặt Tiểu Vũ đỏ lên, trận nhìn Triệu Minh một chút. Vậy thì tốt, chúng ta trước đi đi ngủ. Hắc hắc. Triệu Minh cười hắc hắc, nam Tiểu Vũ tay hướng về ký túc xá đi đến. Tiểu Vũ cùng Triệu Minh trở lại ký túc xá thời điểm, sắc trời đã không còn sớm. Túc Tô Nệ Di đều đã ngủ. Thoáng rửa mặt, Triệu Minh liền ôm Tiểu Vũ đi ngủ. Bất quá Triệu Minh cũng không có như thế tâm đại, có khả năng ngủ được, hắn trực tiếp gọi lên bảng hệ thống. Ký chủ, Triệu Minh. Hồn lực, cấp 11. Võ hồn, khôi lỗi, viễn cổ bất tử điểu. Hồn cốt, không. Khôi lỗi, diễm linh cơ, sinh mệnh lực, 2. Đánh dấu. Tạm thời chưa có đánh dấu địa điểm tuyên bố. Nhiệm vụ, đánh giết thiên mệnh chi tử đường tam. Không giới hạn thời gian. Hệ thống, ta viễn cổ bất tử điểu võ hồn có khả năng tại trong hệ thống thu hoạch hồn hoàn sao? Triệu Minh hiếu kỳ hỏi. Không thể. Làm bồi dưỡng ký chủ động thủ năng lực. Bổn hệ thống sẽ không vì ký chủ thứ hai võ hồn cung cấp bất luận cái gì vật phẩm. Hệ thống lạnh như băng nói. Không cho liền không cho sao. Triệu Minh có chút bất đắc dĩ. Như thế cường đại võ hồn hắn cũng không muốn tùy tiện làm mấy cái hồn hoàn lừa gạt. Chí ít cũng phải là 10 vạn năm hồn hoàn mới có thể xứng với chính mình a. Muốn đánh giết 10 vạn năm hồn thú, hắn chí ít cũng đến hồn đế hoặc là hồn thánh tu vi a, khi đó phỏng chừng hắn đã qua trang bức tốt nhất tuổi tác. Xuyên qua đấu La ba yếu tố, trang bức, chê muội, hành hạ đường tam một cái đều không thể thiếu. Ký chủ có thể đi cực bắc địa phương thu hoạch thiên mộng băng tàm võ hồn. Bổn hệ thống có thể giúp ngươi phong ấn hắn hồn hoàn lực lượng. Hệ thống thần thần bí bí nói. Thiên mộng băng tàm. Cái kia 100 vạn năm hồn thú. Triệu Minh Tinh nói, đây không phải là Hoắc Vũ Hạo hặc sao. Ta đoạt người ta hặc. Người ta làm sao bây giờ? Ta ha có thể làm loại này vô liêm sỉ sự tình. Liên hỏi một câu, có đi hay không? Hệ thống tức giận nói. Đi. Khẳng định đi a. Bất quá hệ thống ngươi xác định sao? Thiên mộng băng tàm thế nhưng băng hệ hồn thú, viễn cổ bất tử điểu thế nhưng hỏa hệ hồn thú. Băng tầm loại này cặn bã băng hệ hồn thú cũng không phải cực hạn băng, đối bất tử điểu nguy hại cực thấp. Thiên mộng băng tầm là tinh thần hệ hồn thú, tinh thần lực cường đại. Miễn cưỡng có thể trở thành bất tử điểu thứ nhất hồn hoàn. Bất quá nhắc nhở một thoáng, 3 năm sau Thiên Ngộng Băng Tàm liền sẽ tại độ bị đế thiên đám kia hung thú theo cực bắc địa phương bắt đi. Đến lúc đó ngươi muốn động thủ liền khó khăn. 3 năm. Triệu Minh nhịn không được sắc mặt run rẩy. Một đêm ngủ rất thơ ngọt, Triệu Minh là bị Tiểu Vũ đánh thức. Còn không mở mắt, liền có thể cảm nhận được một đôi ôn nhuận tay nhỏ tại trên mặt mình xoa lấy lấy. Tỉnh lại. Gặp Triệu Minh tỉnh lại, Tiểu Vũ ngọt ngọt cười. Ngươi như vậy nào, ta có thể không tỉnh sao? Triệu Minh cười cười. A, ai bảo ngươi ngủ nướng? Miệng nít lên, Tiểu Vũ tức giận nói. Còn không phải ngươi tên Tiểu Yêu Tinh này quá mệt nhọc. Sờ sờ Tiểu Vũ lỗ mũi, Triệu Minh cười lấy nói. Nói mỏ gì đây? Tranh thủ thời gian thu thập chúng ta đi lên lớp. Sắc mặt Tiểu Vũ đỏ lên, nói. Tinh đấu đại xâm lâm. Lúc này tòa này lục địa mạnh nhất hồn thú xâm lâm mây đen giăng đầy. Ngày hôm đó không chỗ sâu, tựa hồ là có đồ vật gì, ngay tại phá kén chúng sinh, một cỗ cổ lão mà thần bí ba động, từ nơi đó bên trong truyền ra. Dạng này tình hình từng màn tại toàn bộ đại lục hồn thú tụ tập xuất hiện. Phảng phất tại phát tiết lấy hồn thú hoàng giả sinh ra. Bầu trời mây đen chậm chạp thiêu đốt lên biến thành từng đoàn hắc viêm, một cỗ thần bí khủng bố cường hãn huyết mạch uy áp hướng về xung quanh tán đi. Ngay sau đó, một cái thiêu đốt lên màu đen trách viêm cự điểu phóng lên tận trời. To rõ tiếng vương hót, vào lúc này chấn động thiên địa. Sở hữu hồn thú đều là chấn động ngẩng đầu, chỉ thấy đến tại cái kia trên không trung, một cái toàn thân thiêu đốt lên màu đen hỏa viêm hắc phượng vỗ cánh bay lượn, một cỗ thần bí mà cổ lão ba động, mang theo một loại tôn quý khí uy nghiêm, phô thiên cái địa lan tràn ra, bao phủ phương thiên địa này. Hồn thú đế vương thủy thú tam nhãn kim nghê, đế thiên, hùng quân, bích cơ các loại tinh đấu đại xâm lâm vòng trung tâm hồn thú toàn bộ chấn động nhìn xem một màn này. Bọn hắn có khả năng cảm nhận được loại kia đối bọn hắn huyết mạch cường hãn áp chế. Nếu không phải bọn hắn tu vi cao, sợ là đã sớm đến quỷ dưới đất. Mà vào giờ phút này, một mực ở tại trong tinh đấu đại xâm lâm ngủ say cổ Nguyệt Na, cũng là đột nhiên mở ra tròng mắt màu tím, loại này huyết mạch áp chế cảm giác. Làm sao lại có hồn thú có khả năng đối ta tạo thành dạng này huyết mạch áp chế? Huyết mạch áp chế chỉ có thượng vị huyết mạch đối hạ vị huyết mạch mới có thể tạo nên. Nhưng Long Thần đã là trong thiên địa cường đại nhất hồn thú a. Năm đó Long Thần bị thần giới ngũ đại chí cao thần vương liên thủ đánh bại, bị thần giới chấp pháp giả một phân thành hai, sinh ra Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Tuy là nàng không phải hoàn chỉnh Long Thần, nhưng mà cũng là có đồng dạng Long Thần thân thể Ngân Long Vương a. Thiên địa này còn có cái gì hồn thú mạnh mẽ hơn nàng sao? Không đúng, đó là Viễn Cổ Bất Tử Điểu. Đống nhiên đứng dậy, Cổ Nguyệt Na kinh hãi nhìn xem cái kia thần bí cờ mở nở. Người khác nhận không ra, nhưng mà nàng có khả năng nhận ra. Đó chính là Viễn Cổ Bất Tử Điểu không thể nghi ngờ. Thời đại viễn cổ. Đó là hồn thú thời đại. Tại loại này thời kỳ, sinh ra vô số cường đại hồn thú chủng tộc. Cái kia Viễn Cổ Bất Tử Điểu chính là một cái trong số đó. Những cái này hồn thú đều là cổ lão hung thú. Bọn hắn Long tộc tồn tại xa xa không kịp nổi bọn chúng cổ lão. Bất tử. Bất tử chi hỏa. Bất tử chi thân. Hô. Ta liền nói coi như bị trận kia đại kiếp nạn, bọn chúng loại chủng tộc này cũng không có khả năng diệt tuyệt. Quả là thế. Quả là thế. Chương 16, các hồn thú dị động. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Dĩ nhiên sẽ cho chúng ta tạo thành lớn như vậy áp lực. Thần thú đế thiên ăn mặc một thân trường bào màu đen, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng. Tướng mạo anh tuấn mà cương nghị, trên trán có một sợi tóc vàng rũ xuống hai gò má một bên. Lúc này nó chính giữa kinh hãi nhìn xem bầu trời. Đế thiên bản thể Hắc Long Vương, đến gần 80 vạn năm tu vi. Là bên ngoài đại lục hồn thú đệ nhất nhân. Cũng bị rất nhiều tinh đấu đại xâm lâm hung thú tôn xưng là thần thú. Tất nhiên, hắn còn có một cái trọng yếu thân phận, hắn là Ngân Long Vương người thủ hộ. Ngay tại cách hắn chỗ không xa, rất nhiều hung thú hóa thành nhân hình, có cao có thấp, có béo có gầy, hình thái khác nhau. Trong bọn họ có Phỉ Thúy Thiên Nga tộc tộc trưởng, 50 vạn năm hung thú Bích Cơ, 20 vạn năm ám hắc khủng trảo Hùng Vương Hùng Quân, 30 vạn địa ngục tam đầu khuyển Xích Vương. Đây đều là tinh đấu đại xâm lâm đỉnh phong nhất hung thú. Chỉ bất quá sinh hoạt tại vòng trung tâm có rất ít người nhìn thấy qua bọn hắn. Cuối cùng nhân loại cho đến bây giờ cũng chỉ thăm dò đến nội vi tinh đấu đại xâm lâm. Mà vòng trung tâm, bọn hắn là tuyệt đối không vào được. Dù cho là võ hồn điện cũng tuyệt đối không nguyện ý cùng những cái này hồn thú tùy tiện giao thủ. Võ hồn điện coi như săn giết 10 vạn năm hồn thú cũng chỉ là nhằm vào nội vi hồn thú. Nhưng mà, lúc này những cái này đứng ở đại lục đỉnh phong các hồn thú cả đám đều lộ ra sợ hãi ánh mắt. Tuy là không biết rõ cái kia đến tột cùng là cái gì, nhưng mà loại kia tới từ huyết mạch áp chế là thật sự. Có chút giống là Phượng Hoàng, nhưng mà Phượng Hoàng là tuyệt đối không có cách nào đối chúng ta tạo thành lớn như vậy áp lực. bên cạnh hắn một cái váy xanh nữ tử nói, người này liền là Phỉ Thúy Thiên Nga nhất tộc tộc trưởng Bích Cơ. Phượng Hoàng nhất tộc cũng liền cùng chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Tuyệt đối sẽ không như thế cường đại. Đế Thiên lắc đầu. Không cần đoán, các ngươi tất cả vào đi. Liên tại bọn hắn kinh nghi bất định thời điểm, một đạo thanh thúy nhưng mà tràn ngập uy nghiêm âm thanh theo dưới đất truyền ra. Chủ thượng. Trong lòng Đế Thiên cuồng hỉ, cung kính nói. Tinh đấu đại xâm lâm. Vòng trung tâm dưới đất. Đây là một mảnh màu trắng bạc đại điện. Phía trên cung điện. Cổ Nguyệt Na ngồi tại lông trắng bệnh ghế dựa bên trên. Hóa thành nhân hình Cổ Nguyệt Na có mái tóc dài màu bạc. Mái tóc dài màu bạc kia chẳng những sợi tóc mềm mại, càng có một loại giống như màu bạc thủy tinh cảm nhận. Phiêu giật tóc trắng không gió mà bay, hợp với cái kia tinh xảo khuôn mặt, hai con mắt màu tím, quả thực liền là chúa sáng thế kiệt tác. Phía dưới, một đôi bộ ngực xưa khoa trương vểnh cao lên, nhưng mà thân eo lại tỉ mỉ chỉ có thể nhẹ nhàng một nắm. Em dịu bờ ngông khôn khéo mà không ngập ngán. Lại thêm thon dài tinh tế chân dài. Quả thực để người một chút trông thấy liền cũng lại di chuyển nhìn không chuyển mắt. Tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy, thật là tuyệt mỹ vóc dáng. Chủ thượng, cái kia đến tột cùng là cái gì? Tại thời đại viễn cổ, khi đó nhân loại còn chưa có xuất hiện. Khi đó hoàn toàn là hồn thú thiên hạ. Cổ Nguyệt Na hồi ức nói, trong giọng nói tràn ngập tự hào. Mà rất nhiều hung thú cũng đi theo Cổ Nguyệt Na lời nói lâm vào hồi ức. Khi đó thật tốt. Khi đó, chúng ta hồn thú có hai đại siêu cấp chủng tộc. Bọn chúng theo thứ tự là viễn cổ bất tử điểu cùng thôn thiên cự thú. Bọn chúng cường đại là hồn thú chủng tộc công nhận. Vào lúc đó bọn hắn đại biểu lấy hồn thú chí cao vô thượng sức chiến đấu. Coi như là long thần cũng không sánh được bọn chúng. Nhưng mà, có một ngày bất tử điểu cùng thôn thiên cự thú khai chiến. Trận chiến kia đem cái này hồn thú chủng tộc quấn vào đi vào. Cuối cùng bất tử điểu cùng thôn thiên cự thú đồng quy vu tận. Toàn bộ hồn thú chủng tộc nghiệp tử thương thảm trọng. Từ lần đó đại chiến phía sau cho đến bây giờ, hồn thú chủng tộc cũng lại không thể thở ra hơi. Cổ Nguyệt Na nói, âm thanh bắt đầu run rẩy. Nếu là không có trận đại chiến kia, bọn hắn hồn thú làm sao có khả năng suy tàn? Long thần lại thế nào khả năng cô sinh chiến đấu hăng hái, cuối cùng đạt tới bị một phân thành hai tình trạng. Đế Thiên những người này không có sống lâu như thế, tự nhiên không biết rõ bọn hắn hồn thú chủng tộc những bí ẩn này. Bây giờ nghe, không kềm nổi có chút nóng máu sôi trào. Nếu là những cái này cường đại hồn thú còn lưu tồn tại thế, bọn hắn sẽ còn cố kỵ cái gì nhân loại, cố kỵ cái gì thần giới sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế cường đại hồn thú làm sao có khả năng đột nhiên khai chiến? Hùng quân run rẩy nói. Những cái này tới từ viễn cổ bí mật để hắn nhịn không được trong lòng rung động. Nghe nói, viễn cổ bất tử điểu cùng thôn thiên cự thú khai chiến nguyên nhân là bởi vì một vị nữ tử. Nữ tử kia bị thôn thiên cự thú cùng bất tử điểu đồng thời coi trọng. Lại thêm hai thú lẫn nhau nhìn hai bên không vừa mắt, như vậy cuốn lên một tràng khoáng thế hạo kiếp. Hồng nhan họa thủy A. Thật là hồng nhan họa thủy A. Xích Vương nhịn không được tức giận nói. Khu khu, chủ thượng ta không phải ý tứ này. Ý thức đến mình nói sai, Xích Vương tranh thủ thời gian che lấy chính mình miệng, ngượng ngùng nói. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na tức giận quăng hắn một chút. Biết hắn không phải cố ý, cũng lại không làm thêm trách cứ. Vậy chủ thượng ý là? Trong lòng Đế Thiên hơi động nói. Vừa mới xuất hiện ở trên bầu trời, liền là viễn cổ bất tử điểu. Cổ Nguyệt Na nói. Viễn cổ bất tử điểu tu luyện tới cuối cùng có thân thể bất tử. Nguyên bản ta liền hoài nghi tới nó khả năng cũng chưa chết, hiện tại xem ra quả là thế. Hô! Chúng thu chân kinh. Vốn chỉ là trong truyền thuyết viễn cổ hồn thú dĩ nhiên xuất hiện. Chủ thượng, vậy thì thật là viễn cổ bất tử điểu. Một thú cả kinh nói. Không sai, nó thật là viễn cổ bất tử điểu. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái. Cái này viễn cổ bất tử điểu có lẽ liền là 3 triệu năm trước cùng thôn thiên cự thú tranh đấu tiền bối. Nhìn tới lần kia đại chiến nó bị thương rất nặng. Tuy là lợi dụng bọn hắn chủng tộc áo nghĩa trùng sinh. Nhưng mà khí tức vẫn rất yếu. Cổ Nguyệt Na nhíu nhíu mày. Chủ yếu nhất là, viễn cổ bất tử điểu xuất hiện địa phương tựa hồ là nhân loại cái bệ. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Nhân loại cái bệ. Vậy vị này tiền bối không phải nguy hiểm. Đế Thiên căng thẳng nói. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Loại kia cường đại hồn thú nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy gặp được nguy hiểm. Bất quá đây đúng là phiền phức. Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, nói. Không bằng ta đi mời vị kia ngược lại chúng ta tinh đấu đại xâm lâm tới. Trong lòng Đế Thiên hơi động, nói. Biện pháp này tốt. Bất quá không thể là ngươi đi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Viễn cổ bất tử điểu từ trước đến giờ yêu thích nữ sắc. Bích Cơ, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì nhất định phải bảo vệ tốt viễn cổ bất tử điểu an toàn. Có cơ hội lời nói đem nó đưa đến nơi này. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Bích Cơ nói. Bích Cơ xem như Phỉ Thúy Thiên Nga tộc tộc trưởng, luận tướng mạo có thể nói bên trên là tinh đấu đại xâm lâm đệ nhất mỹ nhân. Luận thực lực, xem như 50 vạn năm hung thú, tuy là các nàng chủng tộc thiên phú là trị liệu mà không phải chiến đấu, nhưng mà đối mặt phong hào đấu la cũng không chút nào sợ hãi. Lại thêm, các nàng chủng tộc trị liệu thiên phú, cũng không lo lắng viễn cổ bất tử điểu sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chủ thượng, ta nhất định không tiếc bất kỳ giá nào cũng sẽ đem nhiệm vụ hoàn thành. Bích Cơ kiên định nói. Nàng rất rõ ràng Cổ Nguyệt Na trong lời nói là có ý gì. Nhưng mà nàng không có cự tuyệt. Nó biết, loại này siêu cấp hồn thú đối hiện nay hồn thú chủng tộc ý vị như thế nào. Giờ đây Long Thần tan rã, hồn thú bị nhân loại áp chế gắt gao. Coi như là Cổ Nguyệt Na làm cho Long Thần trở về, vậy cũng không phải là thần giới đối thủ. Chỉ có viễn cổ bất tử điểu cường giả như vậy mới có thể cứu vãn hồn thú, dẫn dắt hồn thú nhất tộc tại độ vùng dậy. Lúc này trong nội tâm nàng đã tràn ngập đối tương lai khát khao. Làm hồn thú chủng tộc, hy sinh nó một thú lại như thế nào đây? Chương 17, Cổ Nguyệt Na. Cái này có chút không ổn đâu. Đế Thiên nhíu nhíu mày, có chút không tình nguyện nói. Tại tinh đấu đại xâm lâm, Đế Thiên ưa thích Bích Cơ, chuyện này bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Một cái là tinh đấu đại xâm lâm đệ nhất mỹ nữ, một cái thì là đệ nhất cường giả, cũng coi là trai tài gái sắc. Về phần Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, làm tránh né thần giới đối bắt, không tiếc tán đi bản thân đại bộ phận thần lực, phong ấn chính mình tu vi. Tuy là nàng rất cường đại, thế nhưng là cơ bản không cách nào vận dụng chính mình lực lượng. Một khi vận dụng chính mình lực lượng, liền sẽ dẫn tới thần giới chú ý. Năm đó Long Thần đại náo thần giới, bị Tu La Thần bổ làm hai. Một nửa biến thành Kim Long Vương, một nửa thì biến thành Ngân Long Vương. Kim Long Vương bây giờ bị trấn áp tại thần giới. Nàng xem như trốn ra được. Không cần nói nhiều. Loại trừ Bích Cơ không ai có thể đảm nhiệm công việc này. Cổ Nguyệt Na thanh âm trong trẻo lạnh lùng lộ ra không thể nghi ngờ. Đúng, chủ thượng. Đế Thiên gật đầu một cái. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, bất luận cái gì nhi nữ tình trường đều có thể bị vứt bỏ. Sống 80 và năm, hắn không phải loại kia không rõ lý lẽ người. Bích Cơ bản thể là Phỉ Thúy Thiên Nga, vốn có cường đại sinh mệnh lực, tại trị liệu bên trên là sở hữu hồn thú đều không thể so sánh so sánh. Nhưng mà Phỉ Thúy Thiên Nga nhất tộc, cùng Băng Tàm nhất tộc không sai biệt lắm, sinh mệnh lực rất là yếu ớt, cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Nhưng mà xem như lấy trị liệu năng lực nổi tiếng cường đại hồn thú. Các nàng tại hồn thú giới cùng nó quan hệ luôn luôn rất không tệ. Mà Bích Cơ xem như thực lực vượt qua 50 vạn năm Phỉ Thúy Thiên Nga, tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trung tâm luôn luôn chịu đến rất nhiều hung thú truy phủng. Có thể nói, nơi này cường đại khác giới hồn thú cơ hồ đều đối Bích Cơ có ý tưởng. Na na tỉ tỉ, nếu không ta đi cho. Lúc này một đạo thanh thúy êm thai âm thanh vang lên. Nói chuyện là một cái nho nhỏ hồn thú. Nàng là nơi này duy nhất một cái lấy hình thú tồn tại hồn thú. Càng kinh ngạc là cái này hồn thú chỉ có ngàn năm tu vi. Nhưng mà có thể cùng những cái này hơi một tí 20-30 năm thú vương ở chung một chỗ. Đó là một cái hồn thú thân thể cũng không lớn. Thân dài chừng 2 mét, vai cao lớn hẹn 8 thước. Tại loại này hồn thú hình thể phổ biến cực lớn tinh đấu đại xâm lâm cũng không lộ ra lớn. Nhưng mà toàn thân xóa bộ lông màu vàng óng, toàn thân phảng phất là hơi mở thủy tinh đồng dạng, tràn ngập kỳ dị cảm nhận. Chỉnh thể hình thái rất giống sư tử, nhưng bốn chảo như rồng, mỗi một cái long chảo phía dưới càng đạp lên một đoàn kim diễm. Miệng cũng so sư loại hồn thú muốn trưởng thành một ít, lông phía dưới, hình như đúng là rậm rạp vảy màu vàng kim. Loại trừ bình thường hai mắt bên ngoài, nó vẫn còn có con mắt thứ ba tồn tại, mà cái kia ánh mắt lại là tản ra vô tận tường thủy chi khí. Thượng cổ thủy thú, có hắn tồn tại hồn thú nghỉ lại, sở hữu hồn thú tốc độ tiến triển đều là bình thường gấp đôi. 10 vạn năm hồn thú đạt tới bình cảnh phía sau đột phá tỷ lệ tăng cao gấp đôi. Loại năng lực này, có thể nói nghịch thiên. Để sở hữu hồn thú cơ bản đều khó có khả năng ra tay với nó. Thậm chí còn thích đáng bảo cùng bái. Không được. Còn không chờ Cổ Nguyệt Na lên tiếng, chúng hung thú toàn bộ trăm miệng một lời cự tuyệt nói. Bọn hắn tinh đấu đại xâm lâm 10 vạn năm mới xuất hiện như vậy một cái thủy thú. Nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thậm chí sẽ ảnh hưởng bọn hắn tinh đấu đại xâm lâm tương lai phát triển. Không được thì không được đi. Thụy thú có chút ủy khuất nói. Tuy là nàng tại tinh đấu đại xâm lâm địa vị cao cả, nhưng mà cũng hạn chế cực lớn. Từ nàng sinh ra đến nay, đều chưa đi ra nội vi tinh đấu đại xâm lâm. Đối nhân loại kia thế giới tự nhiên có chút hiếu kỳ. Tốt. Nhiệm vụ này liền giao cho Bích Cơ. Dừng một chút, Cổ Nguyệt Na giải quyết dứt khoát nói. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống A Bích Cơ lưu lại. Cổ Nguyệt Na nói khẽ. Đúng. Chúng hung thú cung kính kêu một tiếng. Tiếp đó nhanh chóng rời đi đại điện. Ở rất nhiều hung thú sau khi đi, Cổ Nguyệt Na nhìn xem Bích Cơ nói, ngươi nên biết nên làm như thế nào à? Ta biết. Nghe được Cổ Nguyệt Na lời nói, Bích Cơ cắn răng. cái kia tốt. Đây là ta một khối vảy rồng. Ngươi có thể dựa vào khối này vảy rồng tìm tới hắn. Sau đó cùng tại bên cạnh hắn là đủ. Cậu Nguyệt Na từ tốn nói. Nói xong, từ trong ngực móc ra một khối màu trắng bạc lân phiến. Nhìn xem khối này lân phiến, sắc mặt cậu Nguyệt Na hơi đỏ lên, nhưng mà túi đầu Bích Cơ cũng không có phát hiện cậu Nguyệt Na khác thường. Đúng, chủ thượng. Bích Cơ cung kính tiếp nhận lân phiến, sau đó dùng một cái hộp tinh xảo trăng lên. Vậy ngươi liền chuẩn bị lên đường đi. Cậu Nguyệt Na thản nhiên nói, ngươi tu vi vượt qua 50 và 5. Chỉ cần ngươi tận lực cẩn tàng, trừ phi là cấp 95 trở lên cường đại phong hào đấu la, là không có khả năng phát hiện ngươi. Cậu Nguyệt Na suy nghĩ một chút, nói. Ánh mắt theo Bích Cơ rời đi mà từng bước thu hồi lại, lờ mờ thở dài. A, hy vọng ta không có làm sai a. Nói xong, quần áo rơi hết, một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể bạo lộ trong không khí. Như bạch ngọc không tì vết ra thịt tại cái này màu trắng bạc đại điện chiếu rọi xuống nhiều hơn một phần chân bóng. Chỉ bất quá, tại cái kia bằng phẳng dưới bụng mới, có một khối ửng đỏ vết thương. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là nàng vảy rồng chóc ra địa phương. Ngón tay nhẹ nhàng phủ lau lấy vết thương, tê tê dại dại cảm giác để nàng đống dưng run lên. Chương 18, Tiểu Vũ chán ghét. Ai? Một thân một mình đi tại học viện trên đường phố, đột nhiên Triệu Minh cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm. Trở thành hồn sư đến nay, thân thể của hắn năng lực nhận biết đạt được tăng lên cực lớn. Nhất là tại thu được viễn cổ bất tử điểu võ hồn phía sau, thân thể của hắn tố chất lần nữa đạt được cực lớn tăng cường. Đặc biệt là đối với cảm giác nguy hiểm năng lực. Loại năng lực này liền Triệu Minh đều nói không được là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nó liền là khách quan tồn tại. Quả nhiên, tại một chỗ thoáng tối tăm xó xỉnh bên trong, một bóng người đi ra. Người tới ăn mặc nặc đinh học viện đồng phục, bên hông phối thêm một khối tinh xảo màu đen đai lưng. Đường Tam. Triệu Minh có chút kinh ngạc hỏi. Hắn biết, mấy ngày nay Đường Tam đi theo đại sư đi thu hoạch hồn hoàn, nguyên cớ cũng không có xuất hiện ở trường học. Xem ra, hôm nay hắn là trở về. Một lần tới thì tới tìm hắn. Nhìn tới Ngọc Tiểu Cương tên phế vật kia mang người thu được cái không tệ hồn kỹ đi. Thế nào? Muốn giáo hơn ta? Khoe miệng hơi nhếch lên, Triệu Minh khinh thường nói. Ngọc Tiểu Cương. Đó là lão sư danh tự sao? Đường Tam khẽ cho mày. Đại sư là lão sư ta. Ta không cho phép ngươi vũ nhục hắn. Đường Tam siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Đường Tam, không phải ta nói, Ngọc Tiểu Cương bất quá là một cái phế vật. Đời này đều khó có khả năng đột phá đến hồn tôn cảnh giới. Ở trường học cũng chỉ bất quá là bởi vì cùng hiệu trưởng có quan hệ đi cửa sau mới đi vào. Khó mà nói nghe điểm liền là một cái đi ăn chùa. Ngươi nhìn, tại cái này trường học, trừ bỏ ngươi còn có ai đem hắn làm bảo. Triệu Minh lên tiếng nói. Im ngay, lão sư cảnh giới há lại ngươi có thể minh bạch. Sắc mặt Đường Tam đen, hướng về Triệu Minh lên tiếng phẫn nộ quát. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, đối Đường Tam tới nói, tuyệt không chỉ là trên miệng nói một chút. Nếu bái đại sư vi sư, hắn đối đại sư liền là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, đại sư lý luận vô địch? Triệu Minh thản nhiên nói, hạ trùng không đủ ngữ băng. Một cái tu vi không đủ hồn tôn cảnh giới hồn sư, phỏng chừng liền võ hồn chân thân loại vật này đều không cảm nhận được qua a, càng hẳn là phong hào đấu la loại kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ngươi nói, hắn một cái đại hồn sư từ chỗ nào tới những lý luận này? Ngươi! Sắc mặt Đường Tam biến đổi. Nhìn về phía trong mắt Triệu Minh tràn đầy lý. Triệu Minh nhìn chăm chú lên Đường Tam biến hóa. Nguyên bản chuẩn bị châm ngòi Đường Tam cùng đại sư quan hệ, xem ra là thất bại. Đường Tam một cái người cổ đại, tôn sư trọng đạo lý niệm đã quán triệt đến tận xương thủy. Đinh! Chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ, để Đường Tam biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hạn thời gian nhiệm vụ, 7 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên cường giả biến thân thẻ một chương. Đột nhiên tới nhiệm vụ để Triệu Minh sững sờ. Để Đường Tam tuyệt vọng. Nhiệm vụ này chỉ sợ không phải tốt như vậy hoàn thành a. Nếu là đem Đường Tam đánh một hồi cái kia còn dễ nói, bất quá lấy Đường Tam báo tin, sợ rằng sẽ càng đánh càng hăng a. Hệ thống. Ngươi nhiệm vụ này là có ý gì? Ký chủ có thể thông qua đủ loại thủ đoạn để Đường Tam cảm thấy tuyệt vọng là đủ. Đủ loại thủ đoạn. Ngay tại Triệu Minh tiếp tục hỏi chút gì đó thời điểm, Đường Tam xuất thủ cắt ngang hắn. Nổi giận phía dưới Đường Tam trực tiếp thả ra võ hồn. Dưới thân một cái màu vàng nhạt hồn hoàn sáng lên, trên mình Đường Tam khí thế lập tức tăng vọt. Bất quá hắn cũng không có sử dụng hồn hoàn, mà là một quyền hướng về Triệu Minh anh tới. Triệu Minh chú ý tới Đường Tam trên nắm tay năng lượng màu trắng tụ tập. Ngay sau đó, Đường Tam nắm đấm đều biến thành bạch ngọc sắc. Từ nhỏ tu luyện huyền thiên công Đường Tam, một quyền này lực lượng tuyệt đối không nhỏ. Muốn cùng ta cứng đối cứng sao? Triệu Minh nháy mắt thả ra võ hồn, nhưng mà cũng không định sử dụng diễm linh cơ tới đối phó hắn. đạt được viễn cổ bất tử điểu võ hồn phía sau, dù cho còn không có thu hoạch hồn hoàn sử dụng nó chân chính lực lượng. Nhưng mà thân thể của hắn tố chất cũng tại bị cái này võ hồn cải tạo. Đồng dạng đấm ra một quyền, không có chút nào xinh đẹp. Hai quyền tại không trung lẫn nhau đụng, phát ra phanh một tiếng. Triệu Minh cùng Đường Tam đồng thời hướng về sau thụt lùi hai bước. Cảm nhận được trong tay truyền đến có chút cảm giác tê dại, trong lòng Triệu Minh kinh ngạc. Từ nhỏ tu luyện huyền thiên công, Đường Tam lực quyền tuyệt đối không kém. Quyền này lực không chút nào kém hơn phổ thông cấp 11 chiến hồn sư. Nếu là phía trước không có thu được viễn cổ bất tử điệu võ hồn, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Đường Tam ngạnh bính. Trong lòng Đường Tam càng chấn kinh. Hắn đã từng cùng đại sư phân tích qua Triệu Minh võ hồn. Hắn có thể thông qua hồn kỹ gọi ra cường đại khôi lỗi tới tiến hành chiến đấu. Loại này cường đại võ hồn có thể nói là chưa từng nghe thấy. Nhưng mà, loại này võ hồn cũng là có một cái tai hại, đó chính là bản thể thực lực quá yếu. Đại sư đã từng cùng hắn phân tích qua, Triệu Minh bản thể thực lực tuyệt đối không mạnh. Chỉ cần vòng qua bảo vệ tại trước mặt hắn khôi lỗi trực tiếp công kích hắn, liền có thể đủ đạt được thắng lợi. Cũng chính là dựa vào loại ý nghĩ này, hắn mới dám tới khiêu chiến Triệu Minh. Hắn Lam Ngân Thảo võ hồn thứ nhất hồn kỹ là quấn quanh. Hắn thấy chỉ cần nhanh chóng đem hắn khôi lỗi quấn quanh khống chế lại, thừa dịp khôi lỗi bị khống chế thời gian, dựa vào lấy chính mình đường môn tuyệt kỹ có khả năng tùy tiện đánh bại Triệu Minh. Thế nhưng, hiện tại xem ra, hết thể đều sai. Triệu Minh bản thân thực lực liền đủ cường đại. Đường Tam tại tốc độ ánh sáng phía dưới tính toán tất cả những thứ này. Thế nhưng Triệu Minh cũng sẽ không chờ hắn, hồn lực bao vây lấy chân nhỏ hướng về Đường Tam hung hăng bổ tới. Đường Tam hai tay ở trên bầu trời vẽ lên một cái vòng tròn, tiếp đó hai tay bên trong thu tiếp đó nhanh chóng hướng ra ngoài đẩy đi, đem Triệu Minh bắn ra. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, Đường Tam không có chủ động sử dụng hồn kỹ, Triệu Minh tất nhiên sẽ không tại trước mặt hắn sử dụng. Triệu Minh, các ngươi đang làm gì? Ngay tại Triệu Minh cùng Đường Tam đánh khó bỏ khó phân thời khắc, một thanh âm kêu dừng hắn. Tiểu Vũ. Triệu Minh sững sờ, ngược lại ánh mắt sáng lên, như là nghĩ đến chút gì. Chịu đến Đường Tam một trường, Triệu Minh nhanh chóng hướng về sau ngã xuống. Khoe miệng máu tươi có chút tràn ra. Tiếp đó đổ vào trong ngực Tiểu Vũ. Triệu Minh, ngươi thế nào? Tiểu Vũ nhìn xem bị thương sắc mặt Triệu Minh chăm nhận, có chút đau lòng thay Triệu Minh kiểm tra thân thể. Ta không sao. Triệu Minh lau đi khỏe miệng máu tươi, lắc đầu. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Vừa mới khẳng định là ta để ngươi hao tốn sức lực. Tiểu Vũ tự trách nói, trong mắt to hơi nước tỏ khắp. Nàng vừa mới thấy rất rõ ràng, Triệu Minh rõ ràng cùng người trước mắt này đánh thế lực ngang nhau, thậm chí còn chiếm một ít ưu thế. Nhưng là mình vừa lên tiếng làm phiền, liền để hắn hoảng hồn, vậy mới bị thương. Ngươi là ai? Vì cái gì đánh hắn? Ngẩng đầu, Tiểu Vũ mặt hàm sát tức giận hỏi. Mấy ngày này cùng Triệu Minh sinh hoạt thời gian, là nàng từ mẫu thân sau khi qua đời vui vẻ nhất thời gian. Từ nàng đáp ứng làm Triệu Minh bạn gái bắt đầu, trong lòng nàng, Triệu Minh chính là nàng tại cái thế giới này thân cận nhất người. Trước mắt hắn bị người đánh bị thương, trong lòng tự nhiên không làm. Ta gọi Đường Tam. Đường Tam nhíu nhíu mày. Hắn có chút nghĩ không thông vì cái gì hắn vừa mới rõ ràng không có sử dụng ra bao nhiêu lực lượng, Triệu Minh lại bị thương. Đường Tam. Tiểu Vũ nhíu nhíu mày. Triệu Minh biết bởi vì đủ loại trời xui đất khiến, cho đến bây giờ, Tiểu Vũ cùng Đường Tam còn là lần đầu tiên gặp mặt. Đường Tam cũng là lớp chúng ta bên trên đồng học. Liên là cái kia ngày đầu tiên liền không tới lên lớp người. Triệu Minh đúng lúc nhắc nhở. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Trong lòng đối Đường Tam chán ghét tăng thêm mấy phần. Ngày đầu tiên liền trốn tiết. Đến trường học liền đánh bị thương chính mình bạn trai. Hai điểm này để Đường Tam tại trong lòng Tiểu Vũ ảnh hưởng kém đến cực điểm. Chương 19, những cái kia nghiền nát ký ức. Tiểu Vũ, ngươi trở về. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Ta còn có thể tiếp tục Triệu Minh tại đằng sau hô lớn. Tin tưởng ta. Thực lực của ta rất mạnh. Tiểu Vũ quay đầu lại, hướng lấy Triệu Minh ngòn ngọt cười. Thế nhưng, ngươi khẳng định không phải đối thủ của hắn. Hắn thủ đoạn cực kỳ âm hiểm. Triệu Minh dừng một chút, nói. Âm hiểm. Tiểu Vũ ánh mắt tại trên mình Đường Tam đánh giá. Nàng thế nhưng biết Triệu Minh thực lực. Dựa vào khôi lỗi năng lượng, trừ phi cấp 15 trở lên hồn sư mới có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Người trước mắt này tuy là nhìn lên cũng rất cường đại, nhưng mà cũng bất quá là vừa vặn đột phá hồn sư. Làm sao có khả năng là Triệu Minh đối thủ? Chẳng lẽ là hắn sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Nghĩ đến, nàng tỉ mỉ suy nghĩ tới Đường Tam tới. Trầm mặc ít nói, vừa nhìn lên liền là suy nghĩ thâm trầm người. A, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm. Thế nào tận làm chút ít trộm cắp sự tình? Ánh mắt Tiểu Vũ không tốt nói. Cái gì? Cái gì trộm cắp? Ta làm cái gì? Đường Tam một mặt mộng bức nhìn xem Tiểu Vũ. Hắn không biết rõ vì cái gì chính mình sẽ bị chụp lên lớn như vậy một đỉnh mũ. Bất quá, cái tiểu vũ này xem xét liền cùng Triệu Minh quan hệ không ít, nhìn qua rất như là tình lữ quan hệ. Như vậy tiểu tình lữ, hắn thực tế không làm rõ ràng được tuổi như vậy người thế nào sẽ có dạng này suy nghĩ đi nói chuyện yêu đương. Như vậy nhỏ liền nói chuyện yêu đương, nhất định không phải cái gì cô gái tốt. Trong lòng Đường Tam nghĩ đến, lắc đầu. Trong ánh mắt của Đường Tam khinh thị tự nhiên bị tiểu vũ bắt được. Đừng nhìn tiểu vũ bình thường tùy tiện, kỳ thực tâm tư cẩn thận đây. Gặp Đường Tam khinh thị nàng, trong lòng giận không chỗ phát tiết, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Nhìn tới ta đến thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi tiểu vũ, năm nhất công độc sinh, võ hồn, thỏ, cấp 12 nhất hoàn chiến hồn sư. Nghe được tiểu vũ lời nói, sắc mặt Đường Tam biến đổi. Hắn không nghĩ tới trước mặt cái tiểu vũ này dĩ nhiên đồng dạng là hồn sư, hơn nữa so chính mình cao hơn một cấp, nhưng nàng tuổi tác nhìn qua không khác mình là mấy, chẳng lẽ nói, nàng dĩ nhiên cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Trên người tiểu vũ sáng lên là quang mang màu đỏ, tại hồng quang nhàn nhạt bao phủ phía dưới, ánh mắt của nàng bắt đầu biến thành màu đỏ, lỗ tai chậm chậm biến trưởng thành, mang theo mềm mại lông trắng từ đầu sườn dựng thẳng lên. Vóc dáng hình như biến đến cao một ít, nhu hòa hồn lực khí tức vây quanh thân thể nàng ba động. Dưới chân dâng lên hồn hoàn cùng Đường Tam đồng dạng, cũng là màu vàng trăm năm hồn hoàn. Không chỉ là Đường Tam, liền Triệu Minh đều là ngẩn ngơ. Bất quá cùng Đường Tam không giống nhau, Triệu Minh là biết tiểu vũ thực lực. Dù sao cũng là 10 vạn năm hồn thú, nàng hồn hoàn có thể dựa vào chính mình tới tạo ra tới. Muốn trở thành hồn sư tùy thời đều có thể. Nhưng mà, tiểu vũ cái này thỏ ngọc dáng dấp, Triệu Minh còn là lần đầu tiên gặp. Phóng thích võ hồn phía sau, tiểu vũ thân cao đống nhiên tăng cao một đoạn dài. Bất quá cái này một đoạn dài cực lớn bộ phận đến từ chân. Tinh tế non mềm chân dài tại sau khi biến thân càng thẳng tắp bên người. Còn có vậy đối sinh ra non mịn màu trắng lông tơ thai thỏ, màu đỏ cả làn mắt to. Thật không hổ là thỏ ngọc. Đáng tiếc, ăn mặc một thân nặc đinh học viện đồng phục quần dài làm cho đôi này chân dài che đi. Dạng này chân dài nếu là hợp với một thân váy ngắn nhỏ hoặc là quần ngắn nhỏ, như vậy nên như thế nào chọc giận. Tiểu vũ như vậy xinh đẹp, cái kia hai vị khác đây. Trong nguyên tắc, sử lai khắc ba tỷ mỗi phong thái khác nhau. Tiểu vũ chân dài, chú trúc thanh đồng nhan, chữ vinh vinh non mịn có thể bóp ra nước làn da. Ta nhổ vào. Ngươi nghĩ chút gì đây? Ta Triệu Minh thế nhưng cái người đứng đắn. Cũng không thể lao muốn những cái này loạn thất bát tao đồ vật. Đối thân thể không tốt. Triệu Minh tranh thủ thời gian một bàn tay đem trong đầu của mình những cái kia loạn thất bát tao đồ vật đều cho chụp đi. Ánh mắt nhìn chăm chú tại tiểu vũ cùng Đường Tam chiến trường. Chỉ thấy tiểu vũ chân phải dùng sức đạp một cái. Toàn bộ thân thể liền nhanh chóng hướng về Đường Tam vị trí vọt tới. Còn không chờ phản ứng của Đường Tam tới, tiểu vũ đã đến gần Đường Tam vị trí. Mũi chân nháy mắt bắn ra, thẳng đến tiểu tam cầm đá vào. Nhìn qua lực lượng cũng không thế nào đại, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, dọa Đường Tam nhảy một cái. Thân thể hướng bên trái lóe lên, tránh ra đá tới chân, đồng thời vận lên tiên thiên công, tay phải như tăng tốc nhanh chụp vào tiểu vũ cổ chân. Đường Tam tay phải vừa mới nắm lấy tiểu vũ cổ chân thời gian, đột nhiên nghĩ đến trong tay trượt đi. Thế tại cần phải một chảo dĩ nhiên thất thủ. Ngay sau đó, tiểu vũ đá chật chân thuận thế quét ngang, đã đắp lên trên bả vai hắn. Đối mặt Đường Tam đụng tới vai phải, nàng hai tay nhẹ nhàng chặn lại, chân phải tại Đường Tam đầu vai mượn lực, một cái chân khác cũng nhấc lên, thuận thế leo lên Đường Tam một bên khác đầu vai. Hai chân kẹp lấy bả vai của Đường Tam dùng sức vặn một cái, Đường Tam chỉ có thể đi theo tiểu vũ góc độ tại không trung chuyển động. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy liền rơi vào thế bất lợi. Khiến hắn không kềm nổi giật nảy mình. Lúc này cũng không đoái hoài nói nhiều như vậy. Dưới thân thứ nhất hồn hoàn sáng lên, 8-9 đạo thô chắc dây leo hướng về tiểu vũ quấn quanh mà đi, muốn đem tiểu vũ khống chế lại. Nhưng mà, sở trường nhu thuật tiểu vũ nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị Lam Ngân Thảo khống chế. Nhanh chóng vặn vẹo lấy thân thể, thông qua từng cái kinh người động tác, trực tiếp tránh thoát Lam Ngân Thảo. Thân thể này tính dẻo dai có thể nói nghịch tiên. Tránh thoát Đường Tam Lam Ngân Thảo công kích đồng thời. Tiểu vũ cũng đồng thời đem thân thể Đường Tam khóa kín chết. Mũi chân tại trên thân thể Đường Tam một điểm, tiểu vũ dùng sức đem Đường Tam ném tới trên mặt đất. Ngã xuống Đường Tam, tiểu vũ cũng không chuẩn bị lại tiếp tục đánh nữa. Hì hì, ta lợi hại a. Đánh bại Đường Tam, tiểu vũ có chút đắc ý nhìn xem Triệu Minh nói. Triệu Minh gật đầu một cái, đưa tay tại nàng cái kia mềm mại thai dài bên trên sờ lên, gật đầu một cái, nhà chúng ta tiểu vũ thật giỏi. Hai thỏ là mẫn cảm nhất, hóa thành võ hồn. Hiệu quả đồng dạng xuất hiện tại trên người tiểu vũ, tiểu cô nương khuôn mặt lập tức nhiều hai đạo đỏ ửng, êm dịu ngồi phịch ở trong ngực Triệu Minh. Ngươi trước về ký túc xá A, ta còn có lời muốn nói với hắn. Sờ lấy tiểu vũ tóc mềm, Triệu Minh cười lạnh nói. A, Tiểu Vũ sững sờ, lạnh lùng nhìn xem Đường Tam, ngươi nếu là dám đả thương đến hắn, ta nhưng là sẽ không giống hôm nay khách khí như vậy. Nói xong, Tiểu Vũ nghe lời đi. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt bị chính mình ngã thương Đường Tam là không có khả năng đối Triệu Minh tạo thành nguy hiểm. Hệ thống, ta ngược lại thật ra có hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Bất quá nha, cần ngươi một ít trợ giúp. Triệu Minh cười nhạt một tiếng, trong lòng nói. Triệu Minh đem chính mình kế hoạch không sót một chữ đối hệ thống nói. Ngươi thật là quá tàn nhẫn. Bất quá ta thích, không hổ là ta nhìn chúng ký chủ. Nghe được Triệu Minh kế hoạch, hệ thống vừa ý trêu chọc nói. Vô độc bất trợ phu. Như thế tại hệ thống quy tắc trong phạm vi sự tình. Nguyên cớ, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Đạt được hệ thống trả lời, Triệu Minh cười lạnh nhìn xem Đường Tam. Đường Tam, song sinh võ hồn. Thứ nhất võ hồn Lam Ngân Thảo, thứ hai võ hồn Hạo Thiên Truy. Sinh ra ở Thánh Hồn Thôn, trong nhà có cái tiểu quỷ phụ thân, tên gọi Đường Hạo. Ta nói đúng không? Triệu Minh một cước đạp tại trên mặt Đường Tam, từ tốn nói. Nghe được Triệu Minh lời nói, sắc mặt Đường Tam biến đổi, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta sự tình? Kinh dị nhìn xem Triệu Minh, hắn đột nhiên phát hiện mình tới Nặc Đinh học viện phía sau, người này vẫn tại nhằm vào hắn. Chẳng lẽ hắn là có dự mưu? Ta là ai cái này không trọng yếu. Bất quá, ta ngược lại thật ra có nhiều thứ muốn cùng người chia sẻ một thoáng. Triệu Minh khẽ nói. Hắn hiện tại không kềm nổi có chút hiếu kỳ Đường Tam đạt được những cái này nghiền nát hình ảnh phía sau phản ứng. Đường Tam a Đường Tam. Ta còn thực sự là có chút chờ mong đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Tiểu Vũ là ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sắc mặt Đường Tam hơi đổi, hai tay phát lực, muốn theo dưới chân Triệu Minh tránh ra. Bất quá, vừa mới trải qua hai vòng chiến đấu, thân thể của hắn sớm đã không có dư lực. Đừng nghĩ động ám khí, ta đều nhìn xem đây. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Đường Tam tạng lấy ống tay áo ám khí, Triệu Minh lạnh lùng nói. Từ vừa mới bắt đầu, Triệu Minh liền căng kính sợ lấy Đường Tam ám khí. Loại này quỷ dị đồ vật lực sát thương cực cao. Nếu là Đường Tam tại hắn không có chú ý tới dưới tình huống sử dụng ám khí, hắn thật là có khả năng bị thương. Nghe được Triệu Minh lời nói, Đường Tam mồ hôi lạnh đại mạo. Sờ lên ám tiễn tay cũng bắt đầu cũng chậm chậm buông xuống. Hắn không biết rõ hắn thủ pháp rõ ràng rất bí mật, vì cái gì sẽ còn bị Triệu Minh phát hiện. Triệu Minh không có nhiều lời, đá một cái bay ra ngoài nút ở Đường Tam trong tay hào ám tiễn. Đây chính là cái gọi nhân vật chính, cái gọi thiên mệnh chi tử sao. Cũng bất quá như thế. Nhìn xem bị chính mình đạp dưới chân, liên động đậy đều cực kỳ khó nhọc Đường Tam, Triệu Minh thản nhiên nói. Ngươi đây là ý gì? Đường Tam nhíu nhíu mày, hắn không rõ ràng Triệu Minh nói cho cùng là có ý gì. Những cái này đều không trọng yếu. Bất quá có một số việc ta cho ngươi để ngươi biết một chút. Triệu Minh nghiền ngâm nói. Vừa nói, một bên ngồi xổm người xuống, nháy mắt một cái không nháy nhìn xem Đường Tam. Chỉ thấy trên tay của Triệu Minh đột nhiên nhấp nhoáng quang mang màu trắng, từng đợt kỳ dị năng lượng gây nên từng đợt nhỏ nhặt không khí gọn sóng. Nhắm mắt lại, thật tốt hưởng thụ a. Triệu Minh nói, đem chính mình tay phải đặt ở trên trán Đường Tam. Trong chốc lát, thân thể Đường Tam đột nhiên run lên. Từng đạo ngắn ngủi màn sáng hình ảnh tại trong đầu Đường Tam hiện lên. Các ngươi tốt. Ta gọi Tiểu Vũ. Vũ trong nhảy múa. Ta võ hồn là thỏ, cực kỳ khả ái loại kia tiểu bạch thỏ. Ngươi đây. Ca. Ngươi có thể hay không giúp ta trải đầu? Ta đầu tóc có chút loạn. Chiếc lược này chất gỗ rất tốt ta. Đây là mụ mụ đưa cho ta, là mụ mụ chính tay làm ra. Trở lên tốt đàn hương cây tử đàn làm nguyên liệu điêu khắc mà thành, mặc dù không có bất kỳ trang sức gì. Nhưng đây cũng là mụ mụ cuối cùng lưu cho ta đồ vật. Tiểu Vũ, ngươi quả thực thật đẹp. Ca, giúp ta trải đầu. Tại trong đầu Đường Tam. Tiểu Vũ đưa tay lấy qua chính mình đuôi tóc, mở ra phía dưới cùng thắt nút màu hồng mảnh vải. Nàng cặp mắt thủy chung nhìn chăm chú tại trên mình Đường Tam, tay trái vịn bím tóc, tay phải theo sợi tóc chậm chậm trải động, nguyên bản thành bím tóc tóc đen tại nàng năm ngón ảnh hưởng chậm chậm tản ra, giống như một mảnh màu đen thác nước từng bước kéo dài đồng dạng. Tinh nguyệt ánh sáng bao phủ, lập tức lấy cái kia bím tóc tại trước người Tiểu Vũ lặng yên rối tung, Đường Tam ánh mắt không kềm nổi có chút ngây dại, lúc này Tiểu Vũ thật thật đẹp, tinh nguyệt tựa hồ cũng trở thành nàng vật làm nền, chỉ có nàng mới là bức họa quyển này trung tâm. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Đường Tam một chút, theo bím tóc tản ra mà chậm chậm quay người, làm cái kia bím tóc cuối cùng dầu gì cũng nhẹ nhàng mở ra thời gian, đầu nàng hơi trao đảo một cái kia mềm mại màu đen thác nước nhẹ rung, đem nàng thân thể mềm mại trọn vẹn che chắn. Màu đen tơ lụa đồng dạng tóc dài một mực rủ xuống tới trên mặt đất, chí ít có một thước khẽ vướt dưới chân gỗ thô, lúc này Tiểu Vũ, phảng phất đã cùng bóng đêm hòa thành một thể, theo Đường Tam phương hướng, chỉ có thể nhìn thấy phiến kia động lòng người màu đen. Có lẽ là bởi vì trải lấy thành bím tóc thời gian quá dài, tóc dài tản ra, hiện đại ba lãng tình huống, theo Tiểu Vũ thân thể khinh động mà nhẹ nhàng đung đưa.
Đẹp!
Quá đẹp! Đường Tam cảm thụ được Triệu Minh truyền lại cho hắn màn sáng mảnh vỡ. Ở trong đó, có hắn cùng Tiểu Vũ ấm áp ở chung đoạn ngắn. Như thế ấm áp, tốt đẹp như vậy. Một loại kỳ dị tình cảm theo những ký ức này mảnh vỡ dễ chồng ở trong lòng Đường Tam.
Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!
Trong miệng từng tiếng lưu díu, Đường Tam khỏe mắt không ngừng có nước mắt chảy ra. Nhìn xem tâm tình kịch liệt ba động Đường Tam, Triệu Minh nhướng mày, hắn có chút hối hận. Đội nón xanh Đường Tam còn nói cho hắn biết những chuyện này, Đường Tam nếu là điên tìm chính mình ngọc nát đá tan làm sao bây giờ?
Hệ thống, dạng này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Yên tâm đi, ký chủ. Ta chỉ đem một ít lẽ ra nên phát sinh tại trên mình Đường Tam cùng Tiểu Vũ một ít tốt đẹp trải qua truyền lại cho hắn. Cái khác bất kỳ vật gì hắn sẽ không biết.
Hệ thống giải thích nói.
Đạo lý ta đều hiểu.
Liền sợ Đường Tam nổi điên A.
Nếu là hắn không muốn mệnh cầm đao chặt ta làm sao bây giờ?
Bất quá chủ kiến là chính hắn nghĩ ra tới, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống.
Ký chủ ngươi phải biết, trên thế giới này, ngươi mới là nhân vật chính.
Đường Tam ám khí rất mạnh, nhưng mà ngươi càng mạnh.
Theo thời gian chuyển rời, Đường Tam cùng ngươi khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó hắn ám khí cũng bất quá là cái gân gà mà thôi.
Đúng A, ta mới là nhân vật chính.
Ta sợ cái truy A.
Mắt của Triệu Minh sáng lên, trong lòng một trận hiểu ra.
Những ngày gần đây, mặc dù nàng đạt được cường đại thiên phú và thực lực, hắn vẫn đem Đường Tam những người này coi là sinh tử đại địch. Nhìn như coi thường hắn, kỳ thực trong lòng vẫn đối những cái này nguyên tắc nhân vật chính bẻ phái ôm lấy tâm kính nể. Không có một khỏa cường giả chi tâm, như thế nào tranh bá thiên hạ, lại dựa vào cái gì có những cái kia quý hiếm dị bảo.
Thiên hạ này, mỹ nhân, quyền lợi, tài phú, ta hết thảy đều muốn.
Đường Tam chẳng qua là trên con đường này một khối nho nhỏ bàn đạp mà thôi.
Nghĩ đến, Triệu Minh chi tâm càng thêm kiên định lên.
Trong lòng suy nghĩ, một cước đem Đường Tam đá văng ra.
Lúc này, Đường Tam cũng bị bừng tỉnh, kinh hãi nhìn xem Triệu Minh.
Triệu Minh, người rốt cuộc là ai?
Vì cái gì?
Vì cái gì?
Đem ta Tiểu Vũ còn cho ta.
Ta là người như thế nào?
Ngươi nói ta là người như thế nào đây?
Triệu Minh cười nhạt một tiếng, Tiểu Vũ hiện tại thế nhưng bạn gái của ta.
Cái gì gọi là còn cho ngươi?
Tiểu Vũ, Tiểu Vũ.
Đường Tam niệm niệm nói, Tiểu Vũ là ta.
Tuy là không biết do ngươi đến tột cùng là ai, đối Tiểu Vũ sử dụng thủ đoạn gì.
Nhưng mà, ta nhất định sẽ đem Tiểu Vũ đoạt lại.
Ha ha, vậy ta ngược lại cực kỳ hoan nghênh á, ta không kềm nổi có chút chờ mong.
Bất quá, ta cùng Tiểu Vũ thân mật thời điểm ngươi cũng không muốn làm phiền chúng ta.
Nếu không lời nói, ta cũng không có gì tốt tính.
Triệu Minh thản nhiên nói.
Ngươi.
Đường Tam một cái nghịch huyết phun ra.
Trên ngực, hiển nhiên bị tức giận không nhẹ.
Tốt tốt, không cùng ngươi nói nữa.
Ta nên trở về đi ngủ.
Tiểu Vũ nên sốt ruột chờ.
Nói, Triệu Minh nện bước nhanh chân nên ngang rời đi.
Chương 21, luận hung y sản nghiệp khả thi.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngay tại Triệu Minh cùng Tiểu Vũ triền miên thời điểm. Đường Tam cầm một kiện rộng lớn chăn nệm gõ thất xá cửa.
Ngươi tới làm gì?
Nhìn thấy Đường Tam đẩy ra thất xá cửa lớn, Vương Thánh bước nhanh đi ra phía trước đem Đường Tam ngăn cản.
Vương Thánh là biết Đường Tam cùng Triệu Minh nhân đoán.
Nhất là hôm qua nghe Tiểu Vũ nói lên Đường Tam tại trên bãi tập cùng với nàng cùng Triệu Minh đánh một trận.
Hiện tại hắn càng cảnh giác.
Tại hắn muốn đến, Đường Tam hiện tại có lẽ là tới phục thù.
Ta cũng là công độc sinh.
Ta ký túc xá cũng là thất xá.
Thế nào?
Ta không thể tới sao?
Đường Tam mỉm cười, nói.
Cái này.
Vương Thánh sững sờ.
Đường Tam ký túc xá chính xác là thất xá, hắn chính xác không có lý do gì ngăn lại hắn.
Đường Tam sao?
Nhanh như vậy liền tới.
Triệu Minh nhìn về Đường Tam, khoe miệng chứa đựng một vòng ý cười.
A đừng địch.
Cảm thụ được ôm tay mình đột nhiên bắt đầu loạn động, Tiểu Vũ tức giận giọng dịu dàng quát lên.
Bất quá thanh âm kia không có chút nào sinh khí bộ dáng, ngược lại có loại như là đang làm nũng.
Thanh âm Tiểu Vũ đem ánh mắt Đường Tam dẫn đi vào.
Lập tức, mắt của Đường Tam đỏ lên.
Lúc này, Triệu Minh đang ngồi ở bên giường, đem Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng làm Tiểu Vũ dùng tay sắp xếp lấy đầu tóc. Mà Tiểu Vũ thì là như là tiểu miêu đồng dạng lệnh qua trong ngực Triệu Minh, khép mắt, trên mặt lộ ra lờ mờ hạnh phúc ý cười.
Sáng sớm ban đầu mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ tại hai người trên mặt.
Yên tĩnh, an lành, giống như là một bộ duy mỹ họa quyển.
Thế nhưng bức họa quyển này nhân vật chính rõ ràng là ta à?
Đường Tam nhịn không được ở trong lòng gào thét.
Nhưng mà trên miệng lại cái gì đều nói không ra.
Hắn hiện tại cái gì đều không thể làm.
Hắn hiện tại muốn biện pháp vãn hồi chính mình tại trong lòng Tiểu Vũ ấn tượng xấu, tiếp đó tại vạch trần Triệu Minh chân diện mục, sau đó lại dùng ám khí giết hắn. Thế nhưng, hiện tại Tiểu Vũ thật thật đáng yêu, cùng sau này ôn nhu động lòng người bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Nhìn xem Tiểu Vũ vẻ mặt tươi cười bộ dáng, Đường Tam không kềm nổi ngây dại. Thế nhưng, vì cái gì không phải ta à? Đường Tam nhất cử nhất động tự nhiên bị Triệu Minh nhìn ở trong mắt. Triệu Minh hướng về Đường Tam mỉm cười, Đường Tam thì là oán hận nhìn xem Triệu Minh. Ngày trước bất cứ lúc nào đều có thể duy trì bình tĩnh hắn tại nhìn thấy Triệu Minh phía sau, liền biến. Hắn hiện tại hận không thể lập tức sử dụng ám khí để Triệu Minh lập tức chết đi. Nhưng mà hắn biết hiện tại hắn ám tiễn là không có cách nào giết chết Triệu Minh. Thế nào? Cảm nhận được Triệu Minh cho chính mình chải đầu tóc tay đột nhiên dừng lại. Nghi hoặc theo ánh mắt Triệu Minh hướng ra ngoài tìm kiếm, vừa vặn nhìn thấy cửa ra vào Đường Tam. Trông thấy Đường Tam tới, Tiểu Vũ lập tức theo trên mình Triệu Minh đứng dậy, hướng về Đường Tam vị trí bước đi. Đường Tam, ngươi tới làm gì? Có phải hay không hôm qua bị ta giáo huấn không phục a? Nếu không phục lời nói, hiện tại chúng ta luyện thêm một chút. Đứng ở trước người Đường Tam, Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, ngang ngược nói. Trông thấy Tiểu Vũ ngang ngược, muốn cùng hắn động thủ bộ dáng Đường Tam cười khổ lắc đầu. Ta cũng là công độc sinh, nguyên cơ thất xá cũng là ta ký túc xá. Đường Tam nói. Còn có, hôm qua sự tình là ta đường đột. Ta vì ta phía trước làm qua sự tình nói xin lỗi. Đường Tam suy nghĩ một chút muốn, nói. Nói xong, hướng về Triệu Minh nhìn một chút. Triệu Minh nhìn ra, đó là khiêu khích. Yên tâm, hôm qua sự tình, chúng ta đều không có để ý mọi người đều là đồng học, ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, không cần thiết đem quan hệ làm đến như thế cứng. Triệu Minh điềm nhiên như không có việc gì nói. Nghe thấy Triệu Minh đều không ngại, Tiểu Vũ cũng liền không nói gì thêm. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Minh liền là dạng này một cái rộng lượng nam hải, đối chuyện nhỏ sẽ không tính toán chi ly. Bất quá tuy là như thế, tại thả Đường Tam đi vào thời điểm vẫn là đối Đường Tam cơ cơ chính mình nằm đấm. Đường Tam đi đến, tại Triệu Minh bên cạnh bọn họ trải tốt chăn nệm. Đường Tam cùng Triệu Minh bọn hắn giường cũng bất quá ba thước khoảng cách. Đường Tam có ý đồ gì, Triệu Minh rất rõ ràng. Bất quá Triệu Minh cũng không ngại, Đường Tam nếu là dám đối với hắn Tiểu Vũ động thủ động cước, hắn tuyệt đối sẽ nói cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đi tại náo nhiệt nặc đinh thành trên đường cái. Trên đường người đến người đi. Đủ loại tiểu cửa hàng phủ đầy hai bên đường phố. Võ hồn điện khoảng cách Nặc Đinh học viện cũng không xa. Bất quá Tiểu Vũ cùng Triệu Minh ngược lại đi thật lâu. Thiên tính khiêu thoát Tiểu Vũ đi tới trên đường phố đông nhìn nhìn tây nhìn một chút, dù cho đã tới qua còn rất nhiều lần, nhưng mà vẫn đối những vật này giữ vững một ít cảm giác mới lạ. Đặc biệt là những cái kia những cửa hàng quần áo kia, Tiểu Vũ đối với những cái kia quần áo xinh đẹp không có lực chống cự. Triệu Minh đối với Tiểu Vũ là cầu được cơ thấy. Tiểu Vũ mang vào quần áo xinh đẹp, hắn cũng là có khả năng mở rộng tầm mắt. Bất quá đối với tiệm bán quần áo kiểu dáng, hắn khịt mũi coi thường. Hắn bây giờ còn tại suy nghĩ có phải hay không muốn mở một gian tiệm bán quần áo, chu tính một ít đẹp mắt một chút trang phục. Người tốt vì lùa ngựa dựa vào cái yên. Một kiện thích hợp quần áo là có khả năng tăng lên người chỉnh thể giá trị bộ mặt. Đặc biệt là một ít hữu dụng trang phục. Nói thí dụ như hung y gì đấu la đại lục hiện tại nội y vẫn là loại kia cái yếm nhỏ, không có chút nào bảo vệ bộ ngực tác dụng. Người một khi đã có tuổi cũng rất dễ dàng rủ xuống, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng phái nữ thân thể khỏe mạnh. Nhất là Chu Trúc Thanh loại này vóc dáng, không có hợp lý bảo vệ, rất dễ dàng biến dạng. Sớm đã đem Chu Trúc Thanh coi như là lao bà của mình, loại chuyện này hắn cũng không muốn nhìn thấy. Dựa vào hung ý sản nghiệp, nói không chắc còn có thể trở thành một tên tại Đấu La Đại Lục bán hung ý làm giàu có triển vọng thanh niên. Đấu La Đại Lục sở hữu phái nữ đều mua 4, 5 kiện, một kiện 1 đến 10 cái kim hồn tệ. Đó chính là bạo lợi A. Tiếp đó nhãn hiệu hóa kinh doanh, thành lập một cái tương tự ché nổ đồng dạng xa xỉ trang phục nhãn hiệu. Khu khu, cái này dường như kéo xa A. Bất quá những chuyện này ngược lại không gấp. Chương 22, Thiến giai khảo thí. Dừng lại. Tiểu băng hữu, nơi này là võ hồn điện, cũng không thể xông loạn. Triệu Minh cùng Tiểu Vũ vừa tới đến võ hồn điện, liền bị cửa ra vào người gác cổng ngăn cản. Nặc Đinh Thành võ hồn điện là một tòa to lớn mái vòm kiến trúc. Riêng là chính diện chiều ngang liền muốn vượt qua 100 mét. Cao tới 20 mét, tổng cộng chia làm 3 tầng. Toàn bộ kiến trúc là màu nâu, chính diện trên cửa chính võ hồn điện tiêu chí bên trên chỉ có một thanh trường kiếm, điều này đại biểu lấy Nặc Đinh Thành võ hồn điện là cấp thấp nhất võ hồn điện. Cửa ra vào hai tên người gác cổng nhìn qua đều là chừng 20 tuổi bộ dáng, trên mình hồn lực ba động cũng không rõ ràng, cần phải liền hồn sư cấp bậc đều không có đạt tới. Theo cái võ hồn điện này cấp bậc liền có thể nhìn ra Nặc Đinh Thành tại Thiên Đấu Đế quốc địa vị chính xác không cao. Ngươi tốt. Chúng ta là Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện năm nhất học viên, chúng ta là tới nơi này khảo thí hồn lực đẳng cấp. Triệu Minh chỉ chính mình cùng trên người Tiểu Vũ đồng phục, hướng người gác cổng nói. Khảo thí hồn lực. Trong lòng hai người giật mình. Bọn hắn ngược lại rất ít gặp qua như vậy tiểu hài tử tới khảo thí hồn lực. Đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới trên thân hai người Nặc Đinh học viện đồng phục, trong mắt lộ ra thèm muốn ánh mắt. Nặc Đinh học viện tuy là không phải cái gì cao cấp hồn sư học viện, nhưng mà đối với tuyệt đại đa số người thường tới nói, vẫn là mộng tưởng địa đường. Như vậy phải không? Vậy các ngươi đi vào đi. Đến một tầng tiếp đai sảnh tìm nơi đó mã tu Nặc đại hồn sư, hắn lại trợ giúp ngươi. Triệu Minh gật đầu một cái, kéo lấy Tiểu Vũ hướng về trong võ hồn điện đi đến. Hai tên người gác cổng thèm muốn ánh mắt một mực đi theo hắn vào võ hồn điện, một người trong đó nói, lúc trước nếu là ta có thể lên nổi Nặc Đinh học viện, nói không chắc hiện tại cũng có thể trở thành một tên hồn sư. À, Nặc Đinh học viện chính mình cần phải có khảo thí hồn lực công cụ à, chỉ có tiến giai thời điểm mới sẽ tới chúng ta nơi này, hai đứa bé này thế nào còn chạy chúng ta võ hồn điện tới. Ai biết được, có lẽ là bọn hắn đột phá hồn sư cũng khó nói à. Như vậy tiểu hài tử có thể trở thành hồn sư. Chờ bọn hắn trưởng thành còn tạm được. Một người cười nhạo nói. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Yên tâm làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Một người khác lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nặc Đinh thành võ hồn điện kiến tạo cực kỳ khoáng đạt, đại điện trọn vẹn có cao 20 mét. Toàn bộ đại sảnh trên mái vòm, hiện đầy bích họa. Từng cái ô vuông nhỏ bên trong, vẽ lấy đủ loại võ hồn đồ hình. Màu nền là lóe sáng vàng rực. Nhìn qua cho người ta một loại vàng son lộng lẫy nhưng lại không mất xưa cũ cảm giác. Triệu Minh cùng Tiểu Vũ hai người tại võ hồn điện đại sảnh dắt lấy cong. Một đạo giọng nữ gọi bọn hắn lại. Thế nào chúng ta võ hồn điện còn có như vậy tiểu hài tử? Chẳng lẽ lại là vị nào quý tộc công tử tiểu thư tới chúng ta võ hồn điện tiến hành võ hồn thức tỉnh a? Đây là một tên nữ hồn sư, vóc dáng cao gầy đầy đủ, tướng mạo cũng coi là trung thượng chi tư. Chúng ta là Nặc Đinh học viện học viên, tới võ hồn điện tiến hành tiến giai khảo thí. Thuận tiện kiểm tra một chút hồn lực. Triệu Minh dẫn đầu nói. Tiến giai khảo thí. Tiểu đệ ngươi không có lầm chứ? Nữ hồn sư trừng to mắt, một mặt kinh ngạc hỏi. Không sai a, liền là tiến giai khảo thí, chúng ta đều là hồn sư. Tiểu Vũ đối nữ hồn sư ngòn ngọt cười. Hồn sư? Vậy các ngươi mấy tuổi? Nữ hồn sư nhịn không được hỏi. 6 tuổi a. 6 tuổi hồn sư, các ngươi chẳng lẽ là tiên thiên mãn hồn lực? Nữ hồn sư ha to mồm, một mặt khó có thể tin biểu tình. Ngươi cứ nói đi. Triệu Minh nhíu nhíu mày, tức giận nói. Lúc này, Thi Ti mới ý thức tới chính mình lắm mồm. Đây đều là mỗi cái hồn sư bí mật, chính mình cũng là không nên hỏi nhiều. Đúng rồi, ta gọi Thi Ti. Ta không cái khác ý tứ. Chỉ là hôm qua chúng ta nơi này cũng tới một cái như các ngươi lớn như vậy hài tử tiến giai hồn sư, nguyên cơ có chút kinh ngạc mà thôi. Cuối cùng các ngươi đều quá trẻ tuổi. Nữ hồn sư cười lấy nói. Ta dẫn các ngươi đi tiếp đại a nếu không lời nói. Chính các ngươi tìm còn một chút thời gian. Dẫn Triệu Minh cùng Tiểu Vũ hai người, Ti Ti nhanh chóng đi tới lầu 2, quen việc dễ làm đi tới cửa một căn phòng, trực tiếp đẩy cửa vào. Đây là một gian sáng rực văn phòng, rộng lớn phía sau bàn làm việc ngồi một lão giả, chỉnh tề hồn sư trang phục, cùng trên người hắn tiêu chuẩn ba kiếm tiêu chí, hiện lên hắn là một vị đại hồn sư cấp bậc chiến hồn sư. Lão giả nhíu nhíu mày, đang muốn phát tác, nhìn thấy người tới, sắc mặt đột nhiên thư giãn trên mặt hiện đầy cười hắc hắc rung. Ti Ti a, ngươi tới sớm như thế làm gì? Không phải đã nói buổi tối sao? Lão giả cười hắc hắc, chẳng lẽ là ngươi không thể chờ đợi? Cố chấp. Trên mặt Ti Ti hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, vội vàng nói. Ngươi cũng chớ nói lung tung, nếu là bị đảo ca bọn hắn nghe thấy được không tốt. Tố Vân Đảo thế nào? Chẳng phải là so ta trẻ tuổi điểm sao? Ngươi cũng đừng quên, ban đầu là ta đem ngươi vào làm võ hồn điện. Nếu không lời nói, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ hồn sư. Mã Tu Nặc đại sư. Ta không phải ý tứ kia. Ti Ti tranh thủ thời gian giải thích nói. Trên mặt tràn đầy hảo não. Ta thiên, có cố sự a. Bất quá các ngươi đều sự tình có thể hay không tự mình giải quyết, cái này ngay trước chúng ta mặt không tốt a. Ti Ti tỉ tỉ, chúng ta là muốn ở chỗ này khảo thí hồn lực sao? Triệu Minh đúng lúc nhắc nhở. Nghe được Triệu Minh lời nói, sắc mặt Mã Tu Nặc biến đổi. Triệu Minh hai người không cao, nguyên cớ hắn cũng không có chú ý tới Ti Ti đằng sau hai người kia. Ti Ti có chút phàn nàn nói, Mã Tu Nặc đại sư, ngài cũng đừng dài dòng. Hai đứa bé này là tới tiến hành tiến giai giám định, làm phiền ngài. Tiến giai giám định? Chẳng lẽ lại là hai cái tiên thiên mãn hồn lực? Trong lòng Mã Tu Nặc hơi kinh hãi. Vậy ngươi trước ra ngoài đi. Ta dẫn bọn hắn đi làm giám định. Tiến hành tiến giai giám định địa phương cũng không tại nơi này, làm ba người đi qua một cái thật dài hành lang, đi tới cuối hành lang thời điểm. Ba phiến cao lớn cổng vòm, đống nhiên chiếu vào trước mặt bọn hắn. Nơi này liền là tiến hành tiến giai giám định địa phương. Ba cánh cửa chia nhau tiến hành hồn sư, đại hồn sư cùng hồn tôn tiến giai giám định. Nhưng mà cấp bậc cao hơn tiến giai giám định chúng ta nơi này là không cách nào tiến hành. Những cái kia chỉ có thể đi đại thành thị mới được. Mã Tu Nặc hướng về Triệu Minh hai người giới thiệu nói. Một bên giới thiệu, một bên đem bọn hắn đưa vào ngoài cùng bên trái gian phòng. Gian phòng này rất rộng rãi, cũng cực kỳ cao lớn, chừng 200 mét vuông, một cái to lớn cửa sổ sắt đất cho trong phòng cung cấp đầy đủ chiếu sáng. Mới vừa tiến vào gian phòng, Triệu Minh liền có thể cảm nhận được một cỗ lực kéo tại dẫn động chính mình hồn lực. Rất nhanh Triệu Minh tìm tới nguyên nhân, gian phòng bốn phía bố trí năm khỏa màu đen hòn đá nhỏ, chắc hẳn liền là bọn chúng tại dẫn dắt chính mình hồn lực. Chương 23, Tiểu Vũ hạnh phúc. Tốt, hiện tại liền bắt đầu A Thi triển ra ngươi võ hồn, phóng thích các ngươi hồn hoàn. Mã Tu Nặc cười ha hả nói. Mã Tu Nặc đại sư vừa mới nói xong, Tiểu Vũ liền trực tiếp thả ra võ hồn. Nhu có thỏ. Trong không khí từng đợt màu hồng ánh sáng nhu hòa hiện lên, Tiểu Vũ chậm chậm đem võ hồn phóng xuất ra. Dưới thân trăm năm màu vàng hồn hoàn chớp động lên, cấp 12 hồn sư hồn lực ba động phát tiết không thể nghi ngờ. Trăm năm hồn hoàn. Dĩ nhiên là trăm năm hồn hoàn. Mã Tu Nặc kinh ngạc nhìn xem Tiểu Vũ võ hồn lẩm bẩm nói, dĩ nhiên thật là một cái thiên tài. Hôm qua hắn cũng đụng phải một cái niên kỷ không lớn hồn sư, tuy là hắn thiên phú không tồi, thế nhưng là Lam Ngân Thảo dạng này rác rưởi võ hồn. Nhưng mà trước mặt cái này động lòng người không phải phế võ hồn, là thiên tài chân chính. Thiên thiên mãn hồn lực, võ hồn cũng còn không tệ. Dạng này thiên phú nhất định muốn đem nàng thu nạp đến chúng ta võ hồn điện tới. Mã Tu Nặc thở phào một cái bình phục trong lòng xúc động. Đem ngươi hồn lực rót vào nơi này tới, ta tới nhìn ngươi một chút đạt tới nhiều ít cấp. Mã Tu Nặc từ một bên trên bàn cầm lấy một khỏa màu vàng thủy tinh cầu đi đến trước mặt Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ đem thủy tinh cầu nắm trong tay, một tầng vàng mênh mông hảo quang lập lòe đi ra. Quang mang không tính đặc biệt cường thịnh, thế nhưng là cực kỳ rõ ràng. Đây là cấp 12 hồn lực. Chấn kinh nhìn xem thủy tinh cầu thượng tán đi ra quang mang, Mã Tu Nặc nhịn không được xúc động kêu thành tiếng. Nhìn tới ngươi thứ nhất hồn hoàn rất không tệ. Có thể làm cho ngươi có lớn như vậy tăng lên. Đúng rồi, còn không biết rõ ngươi danh tự đây. Ta gọi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ta hỏi ngươi chút chuyện. Ngươi có nguyện ý hay không thêm ta võ? Mã Tu Nặc biểu tình ngưng trọng lên, nghiêm túc nói. Ta không nguyện ý. Còn không chờ Mã Tu Nặc nói xong, Tiểu Vũ ngôn từ cự tuyệt nói. Âm thanh rất thẳng thắn kiên quyết. Vì cái gì? Mã Tu Nặc sững sờ. Tại toàn bộ đại lục, võ hồn điện đều là quái vật khổng lồ tồn tại cơ hồ là tất cả mọi người tha thiết ước mơ địa phương. Hắn thực tế không rõ ràng vì cái gì Tiểu Vũ sẽ còn cự tuyệt hắn. Tiểu Vũ lúc này cũng ý thức đến chính mình thất thố, giải thích nói, ta hiện tại đã tại Nặc Đinh học viện học tập. E rằng không có cách nào gia nhập võ hồn điện. Nguyên lai là dạng này. Mã Tu Nặc gật đầu một cái, minh bạch Tiểu Vũ ý tứ, mặc dù là cùng đi học viện cướp người không phải chúng ta võ hồn điện tác phong. Nhưng mà nhằm vào ngươi dạng thiên tài này hồn sư, chúng ta cũng là có thể cùng Nặc Đinh học viện thương lượng. Cái khác, Tiểu Vũ vội vàng nói, hiện tại chúng ta còn nhỏ, vẫn là hiện tại Nặc Đinh sơ cấp học viện học tập mấy năm, chờ chúng ta trưởng thành chút ít nói sau đi. Lúc này, Triệu Minh mở miệng thay Tiểu Vũ giải vây nói. Hắn biết Tiểu Vũ cùng võ hồn điện ân đoán, Tiểu Vũ là không có khả năng gia nhập võ hồn điện. Chí ít hiện tại không có khả năng. Đón Triệu Minh nụ cười, Tiểu Vũ ấm lòng cười một tiếng. Nàng cảm giác chính mình tâm đều nhanh hòa tan. Võ hồn điện là trên cái thế giới này cường đại nhất tổ chức. Hắn không hỏi ta vì cái gì không đi nơi này, cũng không hỏi ta hồn hoàn là lúc nào thu hoạch, chỉ là lựa chọn tin tưởng cùng ủng hộ. Đây chính là ái tình sao? Đây chính là yêu đương cảm giác sao? Yêu yêu. Mã Tu Nặc cũng là lúc này mới ý thức tới cùng Tiểu Vũ cùng đi còn có một cái nam hải. Vừa mới trông thấy Tiểu Vũ thiên phú, có chút thất thố. Vậy mới quên. Ngươi nói đúng, chờ ngươi tại Nặc Đình sơ cấp hồn sư học viện học tập xong thành. Ta lại đến mời ngươi gia nhập võ hồn điện. Mã Tu Nặc cười lấy nói. Hắn thấy, Tiểu Vũ bây giờ còn nhỏ, còn không biết rõ võ hồn điện cường đại. Đợi nàng tại Nặc Đinh học viện học tập mấy năm phía sau, có lẽ sẽ trực tiếp tới tìm hắn thỉnh cầu gia nhập võ hồn điện cũng khó nói. Nghĩ thông suốt những cái này, Mã Tu Nặc cũng không có ở nói thêm cái gì. Trực tiếp ra hiệu Triệu Minh phóng thích võ hồn. Làm Triệu Minh đem võ hồn phóng xuất ra thời điểm, Mã Tu Nặc lại một lần nữa trong gió lộn xộn. Tiểu Vũ hắn còn có thể dùng thiên tài để giải thích, thế nhưng nam hài này. Cái này mẹ nó màu cam hồn hoàn là mấy cái ý tứ. Hồn hoàn màu sắc chủng loại dường như không có cái này a. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Mã Tu Nặc rủi rủi con mắt. Như thế lặp lại thật nhiều lần, cuối cùng xác định hắn không có nhìn lầm. Thế nhưng cái này hồn hoàn thì cũng thôi đi. Người võ hồn đây. Võ hồn đi đâu? Triệu Minh khôi lỗi, tại không sử dụng hồn kỹ tới triệu hoán khôi lỗi thời điểm, giống như là một đoàn không khí đồng dạng, là vô hình. Khu khu, cái kia, người võ hồn là cái gì? Ta võ hồn là khôi lỗi, có khả năng sử dụng hồn kỹ triệu hồi ra khôi lỗi tới chiến đấu. Triệu Minh nói thẳng nói. Khôi lỗi? Đây là võ hồn gì? Chưa nghe nói quá a. Mã Tu nặc nghi hoặc hỏi. Gia tộc bọn ta từ trước đến giờ ẩn cư tại thế, võ hồn tự nhiên không làm ngoại nhân chỗ biết. Sợ hai Mã Tu nặc tiếp tục đặt câu hỏi, Triệu Minh suy nghĩ một chút nói. Ẩn thế gia tộc. Mã Tu nặc ngạc nhiên. Theo Triệu Minh trong lời nói hắn phân tích ra được, Triệu Minh rất có thể liền là loại kia trong truyền thuyết cường đại ẩn thế gia tộc người. Ừm. Triệu Minh lờ mờ ừ một tiếng. Hô. Mã Tu nặc thật sâu thở ra một hơi. Hắn liền nói đi, bọn hắn cái này nho nhỏ nặc đinh thành Triệu Minh khả năng thoáng cái toát ra nhiều như vậy thiên tài, nguyên lai là đại gia tộc người tới. Biết Triệu Minh thân phận, Mã Tu nặc nhanh chóng cho hắn kiểm tra hồn lực. Trước khi đi Triệu Minh dặn dò để Mã Tu nặc không muốn đem hắn thân phận bộc lộ ra đi, bao gồm nói cho võ hồn điện. Mã Tu nặc cũng tranh thủ thời gian đáp ứng. Hắn cũng không có lá gan đắc tội những đại gia tộc kia người tới. Nhất là Triệu Minh loại này có thiên phú, tương lai tiền đồ vô lượng người, hắn càng sẽ không tùy tiện đắc tội. Ngươi thật là đại gia tộc nào người? Ta nhìn thế nào không giống? Ra võ hồn điện, Tiểu Vũ ôm bụng cười lấy nói. Ta đó là lừa dối Mã Tu nặc. Nếu không lời nói, ra hai cái tiên thiên mãn hồn lực người, hơn nữa ta hồn hoàn còn như thế đặc thủ, hắn nhất định sẽ được báo. Đến lúc đó chúng ta nhưng là bạo lộ tại võ hồn điện dưới mí mắt. Triệu Minh cười lấy nói. Nghe lấy Triệu Minh lời nói, trong lòng Tiểu Vũ giật mình. Nàng vừa mới ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghĩ lại, nếu là chính mình bị trên võ hồn điện người biết, nhất định sẽ bạo lộ. Bất quá còn tốt Triệu Minh hù dọa hắn. Triệu Minh, ngươi vì cái gì không gia nhập võ hồn điện? A, võ hồn điện lợi hại như vậy. Đi trên đường, Tiểu Vũ cúi đầu nhìn xem chân mình, nói. Bởi vì ngươi không đi a. Triệu Minh mỉm cười, sờ lên Tiểu Vũ đầu, cưng chiều nói. Kỳ thực, còn không phải bởi vì Hồ Liệt Na yêu nữ kia, nếu là biết chính mình đi võ hồn điện, còn không thể nghĩ đến pháp làm chết lão tử. Bất quá những lời này hắn là sẽ không đối Tiểu Vũ nói. A, Tiểu Vũ sững sờ, nàng không nghĩ tới Triệu Minh là bởi vì nguyên nhân này không gia nhập võ hồn điện. Lập tức trong lòng vạn phần cảm động. Liên là bởi vì ta liền từ bỏ bị nhiều như vậy các hồn sư kính ngưỡng võ hồn điện sao? Vậy ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì không nguyện ý gia nhập võ hồn điện sao? Đồ ngốc, hỏi cái này làm gì? Ngươi khẳng định sẽ có ngươi nói lý, ta tại đằng sau yên lặng ủng hộ ngươi liền tốt. Bởi vì yêu một người liền là vô điều kiện tin tưởng nàng. Triệu Minh ôn nhu nói. Tín nhiệm sao? Tiểu Vũ ngẩn người. Nhìn về phía Triệu Minh khuôn mặt. Lúc này ánh nắng tung xuống, Triệu Minh khuôn mặt mang theo ti ti nụ cười, để Tiểu Vũ tự nhiên sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Triệu Minh, ngươi vì cái gì đối ta như vậy tốt? Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mụ mụ đối với ta như vậy tốt hơn. Trong mắt Tiểu Vũ hơi nước tỏ khắp, mang theo tiếng khóc nước nở nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là ta tiểu bảo bối a. Triệu Minh ôn nhu thay Tiểu Vũ lau khô khỏe mắt nước mắt, nói. Vua nếu không bỏ, ta tất không rời. Lui về phía sau quãng đời còn lại, ngươi muốn đi đường ta bồi ngươi đi, ngươi muốn đi địa phương ta bồi ngươi đi. Tiểu Vũ rúc vào trong ngực Triệu Minh, tràn đầy đều là hạnh phúc. Bất quá dạng này hạnh phúc an lành không khí rất nhanh liền bị phá hư. Công cộng trang tử, các ngươi sao có thể làm thân mật như vậy sự tình? Một đạo thanh âm phẫn nộ theo sau lưng Triệu Minh truyền tới. Chương 24, Đường Tam cùng Tiểu Vũ va chạm. Ai vậy? Trong lòng Triệu Minh bất mãn. Tiểu Vũ cũng là sắc mặt đỏ lên, mau từ trong ngực Triệu Minh tránh ra. Tập trung nhìn vào. Đường Tam chính giữa nâng một cái giày nặng truy, nổi giận đùng đùng trừng mắt Triệu Minh, trong mắt phảng phất có khả năng phun ra lửa, dạng kia giống như là muốn một chùy đem Triệu Minh đập chết. Ngoan ngoãn. Cái này tạo hình rất độc đáo a. Tại Triệu Minh cùng Tiểu Vũ đối phương, là một nhà hàng rèn. Cửa hàng cửa sổ mở ra, đây là vì khiến đi ngang qua người có khả năng trông thấy bọn hắn những thợ rèn này tay nghề, cũng coi là đám thợ rèn ôm khách một loại thủ đoạn. Theo con mắt nhìn qua, cửa hàng trên vách tường treo đủ loại chế tạo tốt đồ sắt, nơi này cũng không chỉ là có nông cụ, càng nhiều là đủ loại khôi giáp, vũ khí. Cuối cùng, trên thế giới này hồn sư chỉ là số ít người, vũ khí vẫn là cần. Mà vũ khí giá cả cũng tự nhiên muốn so nông cụ cao nhiều. Lúc này, Đường Tam cởi trần, cái trán cùng trên thân thể tất cả đều là mồ hôi. Quần áo thắt ở bên hông, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn xem Triệu Minh. Triệu Minh mới chợt hiểu ra. Trong nguyên tắc Đường Tam liền bởi vì trong nhà nghèo quá đi một nhà hàng rèn làm học đồ. Thông qua làm học đồ tới làm việc ngoài giờ kiếm ít tiền. Hơn nữa tại làm học đồ bên trong còn có thể tập luyện hắn loạn phi phong truy pháp. Thợ rèn chủ yếu thu nhập nguồn gốc là bán cho đê giai hồn sư cùng người thường một ít vũ khí hoặc là đồ phòng ngự, cuối cùng hồn sư mới là có tiền nhất. Tại Nặc Đinh học viện đến võ hồn điện ở giữa mở loại này cửa hàng là thích hợp nhất. Nguyên cớ, tại nơi này làm học đồ Đường Tam liền thật vừa đúng lúc đụng phải ngay tại anh em Triệu Minh cùng Tiểu Vũ hai người. Đường Tam, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thấy là Đường Tam phá hủy nàng và Triệu Minh không khí, Tiểu Vũ đừng đề cập nhiều tức giận, nổi giận đùng đùng hướng về hàng rèn đi đến, tiếp đó một cước đạp ở Đường Tam phía trước trên thớt. Tại Tiểu Vũ nhìn tới, Đường Tam liền là cố tình gây chuyện. Nhìn xem nổi giận đùng đùng, muốn tìm hắn tính sổ Tiểu Vũ, Đường Tam bình tĩnh lại. Hắn bản ý cũng không phải muốn đem hắn cùng Tiểu Vũ quan hệ làm cứng. Nhưng mà để chính mình trơ mắt nhìn xem nàng và Triệu Minh triền miên, hắn thực tế không làm được. Tiểu Vũ, xin lỗi, ta không phải cố ý. Đường Tam tận lực dùng ôn hòa ngữ khí nói. Không phải cố ý, vậy ngươi liền là cố ý. Mắt của Tiểu Vũ bốc hỏa, sinh khí nói. Ta nhìn ngươi liền là không phục. Ngươi có phải hay không còn muốn bị ta giáo huấn một lần? Tiểu Vũ, ta không phải ý tứ kia. Ta Đường Tam cười khổ nói. A, ta cũng mặc kệ. Xế chiều hôm nay, ta tại học viện thao trường chờ ngươi. Ta hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi. Tiểu Vũ tức giận nói. Ta Đường Tam khuôn mặt đắng chát, hắn không muốn cùng Tiểu Vũ đem quan hệ làm cứng. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi có phải hay không sợ? Một đại nam nhân liền nữ hải tử quyết đấu đều không dám tiếp. Kém cỏi. Tiểu Vũ khinh bỉ nói. Ta tiếp nhận. Tiểu Vũ lời nói như là một thanh lợi kiếm cắm vào Đường Tam lồng ngực, để hắn cảm thấy đau lòng không thôi. Cắn răng, Đường Tam vẫn là đáp ứng. Bởi vì nhìn Tiểu Vũ tư thế, nếu như hắn không đáp ứng, e rằng Tiểu Vũ sẽ một mực náo xuống dưới. Hiện tại hắn mới vừa vặn tìm tới phần này học cho làm, hơn nữa cũng không muốn bởi vì chính mình sự tình, trì hoãn người khác buôn bán. Huống hồ, cùng Tiểu Vũ quyết đấu cũng không nhất định là cái việc xấu. Nói không chắc còn có thể kéo vào cùng Tiểu Vũ tình cảm. Là thời điểm, Triệu Minh quận nghĩ lấy. Nếu không tính toán đi. Tiểu Vũ, ta nhìn Đường Tam có lẽ thật là vô tâm. Mọi người đều là đồng học, không cần thiết đem quan hệ làm đến như thế cứng. Triệu Minh đi đến trước mặt Tiểu Vũ, thay Đường Tam giải thích nói. Triệu Minh, ngươi vẫn là quá đơn thuần. Ngươi nhìn hắn nhìn ngươi ánh mắt, rõ ràng không có còn đối ngươi ghi hận trong lòng. Tiểu Vũ nhăn nhăn lỗ mũi, đong đưa Triệu Minh cánh tay nói. Đường Tam lúc này nhìn về phía ánh mắt Triệu Minh phả ra lửa. Bởi vì Triệu Minh bàn tay theo ăn mặn dĩ nhiên đặt ở Tiểu Vũ trên cặp nông, khiến Đường Tam đều sắp tức giận điên. Đường Tam, ngươi thế nào? Ta nhìn ngươi sắc mặt có chút không đúng a. Triệu Minh giả bộ quan tâm hỏi. A, ăn nhập gì tới ngươi? Đường Tam lạnh lùng nói. Ngươi nhìn, tưởng cho ngươi còn giúp hắn nói chuyện, hắn vẫn là thái độ này. Tiểu Vũ vểnh lên miệng nhìn xem Triệu Minh nói. A, Đường Tam. Ta biết ta khai giảng thời điểm có lẽ bởi vì cái gì không tốt địa phương đắc tội ngươi, nhưng mà ta thật vẫn còn muốn cùng ngươi cẩn thận làm bằng hữu. Mọi người đều là đồng học, cũng là ký túc xá, không cần thiết làm đến cùng giống như cựu nhân. Triệu Minh thở dài một tiếng, nói. Bằng hữu? Ai cùng ngươi là bằng hữu? Giữa chúng ta khả năng trở thành bằng hữu sao? Đường Tam lạnh lùng nói. Nếu là bình thường, lấy Đường Tam tính cách có lẽ có khả năng bảo trì lý trí. Nhưng mà giờ phút này nhìn xem Triệu Minh cái kia tại trên người Tiểu Vũ không ngừng làm loạn bàn tay theo ăn mặn, hắn đã khí cảm giác phổi đều muốn bốc cháy lên, tự nhiên không lựa lời nói. A, Đường Tam, ngươi cái khác không biết tốt xấu. Gặp Đường Tam như vậy không cho Triệu Minh mặt mũi, Tiểu Vũ nổi giận. Triệu Minh ôn nhu như vậy một người, xem ở đồng học phân thượng, không nguyện ý cho Đường Tam kết thủ. Nhưng mà cái Đường Tam này liền là không biết tốt xấu, nói chuyện còn như thế sặc người, thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đối với Triệu Minh cùng Đường Tam thù hận, cẩn thận Tiểu Vũ cũng từng hỏi qua Vương Thánh bọn hắn. Khai giảng ngày ấy, Triệu Minh cự tuyệt Đường Tam lão sư đại sư thu đồ yêu cầu, nguyên cớ Đường Tam liền cùng Triệu Minh kết thủ kết toán. Nếu không phải Triệu Minh không nguyện ý cùng ngươi đấu, ngươi lại là Triệu Minh đối thủ. Một cái khiêm tốn hào phóng, một cái cố tình gây sự. Một hy vọng dàn xếp ổn thỏa, cái kia thì cố tình gây chuyện. Dưới so sánh, lập tức phân cao thấp. Kỳ thực Vương Thánh bọn hắn tại cáo chi Tiểu Vũ chuyện này thời điểm là đối Triệu Minh tiến hành một ít mỹ hóa. Một cái là liền bọn hắn đều xem thường tại học viện lăn lộn cơm trắng đại sư, một cái là bọn hắn tôn trọng lao đại. Tại tự thuật thời điểm tự nhiên mà lại liền sẽ thiên hướng Triệu Minh một phương. Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Tiểu Vũ, ta Đường Tam ngây ngẩn cả người, giờ mới hiểu được Triệu Minh ý đồ. Triệu Minh, chúng ta đi thôi. Không cần để ý người này, ảnh hưởng tâm tình. Tiểu Vũ lôi kéo Triệu Minh bước nhanh rời đi, chỉ cho Đường Tam lưu lại một cái bóng lưng. Triệu Minh một tay ôm Tiểu Vũ, một tay giấu tại đằng sau, cho Đường Tam so cái dựng ngược ngón giữa. Đường Tam lập tức khí nộ, một hồi phía sau, vô lực thở dài.